Chương 9, đầu hàng thua một nửa, 2, chương 9, đầu hàng thua một nửa, 2, trận gió tanh mưa máu. Đã chư vị đều nói không nên lời cái nguyên cơ tới, kia Thạch Mộ chỉ có thể theo lẽ công bằng làm việc, đem tình huống báo cùng đại tướng quân. Thạch Thủ Tín lắc đầu thở dài nói, hung hăng chật chật cảm khái. Tiết giả, ta vệ thị tuyệt không ý này, đều là hiểu lầm, chuyện này tuyệt đối không thể báo cùng đại tướng quân. Một bên như ngồi bàn trông vệ thực, đội vàng hòa giải nói. Bùi Lê cái này thanh niên không biết nói chuyện, vệ thực người đã trung niên còn không hiểu những xáo lộ này sao? Nếu quả thật muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, phái binh tới cửa bắt người lại xét nhà là được, cần gì quấn nhiều như vậy phần công đâu? Các ngươi có chính mình khó khăn ta biết, nhưng là đại tướng quân phạt thuộc sắp đến, lương thảo rất thiếu, cho nên những này phiếu nợ bên trên số lượng không thể làm không tồn tại. Như vậy đi, các ngươi năm nay trước còn một nửa, còn lại phân 2 năm trả hết, như thế nào? Thạch Thủ Tín trầm giọng hỏi. Mọi người tại đây đều nhẹ nhàng thở ra, từng nhóm mượn lương thực, rất nhiều đều dùng để quay vòng, nếu như một lần lấy ra, vậy còn không như muốn mạng của bọn hắn. Hiện tại chỉ cần một nửa, đã là rất khoan dung. Lại nói, mượn lương thực vốn là nên còn nha, bọn hắn đổ thừa, là ỷ vào Tư Mã Chiêu không có khả năng bởi vì chút chuyện này liền đắc tội bọn hắn. Hiện tại phun ra, không kiếm không lỗ. Tiết giả nói cực phải, chúng ta nhất định làm theo. Vệ thực gật đầu nói. Nhưng là, Thạch Thủ Tín bỗng nhiên hô to một câu, mọi người tại đây đều là nín hơi ngưng thần, biết chân chính nhục hí muốn tới. Đại tướng quân đối Hà Đông đại hộ ban đầu ở Hoài Nam ba phản lúc hành động, vẫn như cũng là có chút lo nghĩ, hắn từ đầu đến cuối đều không hiểu các ngươi khi đó mượn lương là vì cái gì. Không bằng mỗi nhà viết một phong thư hối cải, từ Thạch Mỗ mang về Lạc Dương, tại đại tướng quân bên kia cũng có cái thuyết pháp, dạng này như thế nào? Viết thư hối cải, đó chính là công khai tỏ thái độ, loại chuyện này cũng không thể tùy tiện làm. Mọi người tại đây đều là trầm mặc không nói, chỉ có Hà Đông Thái thú Vương Tuấn nhìn xem Thạch Thủ Tín, tựa hồ minh bạch hắn ý nghĩ. Thạch Thủ Tín nhìn một chút những người này trên mặt biểu lộ, trong lòng âm thầm may mắn. Tư Mã Thị những năm này tàn bạo cùng nói không giữ lời, đã để rất nhiều thế gia đại hộ đều sợ mất mật, đồng thời dẫn vì cấm kỵ. Muốn bọn hắn bù đắp lương thảo, bọn hắn một câu phản đối đều không có. Nhưng mà muốn bọn hắn viết thư hối cải, cả đám đều giống như là bị rắn độc tiếp cận đồng dạng, gương mặt đều có chút bặm mẹo. Cái này thư hối cải, không thể viết. Nếu không dạng này, chúng ta nghĩ biện pháp đem bao năm qua mượn lương thực đều bù đắp, sau đó để điện nông trung làng tướng đem giấy vay nợ đều tiêu hủy, chỉ coi là hết thảy vô sự phát sinh, dạng này như thế nào? Vệ thực dò hỏi, đã lộ ra át chủ bài. Dạng này, sẽ hay không có điểm làm khó a, đây chính là hơn 100 vạn hộp lương thảo, cũng không phải cái số lượng nhỏ a. Thạch Thủ Tín ra vẻ khổ sở nói, không phiền phức, thật không phiền phức. Vệ thực xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mặc dù trong lòng mười phần thì đau, nhưng cũng minh bạch, có thể đem chứng cứ tiêu, vậy liền vạn sự đại cát. Tư Mã Chiêu người này tâm nhãn nhỏ, chuyện này lưu ngọn nguồn, thủy chung là cái tai họa. Vậy được, ta chỗ này có một phần bản kiến nghị, các ngươi ở phía trên ký tên đi. Thạch Thủ Tín từ ống tay áo bên trong móc ra một phong sách lụa, chỉ thấy trên đó viết, nghe thấy triều đình muốn đối ngoại dụng binh, chúng ta Hà Đông đại tộc cũng nghĩ ra một phần lực. Trước đây mượn lương thảo, lần này cùng nhau hoàn trả. Triều đình nếu có phân công, nhất định có người ra người, có tiền xuất tiền. Cái này mẹ nó không phải một dạng sao? Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau, chỉ có Vương Tuấn vững như lão cẩu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như lão tăng nhập định. Tiết giả, cái này ký tên cùng viết thư hối cải có khác nhau a? Bùi Lê nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là có khác nhau, thư hối cải là cho đại tướng quân nhìn, bản kiến nghị là cho ti lệ giáo úy nhìn, này làm sao có thể nói nhập làm một đâu? Thạch Thủ Tín cười nói. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng điểm kia không thể mở miệng tính toán, cũng ngay mắt tiêu tán. Đầu năm nay, nắm bắt nhược điểm lời nói, tất cả mọi người có thể yên tâm. Vạn nhất đem giấy vay nợ đốt, chứng cứ diệt, tương lai các ngươi trả thù ta làm sao? Ta cũng không đến giữ lại chuẩn bị ở sau nha. Chư vị, nhanh lên đem chuyện này chấm dứt đi, mang xuống cũng không có chỗ tốt gì. Vương Tuấn trầm giọng nói, hắn cũng hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, bằng không, Tư Mã Chiêu chỉ tội với hắn là chuyện sớm hay muộn. Đám người đành phải không tình nguyện ký lên danh tự. Thạch Thủ Tín đem kêu bản giấy nợ tập hợp đưa cho Vương Tuấn nói, phụ quân trước tiên đem an ấp trong khố phòng lương thảo chuyển vận đi qua bù vào thâm hụt, sau đó các nhà đem lương thảo đưa đến an ấp khố phòng, quyển sổ này ở trước mặt tiêu hủy, ổn định đồn điền kho lúa, cam đoan chiến sự thuận lợi, liền sẽ không phức tạp. Việc này phải làm phiền Vương phụ quân. Nghe xong lời này, ở đây Hà Đông thế gia đại biểu đều là thầm than Thạch Thủ Tín tâm tư kỳ não, cái này một đợt đem Hà Đông sở hữu đại hộ đều lôi xuống nước. Thế gia phải trả lương thực, trực tiếp đưa đến quận trị phủ khố là được. Vương Tuấn thì là muốn đem quận trị phủ khố bên trong lương thực vận đến đồn điền kho lúa, bù đắp thâm hụt. Về phần quận trị phủ khố bên trong lương thảo phải làm sao vận hành, đó chính là hắn cái này thái thú cùng bản địa thế gia ở giữa vấn đề. Xảy ra chuyện, tất cả mọi người lạc không đến tốt. Đám người dồn dập tại phần kêu bảng kiến nghị bên trên ký tên, bút tích làm về sau, Thạch Thủ Tín xem đi xem lại, hài lòng đem hắn thu nhập ống tay áo. Chờ hồi Lạc Dương về sau, đem hắn giao cho Thạch Bao, chuyện này tiểu tính kết liễu. Rất thỏa đáng, mà lại không cần phải lo lắng những này đại hộ nhóm thu sau tính sổ sách phản công cấp lại. Chư vị, Thạch Mô cái này liền thông báo điện đông trung lang tướng một tiếng, nhắc nhở hắn thu được lương thảo sau tiêu hủy giấy vay nợ, sau đó liền trở về Lạc Dương. Hôm nay thiên hạ mặc dù không yên ổn, nhưng Hà Đông đến Lạc Dương ở giữa thương lộ vẫn là rất an ổn. Tin tưởng Thạch Mỗ dọc theo con đường này sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng nếu là thật sự có cái gì không thể biết sự tình phát sinh, đại tướng quân sẽ cho rằng tại hạ là bởi vì biết cái gì yếu hại cơ mật bị người diệt khẩu, đến lúc đó ti lệ giáo úy sợ rằng sẽ phái số lớn nhất giả tới trước Hà Đông tra án, vậy coi như phiền phức nhà. Như thật có ngày ấy, các vị liền nhiều hơn bảo trọng đi, cái khác yết giả chưa chắc có Thạch Mộ Dễ nói chuyện. Thạch Thủ Tín nhịn không được lắc đầu thở dài, một bộ tiếc nuối bộ dáng. Bùi Lê bọn người là hơi biến sắc mặt, vội vàng nói có thể phái người hộ tống Thạch Thủ Tín trở về Lạc Dương, lại là bị cái sau cự tuyệt. Những người này đành phải hậm hực rời đi, quay lại ra trang cùng người trong nhà thương nghị việc này. Đợi sau khi mọi người tản đi, hơn 50 tuổi Vương Tuấn đi lên phía trước, nhìn từ trên xuống dưới Thạch Thủ Tín. Yết giả tuổi còn trẻ, ngược lại là rất có thủ đoạn a. Vương Tuấn gật đầu nói, trong mắt giấu không được đối Thạch Thủ Tín thưởng thức. Vương Tuấn làm quan nhiều năm, biết rõ những thế gia này đại hộ là khó dây dưa nhất. Những người này không chỉ có là địa đầu xà, mà lại trong nhà còn có người trong triều làm quan, có thể nói là mềm không được cứng không xong. Nhưng Thạch Thủ Tín chính là để những người kia đem nguyên bản định chiếm lấy không còn lương thảo ngoan ngoãn tu ra. Vương phủ quân quá khen, đều là thuộc bổn phận sự tình. Thạch Thủ Tín khiêm tốn nói, đối Vương Tuấn chắp tay thi lễ một cái. Lần này, hắn cũng là giúp Vương Tuấn phá cái địa lôi. Yên tâm, ngày mai mỗi liền sẽ để người đem lương thảo vận đến đồn điện trị chỗ kho lúa. Vương Tuấn rất là trịnh trọng nói, hắn trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng dò hỏi, Vương Mộ có một chuyện không hiểu, tiết giả có phải là ngay từ đầu không có ý định để những cái kia thế gia đại hộ người biết thư hối cải? Vấn đề này cũng không tốt trả lời. Thạch Thủ Tín ha ha cười nói, Vương phủ quân nhưng làm ta làm khó, Thạch Mộ nơi nào có nhiều ý nghĩ như vậy đâu, đều là vừa lúc mà gặp thôi. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Vương Tuấn cũng là cười ha ha, không có vạch trần. Lập tức hắn mời Thạch Thủ Tín đi phủ thái thú bển trễ ăn bữa cơm rau dưa. Thạch Thủ Tín cảm thấy cử động lần này khả năng phức tạp, lấy phục mệnh quan trọng lý do cự tuyệt. Chờ trở lại dịch trạm khách phòng thời điểm, trời đều đã tối đen. Tế Cẩu xem xét Thạch Thủ Tín rạng rỡ, liền tiến lên dò hỏi, "A Lang, sự tình làm thỏa đáng rồi?" "Thỏa, ngày mai liền về nhà." "Ân, thuận tiện đưa một phần trinh lịch văn thư, không quan trọng." Thạch Thủ Tín tâm tình vô cùng tốt, cuối cùng đem chuyện đứng đắn xong xuôi, mà lại để thế gia đại hộ nhóm đem những cái kia lương thảo đều cho phun ra. Về phần nói hướng Tư Mã Chiêu mật báo, kia là không có khả năng, đây chỉ là một chiêu ngọc thạch câu phần hung ác cờ. Liên cùng vũ khí hạt nhân đồng dạng, dùng là không thể lấy ra dùng, sở trường bên trong tùy thời ở vào muốn sử dụng trạng thái, mới là tối ưu giải. Thật dùng, đó chính là lưỡng bại câu thương. Tế Cẩu đông nhiên thấp giọng hỏi, "A Lang, lần này can hệ trọng đại, những cái kia đại hộ nhóm, không có cho A Lang vàng bạc châu báu cái gì sao?" "Không cho, coi như cho cũng không cần A Cầm hối lộ, chính là đem hồn phách bán cho ác quỷ, muốn bay đầu liền có." Thạch Thủ Tín ý vị thâm trường nói. Tế Cẩu cái hiểu cái không gật đầu, không hiểu cảm giác Thạch Thủ Tín nói rất có đạo lý. Chương 10, không thẹn với lương tâm, 1, chương 10, không thẹn với lương tâm, 1, khi biết Hà Đông đại hộ muốn trả lại bao năm qua tính gộp lại mượn tới lương thảo về sau, Tạ Toàn vui vô cùng, nếu không phải là bởi vì Thạch Thủ Tín đã cưới vợ, hơn nữa còn là Lý Dận ái nữ, hắn đều muốn chiêu Thạch Thủ Tín vì con rể. Thạch Thủ Tín lần này thế nhưng là giúp hắn một đại ân, lớn bao nhiêu đâu, lớn đến đại ân không lời nào cảm tạ hết được cái chủng loại kia. Tạ Toàn biểu thị, về sau có dùng đến lấy hắn địa phương, cứ mở miệng. Chỉ cần là có thể làm sự tình, hắn đều sẽ hết sức nỗ lực. Lời nói không nói chết, vừa vặn là dự định nghiêm túc báo đáp. Thạch Thủ Tín khẽ hát rời đi ăn ấp, tiến về mặt phía Bắc Văn Hỷ huyện. Lữ Tốn là Văn Hỷ huyện huyện lệnh, lần này đi cho hắn đưa phủ đại tướng quân Trinh Lịch văn thư, đưa xong liền dẹp đường hồi phủ. Đây là cái nhiệm vụ đơn giản, không cần Thạch Thủ Tín làm cái gì, chỉ cần đem văn thư giao cho Lữ Tốn là được. Vô luận đối phương có đi hay không Tư Mã Chiêu phủ đại tướng quân đi làm, đều không có quan hệ gì với Thạch Thủ Tín. Một ngày sau đó, Thạch Thủ Tín mang theo Tế Cẩu đi tới Văn Hỷ huyện huyện nhà, tự giới thiệu về sau, lại nghe nói Lữ Tốn đã về nhà nghỉ ngơi. Bình thường tới nói, huyện lệnh ra trạch liền an trí tại huyện nha hậu viện, dù sao sở hữu huyện lệnh, vô luận là ai, cũng không thể là người địa phương, cũng liền không tồn tại về nhà không trở về nhà vấn đề, dừng chân sự tình, ngay tại huyện nha giải quyết. Nhưng huyện nha điều kiện nhiều đơn sơ a, huyện lệnh thay phiên về sau, quốc xá lại đổi chủ nhân. Nếu có lựa chọn, ai sẽ nguyện ý ở tại loại này nhà khách đâu? Cho nên không ít thế gia xuất thân huyện lệnh, đều sẽ ngay tại chỗ đặt mua một tòa trạch viện, mỗi ngày đi làm tan tầm, trở lại chính mình quốc xá về sau hành ca đến hót, cũng không cần kiêng kỵ trong huyện nha các đồng liêu ánh mắt. Lữ Tốn chính là như thế, hắn xuất thân đại hộ nhân gia, rất có gia tư, tại Văn Hỷ huyện huyện thành có một tòa đại trạch. Thạch Thủ Tín lập tức tiến về Lữ Tốn trụ sở, đến xem xét mới phát hiện, này chỗ nào là một tòa lâm thời chỗ ở a, chỉ sợ là nơi đó đại hộ đặt mua sản nghiệp bị hắn cho chiếm. Từ bên ngoài canh đồng gạch ông nói, bị tôi tớ đưa vào phía sau cửa, bên trong đình đài lầu cát, có chút xa hoa. Ai nha, nguyên lai là Thạch Cảm Đương tới a. Thật sự là đồng tất sinh huy, mau mời mau mời. Đại sảnh cửa ra vào, một người trung niên nam tử bước nhanh đến phía trước, cầm thật chặt Thạch Thủ Tín hai tay, bộ dáng kia tựa như là cùng hắn rất quen thuộc đồng dạng. Không biết ngài là? Thạch Thủ Tín có chút sai sững sở, thử thăm dò, đối phương giống như nhiệt tình quá mức. Nhìn ta trí nhớ này, bị nhân Lữ Tốn, 2 năm trước ngài đại hôn, ta còn đi ngài phủ thượng tham gia đến hội. Năm đó ta cùng ngài nhạc phụ vẫn là đồng liêu đâu, đều tại phủ đại tướng quân ban sai. Lữ Tốn trên mặt tiểu dung, người đã trung niên hắn, thoạt nhìn phi thường nho nhã, khiến người như một xuân phong. Hai người tiến vào đại sảnh ngồi xuống, Lữ Tốn đội vàng mệnh tôi tớ thượng hẳn rượu, cùng Thạch Thủ Tín nâng ly, kia có nhiệt tình tình giống như là quen biết nhiều năm láo hưu đồng dạng. Lữ Tốn cùng Thạch Thủ Tín không quen, nhưng là cùng hắn nhạc phụ Lý Dận rất quen, mà lại biết rõ vị kia năng lực cùng tính tình. Thạch Thủ Tín từ ống tay áo bên trong móc ra phần kia Trinh Lịch văn thư, đưa cho Lữ Tốn. Hắn mặt mỉm cười, một câu nói nhảm cũng không có nhiều lời. Trên thực tế, Lữ Tốn vì sao lại đối với hắn cái này cơ hồ đồng đẳng với người xa lạ ra hỏa nhiệt tình, cũng rất dễ lý giải. Lý Dận vừa mới được bổ nhiệm làm ngự sử trung thừa nha, trên đời nơi nào có vô duyên vô cớ yêu, hết thảy đều là lợi ích cho phép. Đại tướng quân tương chiêu, Lữ Mỗ vui vô cùng a. Xem hết Trinh Lịch văn thư, Lữ Tốn cười ha ha, khóe miệng tiếu dung căn bản ép không được. Hai năm này hắn tại Văn Hỉ huyện rất có chiến tích, chí ít Lữ Tốn cho là hắn là tận tâm tận lực. Bây giờ bị Tư Mã Chiêu lại lần nữa triệu hồi phủ đại tướng quân, cũng là hắn hai năm này cố gắng kết quả, cũng cùng phạt thuộc hoàn cảnh lớn có quan hệ. Muốn động binh qua, Tư Mã Chiêu hiển nhiên cần triệu hồi người một nhà ổn định cục diện. Ta cùng Cảm Đương mới quen đã thân, mắt thấy sắc trời này đã muộn, không bây giờ muộn ngay tại Hàn Xá nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại hồi Lạc Dương cũng là không muộn. Nghe thấy ngài phu nhân có chi thức hiểu lễ nghĩa, nghĩ đến nàng sẽ không bởi vì chỉ hoãn một ngày hành trình liền tức giận, ha 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 ha. Lữ Tốn chê bừa, thịnh tình mời Thạch Thủ Tín ở lại, nói chuyện phi thường dễ nghe. Nhìn sắc trời một chút, tiếp qua một hai canh giờ liền vào đêm, hiện tại xác thực không thích hợp rời đi Văn Hỉ huyện. Đầu năm nay trong đêm đi đường trước không được, phía sau thôn không được, cửa hàng vô cùng nguy hiểm. Đã Lữ Tốn biểu hiện ra thân mật nhiệt tình, lại có chuyện nhờ tại nhạc phụ Lý Dận, vậy dĩ nhiên là không tiện cự tuyệt. Thạch Thủ Tín chắp tay thi lễ hành lễ nói, kia Thạch Mỗ liền từ chối thì bất kính, đúng, lần này ta tới Hà Đông còn phải cho Kê Khang đưa Trinh Lịch sách, chỉ là nghe thấy hắn đã dọn đi, không biết Lữ công đại biết hắn dọn đi nơi nào rồi sao. Nghe nói như thế, Lữ Tốn cười ha ha, gật đầu nói, Kê Khang chính là Lữ Mỗ hảo hữu, lần trước hắn bị trung hội mời xuất sĩ, quả quyết cự tuyệt sau sợ hãi bị quấy rối, thế là chuyển nhà đến Sơn Dương huyện, khoảng cách Lạc Dương không xa. Cảm Đương lần này xem như đi chặng đường oan uổng. Thì ra là thế, hắn để Thạch Mỗ tìm thật tốt đáng a. Thạch Thủ Tín cười khổ nói, hai người chạm cốc uống một hớp rượu. Tới tới tới, Lữ Mỗ cái này liền an bài khách phòng, Cảm Đương đi theo ta. Lữ Tốn tự mình mang Thạch Thủ Tín đến chính mình sương phòng, quả nhiên bố trí được nho nhã lại thỏa đáng, so dịch chạm cái chủng loại kia khách phòng không biết mạnh đến mức nào. Trên tường tranh chữ, tinh xảo cắm hoa, đều cho thấy Lữ Tốn là cái rất có tư tưởng người. Cảm ơn Lữ công đại, phòng khách này tốt không thể tốt hơn. Thạch Thủ Tín đối Lữ Tốn an bài phi thường hài lòng, nhìn ra được, vị này đãi khách là thật dụng tâm. Vào đêm về sau, Lữ Tốn mời Thạch Thủ Tín ăn cơm chiều, tới cùng bàn, còn có em trai Lữ An, cùng Lữ An. Thân hôn thê tử Từ Thị. Cái này Từ Thị xinh đẹp phi thường, nhất là trước ngực đôi kia đèn lớn phình lên đem quần áo đều trống lên. Khuôn mặt mặc dù không có Lý Uyển như vậy linh động hoạt bát, nhưng thoạt nhìn nhu thuận lại động lòng người. Đặc biệt là kiếp như anh đào bờ môi, phối hợp trắng non khuôn mặt, để người nhìn liền muốn nếm thử vị đạo như thế nào. Trên người nàng mặc rộng lớn nhu quần không biết dáng người bao nhiêu, bất quá dáng người tỷ lệ ẩn ẩn cho thấy một tia hiểu điệu tới. Thân eo tất nhiên sẽ không quá kém. Lữ Tốn ánh mắt thường xuyên từ trên thân Từ Thị đảo qua, trong mắt tham lam như ẩn như hiện. Em trai Lữ An mặc dù không hề phát giác, nhưng Thạch Thủ Tín lại là thật sự rõ ràng nhìn ở trong mắt, bất quá hắn chỉ lo uống rượu dùng nữa, đối việc này không nói một lời. Người minh trưởng này đối em dâu có chút ý nghĩ, làm không tốt muốn xảy ra chuyện, chỉ là đây là nhà khác việc nhà, không liên quan tới mình. Thạch Thủ Tín chỉ để ý chính hắn nữ nhân như thế nào, không quan tâm nhà khác chuyện hoang đường. Rất nhanh, Lữ An cùng Từ Thị liền đã không thắng tiểu lực, ghé vào bàn bên trên đã ngủ mê man. Lữ Tốn phân phó hạ buộc, vị vợ chồng mới cưới hai người rời đi đến hội. Lữ An vợ chồng mặc dù rời đi, nhưng Lữ Tốn hứng thú nói chuyện vẫn là rất đậm, lôi kéo Thạch Thủ Tín nói chuyện trời đất, hai người trò chuyện rất cởi mở tâm. Vừa rồi Lữ An vợ chồng ở đây, Thạch Thủ Tín có chút không thả ra, bọn hắn đi về sau, hắn mới buông ra nói với Lữ Tốn chút tự mình biết hiếm lạ sự tình. Bọn hắn một mực hàn huyên tới sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, Lữ Tốn lúc này mới vịn Thạch Thủ Tín tiến về khách phòng, một đường cười cười nói nói. Hai người đi vào an bài cho Thạch Thủ Tín món kia lịch sự tao nhã khách phòng, Lữ Tốn vội vàng khép cửa phòng. Lúc này Thạch Thủ Tín đỗng nhiên nhìn thấy tại mờ nhạt ngọn đèn chiếu rọi xuống, trên giường thế mà nằm một nữ nhân, chính là Lữ An tân hôn thê tử Từ Thị. Chỉ là giờ phút này Từ Thị đã bị lột sạch quần áo, tiệc rượu ở giữa mặc lên người màu xanh nhạt nhu quần cùng bên trong thiếp thân áo ngắn bị ném ở một bên, màu đỏ cái yếm bị còn tại đầu chương 10, không thẹn với lương tâm, 2, chương 10, không thẹn với lương tâm, 2, giường. Trên người nàng che kín hơi mỏng chăn lông, trắng nõn mà mượt mà vai lộ ở bên ngoài, khiến lòng người thần lay động. Thấy cảnh này, Thạch Thủ Tín chênh choáng nháy mắt liền tan thành mây khói. Hắn vừa định bay người rời đi, lại là bị Lữ Tốn để lại bà bay. Thạch công đại, người ta mới quen đã thân, không bây giờ đêm liền để Từ Thị hảo hảo hầu hạ ngươi, ngày mai em ta liền sẽ viết xuống thư bỏ vợ. Đến lúc đó ngươi mang nàng đi đâu đều tốt, ngươi một lời mà quyết. Đêm xuân có được, cũng đừng cô phụ mỹ nhân a. Lữ Tốn tiến đến Thạch Thủ Tín bên thai cười hát nói, nàng là ngươi em dâu, cái này không tốt lắm đâu. Thạch Thủ Tín tâm nặng đáy cốc, âm thầm kêu khổ, thuận miệng qua loa hỏi, Cảm Đương, Từ Thị mỹ mạo có chút không tầm thường, em ta là nắm chắc không ngừng, sớm muộn cũng sẽ bị quyền quý cướp đi. Chỉ có ngươi như vậy nhân trung long phượng mới có thể cầm giữ được. Việc này ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngày mai em ta liền sẽ đem thư bỏ vợ đưa tới, trong đêm tuyệt đối không người quấy rầy. Tương lai Cảm Đương nếu là phú quý, mỹ nhân trong ngược thời điểm, đừng quên Lữ Mỗ hôm nay thành nhân chi mỹ liền tốt. Hôm nay chiến yến tiệc ngươi nhìn chằm chằm Từ Thị nhìn không chuyển mắt, trong mắt tưởng niệm ta đều nhìn thấy. Chớ có chối từ, chớ có chối từ. Lữ Tốn bất động thanh sắc mê hoặc nói. Nghe nói như thế, Thạch Thủ Tín cung cung kính kính chắp tay thi lễ, đối Lữ Tốn thi lễ một cái không hề nói gì. Cái sau trên mặt cuối cùng lộ ra tiêu dung, lập tức nhẹ nhàng rời khỏi cửa phòng, sau đó phân phó hạ bộ giữ vững cửa ra vào, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Thạch Thủ Tín, liền cả tế cầu muốn vào tới đều bị ngăn lại. Thạch Thủ Tín ngồi ở mép giường, nhìn xem đã bị thuốc mê mê choáng Từ Thị, nhịn không được thở dài một tiếng, giống như là ăn một bàn con rồi, cảm giác dị thường buồn nôn. Long người quỷ quệ tâm u đến tận đây, quả nhiên là khiến người sợ hãi. Ta hai năm này kết giao đều là quân tử, liền xem như kia Tư Mã Viêm, cũng là động khẩu không động thủ, không nghĩ tới vừa đến bên ngoài, một nước vô ý liền nói. Thạch Thủ Tín lắc đầu thở dài, trong lòng mắng mình đắc ý quên hình. Hà Đông Quân Lương sự tình làm được xuôi gió xuôi nước, để hắn giảm xuống lòng cảnh giác. Vốn cho rằng đây chỉ là cái đơn giản không thể lại đơn giản đưa tin nhiệm vụ, loại chuyện nhỏ nhặt này còn có thể xảy ra chạm vướng gì đâu, hắn cùng Lữ Tốn lại không có thủ không có oán. Không nghĩ tới thế mà lại ra dạng này yêu thiêu thần. Thạch Thủ Tín ngồi tại bên giường trầm tư một lát, lắc lắc nằm ở trên giường tự thị. Chỉ thấy nàng này đã bị mê choáng, thế nào giao đều giao bất tỉnh. Thạch Thủ Tín trong phòng đi tới đi lui, cuối cùng lo lắng đánh cỏ động rắn, đành phải thổi tắt ngọn đèn. Bên ngoài phòng, Lữ Tốn nhìn thấy Thạch Thủ Tín ốc xá bên trong ngọn đèn dập tắt, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tư thị, hai ngày trước mới đến đây bên trong, Lữ Tốn đã không giờ khắc nào không tại tưởng niệm. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy nàng này lúc, vừa muốn đem mỹ nhân này đem tới tay, hận không thể lập tức liền đem Tư thị làm tới trên giường, đặt ở dưới thân hảo hảo yêu thương một phen. Nhưng mà Thạch Thủ Tín đột nhiên đến, để hắn cải biến chủ ý. Thạch Thủ Tín là Lý Dận con rể, Lý Dận là ngự sử trung thừa, túc chính bách quan tác phong và kỷ luật, quyền cao chức trọng, người này rất có kết giao cần thiết. Đợi Thạch Thủ Tín bên trên Tư thị giường về sau, bọn hắn chính là một cái chiến hào minh hữu, lẫn nhau có nhược điểm nơi tay. Về phần đệ đệ Lữ An, Lữ Tốn ngày mai sáng sớm trực tiếp nói cho hắn, phu nhân ngươi đêm qua vụng trộm tiến vào Thạch Thủ Tín gian phòng không có đi ra, đã trộm người á. Không tin ngươi có thể tại khách phòng cửa ra vào chặn lấy, nhìn ta nói có đúng không là thật. Vì bảo trụ gia tộc mặt mũi, Lữ An còn có thể làm sao, chỉ có thể bỏ vợ chứ. Dù sao vừa mới kết hôn không lâu, lại không có dòng dõi, hiện tại bỏ rơi dâm phụ không thiệt thòi. Ngược lại là bạch bạch ngủ mấy đêm bên trên, coi như còn chiếm một chút tiện nghi đâu. Coi như Từ thị muốn giải thích, nàng nói thế nào rõ ràng. Lữ Tốn chỉ cần một mực chắc chắn việc này là thật, Lữ An là tin huynh trưởng của mình, vẫn tin tưởng bị đùa bỡn một đêm, từ Thạch Thủ Tín gian phòng bên trong đi ra Từ thị đâu. Dù sao, toàn bộ hành trình Lữ Tốn đều không có đối Từ thị làm cái gì nha. Lữ An đương nhiên sẽ tin tưởng không có động cơ gây án huynh trưởng. Chỉ cần Lữ An viết thư bỏ vợ liền dễ làm, Từ thị nếu như nguyện ý cùng Thạch Thủ Tín đi, kia người này được nữ nhân xinh đẹp, tự nhiên sẽ niệm tình hắn Lữ Tốn tốt, tương lai đối hoạn lộ có trợ giúp rất lớn. Từ thị nếu là không nguyện ý đi, dù sao Lữ An không muốn, vừa lúc bị Lữ Tốn thu làm thiết thất, liền có thể quang minh chính đại chơi. Quả thực là một hòn đá ném hai chim. Cái này có thể so sánh chính Lữ Tôn chú ý đầu không để ý mông mê gian mạnh hơn nhiều nha. Các ngươi đều thủ tại chỗ này, ai cũng không cho phép rời đi, ai cũng không cho phép mở cửa. Nếu là người ở bên trong đi ra, hoặc là có người khác đi vào, ta đánh nổ các ngươi đầu. Lữ Tốn đối hai cái canh giữ ở cửa ra vào nô bộ hung hăng nói, ba ngày cùng Thạch Thủ Tín nói chuyện phiếm lúc nho nhã, giờ phút này đã hoàn toàn không nhìn thấy, khắp khuôn mặt là hung quang. Gà trống gáy minh về sau, bầu trời đã phun ra một tia ngân bạch sắc. Trời nhanh sáng rõ. Nằm ở trên giường từ ánh ung dung tỉnh lại, nàng mở to mắt, chợt thấy bên giường ngồi một cái nam nhân, mà lại không phải mình trượng phu Lữ An, nàng lại nhìn một chút không mảnh vải che thân chính mình, lập tức dọa đến muốn hét to, lại gắt gao che miệng lại. Không cần gọi, ta đêm qua cái gì đều không đối ngươi làm. Không tin ngươi có thể nhìn xem nha, ngươi cũng trải qua chuyện nam nữ, có hay không hoan ái qua, nhìn ra được à. Thạch Thủ Tín mở to mắt thở dài, trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn cũng là người từng trải, mỗi lần cùng Lý Uyển thân mật thời điểm, hai người đều cùng dã thu không sai biệt lắm, hận không thể đem đối phương ăn vào đi. Ngày thứ hai trên giường một mảnh hỗn độn, thật giống như bọn hắn trên giường đánh qua một trận đồng dạng. Từ thị xốc lên tấm thảm trái xem phải xem, lại phát giác được trên giường thực sự là sạch sẽ chỉnh tề đến quá phận, lúc này mới tin tưởng Thạch Thủ Tín lời nói. Ngươi trước mặc xong quần áo, ta có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Thạch Thủ Tín sắc mặt nghiêm nghị nói. Từ thị cũng là quan lại nhà đi ra nữ nhân, việc đã đến nước này nàng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thế là không e dè Thạch Thủ Tín ánh mắt, cũng không đoái hoài tới xuân quang trợ tiết, trực tiếp mặc quần áo tử tế hai người ngồi mặt đối mặt. Đêm qua tối, ngươi cùng Lữ An uống rượu là một bình, ta cùng Lữ Tốn uống chính là mặt khác một bình, các ngươi kia một bình là thêm liệu, cho nên Lữ An hiện tại cũng hẳn là vừa mới tỉnh lại. Thạch Thủ Tín trầm giọng nói. Thạch Lang Quân mời nói tiếp đi, thiết đại khái đã minh bạch. Từ bánh thở dài sắc mặt tạm đạm, đã đoán được việc này không tốt chấm dứt. Các ngươi hôn mê về sau, Lữ Tốn để hạ nhân đưa ngươi cùng Lữ An tách ra, đưa ngươi đưa đến ta trong phòng khách. Tiến hội tán đi về sau, Lữ Tốn bị ta lại tới đây, hỏi ta muốn hay không âu yếm, đồng thời hứa hẹn tại hạ hôm nay liền có thể đưa ngươi mang đi. Thạch Thủ Tín tiếp tục nói. Hắn dựa vào cái gì quyết định tiếp đi ở? Từ bánh giận dữ, hắn không thể đứng dậy vọt thẳng ra ngoài tìm Lữ Tốn tính sổ sách, nhưng vẫn là bị Thạch Thủ Tín đè lại bà bay. Ta đêm qua nếu như cự tuyệt, đồng thời rời đi nơi đây, ngươi đoán xem sẽ phát sinh chuyện gì? Ngươi là nữ tử, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm giác đến Lữ Tốn nhìn ánh mắt của ngươi có điểm gì là lạ? Thạch Thủ Tín hỏi ngược lại. Từ bánh khẽ gật đầu, bất đắc dĩ tiêu nhịu xuống. Lữ Tốn nhìn mình kia dâm tà ánh mắt, nàng đương nhiên cảm thấy. Cho nên từ khi tới đây về sau, nàng liền cùng trượng phu Lữ An như hình với bóng, ban đêm cũng không dám ngủ như chết, càng là không dám cùng trượng phu chuyện phòng khe, chính là sợ hai gặp được cái gì bất chắc sự tình, hoặc là Lữ Tốn giả dạng làm trượng phu dâm đục chính mình. Không nghĩ tới trái phòng phải phòng, vẫn là để Lữ Tốn gài bẫy. Ta đêm qua tự nhiên là có thể rời đi, nhưng ngươi tất nhiên sẽ bị Lữ Tốn dâm đục. Ngày thứ hai, hắn sẽ tìm được Lữ An, nói ngươi là bị ta dâm đục, nói ta bởi vì làm chuyện tiện lợi, sợ tội thoát đi. Hắn thậm chí có thể tìm được rất nhiều trong phủ tôi tớ làm chứng. Sau đó ngươi sẽ như thế nào? Thạch Thủ Tín hỏi ngược lại. Ta sẽ thắt cổ tự sát lấy tên đầy đủ tiết. Từ bánh dùng ống tay áo xoa xoa khỏe mắt nước mắt nói, nhìn về phía Thạch Thủ Tín trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. cho nên ta không thể rời đi, hiện tại ngoài cửa đều là Lữ Tốn nhà tôi tớ, chúng ta vừa đi ra ngoài liền sẽ bị chắn vừa vặn, liền xem như trộm đi cũng vô dụng, Lữ Tốn vẫn như cũ có thể nói chúng ta ở đây qua một đêm, có rất nhiều hạ bộc làm chứng. Thạch Thủ Tín lời nói, để từ bánh nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi. Nàng gật gật đầu, sắc mặt có chút nặng nề, nhưng không có cảm xúc sụp đổ. Chờ một chút ngươi đại khái sẽ tại cửa ra vào đợi đến Lữ An, hắn nhìn thấy ngươi, nếu như không hề nói gì, trực tiếp đưa lên một phong thư bỏ vợ, ngươi liền cầm thư bỏ vợ cùng ta rời đi, ta sẽ nghĩ biện pháp giàn xếp ngươi. Nếu như Lữ An đem ngươi kéo đến một bên, hỏi dò ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, như vậy ngươi có thể cùng hắn rời đi nơi này, chuyện còn lại không liên quan gì đến ta. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Thạch Thủ Tín thành khẩn hỏi. Từ Bánh gật gật đầu, kỳ thật nàng đã biết kết quả, chỉ là trong lòng còn có một tia may mắn. Nhưng mà, Thạch Thủ Tín vẫn là xem trọng Lữ An. Hai người đi ra sương phòng thời điểm, Lữ Tốn ngay tại ngoài cửa chờ. Hắn đem một phong thư bỏ vợ đưa cho Thạch Thủ Tín nói, Thạch công đài cái này liền dẫn từ nương tử rời đi đi, nhà nàng đồ cưới chúng ta sẽ lui về, nhà nàng cũng sẽ đem sính lễ lui về. Hắn cùng Thạch Thủ Tín nói, nhìn cũng không nhìn một bên Từ Bánh. Giờ phút này Lữ An căn bản liền không có xuất hiện. Từ Bánh bạn bạn không nghĩ tới, tân hôn của mình trượng phu, thế mà liền mặt cũng không chịu thấy một chút, nghe cũng không nguyện ý nghe nàng giải thích, dù là liền một câu. Đi ra Lữ Tốn nhà đại trạch, thẳng đến cái này trạch viện đã biến mất tại tầm mắt phần cuối, Từ Bánh lúc này mới cảm xúc sụp đổ, bổ nhào vào Thạch Thủ Tín trong ngực lên tiếng khóc lớn. Kỳ thật, Lữ An chưa hẳn không thể đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng là, bí mật này, hắn không có khả năng mặt trần, càng không khả năng cùng hắn kia đã làm quan huynh trưởng mặt. Dù sao đem hết thể trách nhiệm giao cho ngươi, bọn hắn vẫn là hòa thuận người một nhà. Thạch Thủ Tín thở dài một tiếng, vuốt Từ Thị lưng sống lưng. Hắn thế nào liền không nghe ta giải thích đâu? Vì cái gì? Vì cái gì a? Từ Bánh tê thảm, thế giới của nàng đã đổ sụp. Lữ An nghe ngươi giải thích, sau đó cùng hắn huynh trưởng trở mặt thành thủ đúng không? Sau đó huyên náo nhà bọn hắn trạch không yên a? Ngươi trung quy là cái ngoại nhân a? Thạch Thủ Tín hỏi ngược lại. Từ Bánh không cách nào trả lời vấn đề này, nàng chỉ là nằm sấp trong ngực Thạch Thủ Tín khóc. Ta khuyên ngươi cũng đừng về nhà, ngươi cha anh đánh đến tận cửa đi. Lữ gia sẽ một mực chắc chắn ngươi là dâm phụ, coi trọng ta người xa lạ này liền không biết xấu hổ cầu dẫn. Đến lúc đó, mất mặt thế nhưng là các ngươi từ gia, mà lại sự tình làm lớn chuyện, ngươi không được câu cũng phải thắt cổ. Hiện tại tối thiểu sự tình sẽ không truyền ra, qua mấy năm cũng không có người nhớ kỹ chuyện này, ngươi cũng yên tĩnh xuống đi. Thạch Thủ Tín lại cho Từ Bánh cắm một đao, cái này tân hôn tiểu phụ nhân khóc đến nát hơn. A Lang, ngài nói ít vài ba câu, từ nương tử đều khóc thành dạng này. Người nhà họ Lữ sát thực xấu, có thể nhà chúng ta là người tốt ta, ngài là người tốt, đại nương tử càng là thiện tâm đến cùng thần tiên đồng dạng. Thứ nương tử về sau cùng ngài, không thiệt thòi. Tế Cầu ở một bên cười đùa tí từng xu định nói. Nghe nói như thế, Từ Bánh lập tức từ Thạch Thủ Tín trong ngực tránh thoát, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Ngươi nói ít vài ba câu, ta lúc nào nói muốn nạp tiếp rồi. Thạch Thủ Tín không nhẫn mại quá lớn. Lần này đem ngươi vứt đi ra đúng là không dễ, tương lai nhất định muốn hảo hảo còn sống. Lần này hung hiểm vượt xa ngươi tưởng tượng, làm không tốt ta đêm qua đều có họa sát thân. Hiện tại ngươi có thể bình an đi tới, đã là kết quả tốt nhất. Cuối cùng vận khí còn không có xấu về đến nhà, cùng Lữ An hôn sự, đừng có lại muốn, ván đã đóng thuyền. Cứ như vậy đi, theo ta đi. Hắn nhìn xem Từ Bánh rất là nghiêm túc dặn dò, giờ phút này cũng là lòng còn sợ hãi. Ta ân công cứu. Từ Bánh con người đối Thạch Thủ Tín thi lễ một cái, nhìn xem Lữ Phụ Phương hướng thở phào một cái. Ta không muốn về nhà. Sau một lát, nàng nhìn xem Thạch Thủ Tín nói, đã hạ quyết tâm. Ừm, ngươi trước theo ta hồi Lạc Dương lại nói, ta sẽ thu xếp tốt ngươi. Thạch Thủ Tín gật đầu nói. Chương 11, ta lại không quan tâm. Một, chương 11, ta lại không quan tâm. Một, trở về thời điểm, Thạch Thủ Tín đi chỉ quan đạo, sau đó từ Mạnh Tân qua sông đến Lạc Dương. Lên thuyền thời điểm, tay của hắn một mực không hề rời đi qua bội kiếm chua kiếm. Cử động lần này dọa đến chèo thuyền phu toàn bộ hành trình không dám quay đầu, nơm nớp lo sợ đem thuyền bạch đến bờ bên kia, chờ Thạch Thủ Tín ba người xuống thuyền về sau, hắn cầm trong tay mũ thủ tiền, mới dường như đã có mấy lời, thầm than chính mình nhặt về một cái mạng. Đợi thuyền phu rời đi về sau, Thạch Thủ Tín nhìn xem cái này Mạnh Tân bến đỏ ngẩn người, thật lâu chưa từng rời đi. A Lang, Lạc Dương ngay tại mặt phía nam không xa, thế nào dừng lại rồi? Tế Cầu thấp giọng dò hỏi. Mặc vài bảo, nữ giả nam trang Từ Bánh cũng là nhìn về phía Thạch Thủ Tín. Nàng mặc dù không có mở miệng, nhưng muốn hỏi vấn đề cùng Tế Cầu là mở dạng. Dọc theo con đường này Thạch Thủ Tín đối nàng chiếu cố có thừa, nhưng lại chưa bao giờ có vượt rào cử chỉ, cái này khiến Từ Bánh có chút thương cảm chính mình lúc trước gặp người không quen. Nếu là nàng chồng trước Lữ An có thể có Thạch Thủ Tín một nửa đảm đương cùng cơ trí, nàng như thế nào rơi xuống bây giờ hoàn cảnh? Từ Bánh một đường này đều ngóng trông Thạch Thủ Tín tại trong đêm đem chính mình ôm vào trong ngực, sau đó nàng sẽ chủ động đưa lên môi thơm, tiếp lấy hai người khẳng định sẽ càng thân vượt lên nghiện, cuối cùng đem chuyện này làm. Chờ hồi Lạc Dương về sau, nàng liền theo Thạch Thủ Tín, làm tiếp cũng rất tốt. Không nghĩ tới Thạch Thủ Tín thế mà cùng với nàng tận lực vẫn duy trì một khoảng cách, liền cả gia nô Tế Cầu đều có chút nhìn không được, trên đường nhiều lần đề nghị Thạch Thủ Tín đừng lãng phí cơ hội tốt, nên bên trên liền đường do dự. Từ Bánh cảm thấy nàng đã ám chỉ rất rõ ràng, một đường này nói gần nói xa đều đang nói chính mình cho Thạch Thủ Tín làm tiếp cũng là không sao, hết thảy chỉ bằng vào an bài. Cái này Mạnh Tân bến đỏ, đò ngang lữ khách sợ hãi, chèo thuyền phu cũng sợ hãi. Gió to sóng lớn sẽ chết một thuyền người, nếu là có thể ở đây xây một tòa cầu liền tốt. Thạch Thủ Tín ôm lấy hai tay, hơi xúc động nói: "A Lang, cái này Mạnh Tân bến đỏ mặt sông như thế chi rộng, xây cầu nổi ngược lại là dễ dàng, nhưng thượng du còn có thuyền chở hàng bận lương, cầu nổi không thể lâu dài. Nếu như là xây đồng dạng cầu đối, lại rất khó tại sông trung ương đánh xuống có gỗ, nên như thế nào chống đỡ đâu? Tế Cầu Hiếu kỳ hỏi. Hắn đi theo Thạch Thủ Tín mấy 2 năm học đồ cũng coi là nửa cái công trình tay nắm, Mạnh Tân bến đỏ xây cầu khó khăn nhất địa phương, chính là như thế nào tại trong Hoàng Hà Tâm đánh xuống trụ cầu nền tảng. Vấn đề này giải quyết, cái khác đều không phải sự tình. Từ Mánh lặng lẽ nhìn lén Thạch Thủ Tín một chút, bị đối phương khí quyển độ chấn nhiếp, phương tâm đi loạn, đã có chút mất tất vùng. Đây mới thực sự là vĩ trượng vu a. Thôi, về nhà trước đi. Chào đón đến Dương Công, ta nói với hắn nói xây Mạnh Tân cầu sự tình. Nếu là có thể thành, bao nhiêu có thể thuận tiện hai bên bờ bách tính. Thạch Thủ Tín thở dài, quay người liền đi. Từ Mánh lặng lẽ giữ chặt Tế Cầu, thấp giọng hỏi, Á Lang phu nhân, là người thế nào? Tế Cầu nhìn từ trên xuống dưới nàng, cũng là thấp giọng nhà danh nói, đại phu nhân vừa vặn rất tốt, năm đó gả cho để rất nhiều người đều cảm thấy đáng tiếc. A Lang cảm niệm đại phu nhân đất nước, hai người quan hệ tốt đến muốn mặc một bộ y phục. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm, đây không phải là ngươi nên nghĩ. Nghe nói như thế Từ Bánh trong lòng đắng chát không chịu nổi, không nói nữa. Nàng còn có thể tưởng niệm cái gì, Thạch Thủ Tín nhạc phụ thế nhưng là ngự sử trung thừa. Tựa hồ nghe đến Tế Cầu tại lại nhải, Thạch Thủ Tín quay đầu đối nhà này nô quát, nhà khác tôi tớ đều là ở phía trước mở đường, ngươi lại tại đằng sau thì thầm to nhỏ làm gì, còn không qua đây dẫn ngựa. Tế Cầu liền đội vàng tiến lên không dám lắm miệng, Thạch Thủ Tín chờ Từ Bánh đi lên phía trước, nói với nàng, những ngày này chân ngươi ngọn nguồn mãi bong bóng, lên ngựa đi, cũng nhanh đến Lạc Dương. Thạch Thủ Tín bàn tay giao nhau, ra hiệu Từ Bánh dẫm lên trên lên ngựa. Thiếp không tập tiến ngựa, mời A Lang giúp đỡ chút nhờ nâng một chút. Từ Bánh nhỏ giọng nói, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Thạch Thủ Tín bất đắc dĩ, đành phải nâng lên nàng kia mật đào đồng dạng nở nang bờ mông, đem Từ Bánh nhờ đến lập tức. Chờ cưới lên ngựa, tiểu nương tử này hai gò má đã xấu hổ đỏ bừng. Có chút nam nhân không chỉ có dáng dấp đoan chính có dương cương chi khí, mà lại nhân cách mị lực làm cho không người nào có thể ngăn cản. Từ Bánh không xác định nàng có cơ hội hay không, nếu có cơ hội lời nói, nàng nhất định không bỏ qua. Nếu qua một lần thiệt thòi lớn, lần này nói cái gì cũng phải nỗ lực một chút, cho dù là làm thiếp nàng cũng nhận. Chập tối thời điểm, một đoàn người cuối cùng trở lại Lạc Dương vùng ngoại ô trong nhà. Tế Cầu một bên chạy một bên hô, sợ người khác không biết Thạch Thủ Tín về nhà. Lý Huyền bên hông còn buộc lên tạp dề, từ trong viện lao ra. Nàng hoàn toàn không thấy được ngồi trên lưng ngựa Từ Bánh, gặp mặt liền nhảy đến Thạch Thủ Tín trên người, hai người ôm ở cùng một chỗ xoay quanh chuyển rất lâu. Thiếp nhìn xem A Lang có phải hay không gầy rồi. Thế nào phơi như thế hát nha, Tế Cầu, ngươi khẳng định là lười biếng. Không phải để ngươi chiếu cố tốt A Lang sao? Lý Huyền chống nạnh chỉ vào Tế Cầu, lúc này mới phát hiện Thạch Thủ Tín nắm lập tức còn ngồi một nữ nhân. Hở? Lý Huyền nụ cười trên mặt dần dần biến mất, Thạch Thủ Tín lại là tiến lên méo méo gương mặt của nàng thấp giọng nói, lần này trở về thời điểm kém chút bị người chơi chết, vào nhà nói tỉ mỉ. Lập tức cái này một vị tối nay ở lại, ngày mai ta mang nàng đi gặp Dương Công. Nghe nói như thế, Lý Huyền lập tức chuyển buồn làm vui, nắm Thạch Thủ Tín tay liền hướng trong phòng ngủ chạy. Từ Bánh thuần thục tung người xuống ngựa, tựa hồ dựa vào mình lực lượng lên ngựa xuống ngựa không có bất kỳ cái gì độ khó. Nàng nhìn xem hai người vui sướng lưng ảnh, giống như có chút hiểu thành cái gì những cái kia tịch mịch ban đêm, Thạch Thủ Tín đụng đều không động vào nàng. Lui trong nhà tôi tớ về sau, Thạch Thủ Tín mang theo Từ Bánh, cùng Lý Huyền cùng một chỗ ngồi vây quanh trong nhà trong hành lang trước bàn cơm. Ta lần này đưa Trinh Lịch văn thư người, ngoại trừ Kê Khang bên ngoài, còn có cái gọi Lữ Tốn. Vị này Từ Bánh từ nương tử, là Lữ Tốn em dâu. Ân, trước đó là, bây giờ không phải là. Lữ Tốn vì lấy lòng ta, mê choáng Từ Bánh, đưa nàng đưa đến ta trong phòng ngủ, hỏi ta có nguyện ý không đâu hiếm. Ta lo lắng Lữ Tốn hại ta, lại sợ Từ Bánh bị hắn dâm đụng, cho nên giả ý ứng phó, về sau liền. Thạch Thủ Tín triệt để đồng dạng đem chuyện này đều nói. Lý Huyền trừng to mắt, một mặt không thể tin. Trong lòng nàng cùng con rồi đồng dạng lúc gần lúc hiện Tư Mã Viêm liền đủ chán ghét, nhưng là cùng Lữ Tôn so ra, Tư Mã Viêm đều được cho nhân phẩm cao thượng. Tối thiểu năm đó Tư Mã Viêm cũng chính là chơi đùa một chút, nhìn lén tắm rửa cái gì. Nếu như Tư Mã Viêm thật không muốn mặt, dùng thủ đoạn hèn hạ đem Lý Huyền thu được giường, nghĩ đến vẫn là không khó. Lý nương tử, ân công lời nói câu câu là thật, bây giờ thiếp đã bị nghỉ, không mặt mũi nào về nhà, may mắn được ân công cứu. Làm nô làm tỳ cũng là không chối từ. Từ Bánh thấp giọng thần cầu. Lời này đã nói đến rất rõ ràng, Lý Huyền cũng không phải đồ đần, nàng thở dài nói, vậy ngươi ngay tại nhà ở bên dưới cho ta phu quân làm tiếp đi, ta ở nhà một mình cũng rất phiền muộn, nhiều người nói chuyện phiếm cũng tốt. Cái này gặp là duyên phận, Lý Huyền cũng không phải không hiểu lý lẽ người. Làm quan nam nhân, trừ phi là không thể sinh dục, nếu không nhà ai không nạp tiếp. Liền xem như vì nối roi tông đường, nạp tiếp cũng là nhất định phải. A bây giờ trong nhà liền nàng một cái chính thất phu nhân, không có thiết thất, chuyến đi ngoại nhân sẽ nói nàng nhàn thoại. Ta nạp không nạp tiếp, ngươi liền thay ta quyết định rồi. Thạch Thủ Tín một mặt sai sững sờ nhìn xem Lý Huyền chất vấn. Ách, ta không phải không phản đối nha, Á Lang còn phải như thế nào? Trong nhà nhiều người không tốt nha. Lý Huyền một mặt ủy khuất phàn nàn nói, ngươi thật sự là nghĩ quá nhiều. Thạch Thủ Tín khoát tay áo, nhìn xem Từ Bánh nghiêm mặt nói, ta đã đáp ứng thích đáng an bài ngươi, nhưng là thích đáng an bài cũng không phải là nạp ngươi làm thiếp. Ngày mai ngươi theo ta đi Dương Công nhà một chuyến, đến lúc đó tự có sắp xếp. Thiếp nghe chương 11, ta lại không quan tâm, 2, chương 11, ta lại không quan tâm, 2, theo ân công phân phó. Từ Bánh thấp giọng nói, nội tâm âm thầm tiêu khổ. Chuyện này là sao a, chính thê đều đồng ý, trượng phu thế mà không đồng ý. Nhưng là nàng cũng không có biện pháp. Thạch Thủ Tín càng như vậy, nàng thì càng không phải người này không thể, bằng không ai còn tin được các loại này mong mà không được tâm thái, trên đường đi đã mau đưa nàng tra tấn điên. Từ Bánh hiện tại chỉ thiếu chút nữa cởi sạch quần áo chui thạch thủ tín ổ chăn, nàng tin tưởng vị này vị trượng phu khẳng định đã sớm rõ ràng chính mình ý tứ. Hết lần này tới lần khác chính là dạng u. Đáng hận, đồ tốt ai cũng muốn, hận a, thật sự là quá hận. Tối nay ngươi chủ khách phòng, trong nhà không có cái gì người kỳ quái, ngươi không cần phải lo lắng tại lữ ra chuyện như vậy. Thạch thủ tín nhìn xem Từ Bánh nhẹ lời nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thần thanh khí sảng thạch thủ tín nhìn thấy Từ Bánh hai con mắt đều đỉnh lấy mắt của thâm, có chút nghi ngờ hỏi, Từ nương tử là đêm qua ngủ không ngon a? Trong nhà giường chiếu hẳn là coi như thoải mái dễ chịu. Một đường buôn ba bỗng nhiên an nhàn, có chút không quen mà thôi. Từ Bánh chê cười nói, đêm qua thạch thủ tín cùng Lý Uyển tại trong phòng ngủ điểm bó đuốc ăn ái, vị này tại Từ Bánh trước mặt chứng trạc đàng hoàng nam nhân, nhìn thấy ái thê liền biến thành một người khác, chuyện phòng the thời điểm còn nói cái gì tắt đèn không nhìn thấy phu nhân đẹp. Hai người trên giường phiên vân phúc vũ gọi là một cái tuổi khô lửa ga, muốn đem phòng cho đốt. Từ Bánh tại ngoài cửa sổ nhìn lén rất lâu, giờ mới hiểu được, cái gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nam nhân là không tồn tại. Thạch thủ tín chẳng những không chất phác, ngược lại đặc biệt tinh thông chuyện phòng the, các loại hoa văn để Từ Bánh mở rộng tầm mắt. Thạch thủ tín chỉ là không đối chính mình cái này ngoại nhân hạ thủ mà thôi, không có nghĩa là hắn cùng hắn phu nhân ở cùng một chỗ chuyện phòng the liền chưa hết hứng. Lý nương tử thế nào không gặp đâu? Từ Bánh cố ý hỏi. Thạch thủ tín nhẹ nhàng khoát tay nói, nàng hơi mệt chút, ngủ thêm một hồi không có việc gì. Đúng vậy a, cái kia có thể không mệt a, ta ở bên ngoài nhìn xem đều cảm thấy mệt mỏi. Từ Bánh trong lòng nhả danh một câu, rất là ghen tị Lý Uyển. Nàng ngoan ngoãn đi theo sau Thạch thủ tín, hai người tiến thành Lạc Dương. Từ Bánh nhìn chung quanh, nàng đây là lần đầu tiên tới Lạc Dương, cũng là lần đầu nhìn thấy như thế lớn thành trì. Đi tới Dương Hô gia trạch, lúc này Dương Hô đang ở trong sân luyện yếm. Hắn hôm nay không có công vụ gì, căn bản liền không cần phải đi thiếu phủ bán sai. Nhìn thấy Thạch thủ tín mang cái xinh đẹp động lòng người tiểu nương tử tới, Dương Hô liền vội vàng đem hắn kéo đến bên người. Cảm đương à, mỗi là có phu nhân, chỉ là phu nhân chính là Hạ Hầu thị, nhạc phụ ta năm đó chạy trốn tới đất tục đắc tội Tư Mã thị, cho nên không thể để cho nàng tới Lạc Dương. Miễn cho đại tướng quân có chút không tốt phỏng đoán. Dương Mỗ thực sự là vô tâm nữ sắc à, tiểu nương tử này mỹ mạo, chính ngươi nạp thiếp là được, chỉ cần Lý nương tử gật đầu, ai cũng sẽ không nói thêm cái gì. Tại Dương Mỗ nơi này kim ốc tàng tiểu, kia liền thật không tốt lắm. Vô luận là ngươi đưa cho ta, vẫn là nàng khi ngươi ngoại thất ở nơi này, đều không tốt. Dương Mỗ coi là Thạch thủ tín là không dám nạp thiếp lại không nỡ, cho nên đem mỹ nữ an trí tại hắn nơi này thuận tiện cái kia. Chỉ là loại chuyện này là không thể làm, hắn cùng Lý Dận, cùng Thạch thủ tín vợ chồng đều rất quen, cái này ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, sự tình lộ ra tới tất cả mọi người xã chết rồi. Dương công, không phải như vậy, việc này nói rất dài dòng, Thạch Mỗ là muốn cho nàng này nhìn một chút ngài á tỷ, nhìn nàng một cái có thể hay không thu lưu. Thạch thủ tín nhẹ giọng nói, tận lực không để Từ Bánh nghe được. Dương Hỗ bừng tỉnh đại ngộ, hắn như có điều suy nghĩ gật đầu, kỳ thật Dương Hỗ cũng cảm thấy tỷ Dương Vi Du bên người vị thị nữ kia sát thực thô bị một chút. Làm việc không có vấn đề, nhưng là người trí thức những vật kia liền hoàn toàn không hiểu. Trước mắt vị này mỹ nhân, xem xét khí chất liền biết là quan lại nhà đi ra, cho hắn tỷ làm cái mài mực chép sách thị nữ dư xài. A tỷ đi phủ đại tướng quân, có thể muốn lát nữa mới có thể trở về. Dương Hỗ như có điều suy nghĩ nói, hôm nay Dương Huy Du tựa hồ là tìm Tư Mã Chiêu có chuyện cần, sáng sớm liền rời đi chạy viện. Ba người một bên nói chuyện phía một bên đánh bài, chính là Thạch thủ tín làm ra tới cái kia Tam Quốc bài hết thể 54 chương, ba người chơi, bổ nhào địa chủ quy tắc không sai biệt lắm. Từ Bánh rất thông minh, nghe qua một lần quy tắc liền hiểu, đằng sau thế mà ba người đánh có tới có hồi. Không khỏi để Dương Hỗ xem trọng nàng một chút. Tại Dương Hỗ trong lòng, Thạch thủ tín cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, Từ Bánh tại ván bài bên trong có thể thắng bài, nói do nữ nhân này không ngu ngốc. Chỉ chốc lát, Dương Huy Du liền tức giận về đến rồi. Nàng hôm nay đi phủ đại tướng quân thuyết phục Tư Mã Chiêu lần này phát thủ, đừng để trung hội lãnh binh. Nói hết lời, Tư Mã Chiêu liền một câu, tẩu tử ngươi thế mà cũng tới quên ta, tại ngươi trước đó đã có mấy trăm người tới quên. Thế nhưng là toàn lực ủng hộ ta phát thủ, lại đặt đến phân lượng người, cũng chỉ có trung hội à. Không chọn hắn ta tuyển ai đây? Dương Huy Du không phản bắt được, nàng thuyết phục không để trung hội lãnh binh là có thể, nhưng là để cử ai lãnh binh, chỉ sợ cũng sẽ gặp phải Tư Mã Chiêu nghi kỵ. Có mấy lời là không thể nói, có chút đề nghị là không thể mở miệng. Thế là Dương Huy Du tùy ý qua loa vài câu về sau liền rời đi. Nha, ngươi đi Hà Đông một chuyến về đến rồi. Tiểu biệt thắng tân hôn không ở nhà cùng ngươi phu nhân, chạy thế nào cái này tới rồi. Dương Huy Du nhìn Thạch thủ tín một chút, trên mặt vui sướng chợt lóe lên. Nhưng lời nói ra, lại mang theo chảo phúng, có chút chênh chua. A tỷ, Thạch cảm đương là có chuyện muốn nhờ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng đi thư phòng lại tự. Dương Hỗ thấp giọng đề nghị, hắn cảm thấy chính mình tỷ nói chuyện có chút không lễ phép. Thạch thủ tín lại không chọc giận nàng, tội gì vừa thấy mặt liền nói móc đâu. Được thôi. Hôm nay đại tướng quân thật đúng là muốn đem ta cho tức chết. Dương Huy Du phàn nàn một câu, mọi người đi tới Dương Hỗ trạch viện trong thư phòng. Nàng nhìn một chút kiểu mỹ như hoa Từ Bánh, lại nhìn một chút sắc mặt lạnh nhạt Thạch thủ tín, không hiểu rõ đây là chơi cái nào một màn. Ngươi không phải là muốn nạp thiếp, sau đó phu nhân ngươi không đồng ý, cho nên ngươi chạy nơi này đến tìm người hỗ trợ nói cùng a. Dương Huy Du sắc mặt cổ quái hỏi, ngữ khí ngạo lớn, trong lòng có một tia không có tồn tại tức giận. Cũng không phải, sự tình là như thế này. Thạch thủ tín đem tại Lữ Tốn nhà phát sinh sự tình, từ đầu tới cuối cáo chi Dương Hỗ cùng Dương Huy Du. Chờ lời nói này nói xong, hai người đều nhìn về Từ Bánh, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị. Như thế ti tiện hạ lưu sự tình, bình thường đều là giang hồ truyền thuyết, đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được người bên cạnh tao ngộ. Thạch cảm đương lời nói đều là thật sao? Dương Huy Du mặt trầm như nước, nhìn về phía Tử Bánh hỏi. Tư rời khí nuôi rời thể, làm Tư Mã sư kế thất, làm một có thể cho Tư Mã Chiêu để ý gặp người, Dương Huy Du trên người khí chẳng là không thể nghi ngờ. Tử Bánh nháy mắt liền cảm thấy áp lực. Cái này một vị, cũng không giống như Thạch Thủ Tín chính thất phu nhân Lý Uyển như vậy dễ nói chuyện. Thạch Thân Công lời nói câu câu là thật, cùng ta thanh bạch, thậm chí dọc theo con đường này đều là nho nhã lễ độ, chưa từng vượt khuôn. Tử Bánh nói chắc như đinh đóng cột nói. Nàng đỗng nhiên lại nhớ tới hôm qua Thạch Thủ Tín nhờ nàng lên ngựa lúc, chính mình viên kia nhuận bờ mông bị đại thủ đè lại dị dạng cảm xúc, không khỏi đỏ bừng mặt. Du nương tử, vị này từ nương tử mười phần đáng thương. Nàng thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, có thể viết sẽ họa, tại ngài bên người phụng dưỡng lời nói, tất nhiên sẽ tận tâm tận lực, mang ơn. Hy vọng ngài thu lưu. Thạch Thủ Tín đối Dương Huy Du chắp tay thi lễ hành lễ nói, thái độ phi thường kiêm tốn. Câu kia Du nương tử kêu Dương Huy Du trong lòng rất là đắc ý, nàng nhìn Từ Bánh một chút, lại nhìn một chút Dương Hỗ, đối cái sau dò hỏi, thúc tử nghĩ như thế nào? Như thế lấy toàn cảm đường chi nghĩa, rất tốt. Mà lại ta cảm giác chuyện này về sau làm không tốt còn có khó khăn chặt trời, từ nương tử tại á tỷ bên người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dương Hỗ gật đầu nói, các ngươi về trước tránh một chút, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút Thạch Cảm Đường, sau đó lại tới quyết định. Dương Huy Du đối Dương Hỗ phân phó nói, đã nàng đều nói như vậy, Dương Hỗ đành phải dẫn Từ Bánh rời đi thư phòng, chờ ở bên ngoài đợi. Chờ bọn hắn đều rời đi về sau, Dương Huy Du lúc này mới dò hỏi, nữ tử này cảm mến ngươi, đều đã viết lên mặt, ngươi sao không nạp làm tiếp thất? Nguyên do ngươi dậy, tự nhiên cũng từ ngươi tới kết thúc, nàng cơ hồ đều muốn bổ nhào vào ngươi trong ngực, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Dương Huy Du nói lời này có thể nói là mắt sáng như đuốc. Từ Bánh đương người khác lao bà thời gian hai cánh tay đến được, trên bản chất vẫn là cái tiểu nữ nhân, thậm chí chỉ là cái yêu đạo tưởng nữ hải. Tiểu nữ nhân yêu hận đều là viết lên mặt, khó mà che giấu. Dương Huy Du suy bụng ta ra bụng người, nàng nếu là Từ Bánh, đột nhiên tao ngộ biến cố như vậy, chỉ sợ giờ phút này cũng sẽ khăng khăng một mực yêu nam nhân trước mắt này. Đã sớm nhìn ra, nhưng là chuyện này chỉ sợ vẫn chưa xong. Ta nếu là nạp nàng làm tiếp, chẳng phải là ngồi vững người nhà họ Lữ đối ta nói xấu. Sau đó Lữ gia nếu là lấy đây là áp chế, ta liền hết đường chối cãi. Ta bây giờ không phải là một người, có chính thất phu nhân, cũng có một đôi nhi nữ. Có thể nào không cân nhắc an nguy của bọn hắn? Thạch Thủ Tín rất là nói nghiêm túc. Nên nói ngươi cái gì tốt đâu, ngươi làm người cũng coi như nhạy bén, lúc ấy thế nào cũng không biết chạy trốn. Dương Huy Du sụ mặt hỏi ngược lại, trong lời nói hơi có chút ý trách cứ. Nàng tựa hồ còn không có ra xong khí, tiếp tục chất vấn nói, chúng ta đều có thể vì ngươi làm chứng, người nhà họ Lữ muốn nói xấu ngươi, nhất định chịu không nổi. Ngươi là lo lắng chạy về sau Lữ Tốn khắp nơi nói ngươi nói xấu a? Sợ Thạch Thủ Tín không tin, Dương Huy Du cố ý cường điệu một câu. Kỳ thật loại này nói xấu cũng liền lừa gạt một chút đệ đệ Lữ An mà thôi, ngoại nhân là sẽ không tin. Bởi vì cầm tặc muốn bắt tang, chóc gian muốn bắt sống nhà, đều không bắt gian tại giường, có sức thuyết phục gì? Nếu như ta lúc ấy đi, từ nương tử ác gặp độc thủ, bị Lữ Tốn dâm nhục là chạy không thoát. Đại trưởng phu đỉnh tiên lập địa, há có thể làm dạng này sợ hãi rụt rè sự tình? Không đem từ nương tử cứu ra hộ khẩu, ta sao có thể đi đâu? Về phần hắn người thấy thế nào, ta lại không quan tâm, tùy bọn hắn đi nói. Thạch Thủ Tín lẽ thẳng khí hùng nói, ừm, đại trưởng phu là nên như thế. Kia từ nương tử ta liền lưu lại, bên cạnh ta cũng xác thực thiếu cái có thể biết sẽ hòa thị nữ. Dương Huy Du mặt mỉm cười gật đầu, tựa hồ tâm tình có cực kỳ tốt đẹp chuyện, còn có một tia không dễ dàng phát giác mừng thầm. Thạch Thủ Tín không biết đối phương là bởi vì cái gì mà trở nên tâm tình thật tốt, bất quá trước mắt cửa này hẳn là đi qua, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chương 12, báo cáo 1. Chương 12, báo cáo 1. Xử lý xong Từ Bánh sự tình về sau, Thạch Thủ Tín nhà đều không hồi, liền trực tiếp đi Thạch phủ. Gian xếp Từ Bánh cái này tiểu nương tử chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, Thạch Thủ Tín muốn làm chuyện đứng đắn quan hệ đến bản thân tiền đồ cùng kỳ ngộ. Hắn vận khí không tệ, vừa vặn hôm nay Thạch Bao không có đi nha môn lên trực, biết được Thạch Thủ Tín tới, Thạch Bao phi thường nhiệt tình, tự mình nên đi ra ngoài, đem hắn vị này nghĩa tử mời đến thư phòng nói chuyện. Vừa mới ngồi xuống, Thạch Thủ Tín liền đem khối kia khắc lấy quyền giả tá lệnh bài để lên bàn. Ti lệ giáo úy phía dưới giả tá đều là cộng tác viên cần cắt cử nhiệm vụ thời điểm, mới làm bên ngoài giám sát nhân viên đi nơi khác hành động. Trở lại Lạc Dương báo cáo về sau, lệnh bài thu hồi, quyền hành cũng liền thu hồi. Dạng này giám sát chế độ có thể ở một mức độ nào đó tránh giám sát nhân viên cùng địa phương quan phủ cùng một ruộng. Nhìn tựa như đơn giản thô bạo, kỳ thực phi thường xảo diệu. Hà Đông Tồn Lương tình huống như thế nào? Thạch Bao mỉm cười hỏi, ngữ khí tựa như nói chuyện phiếm đồng dạng. Phi thường tùy ý hồi nghĩa phụ, đồn điền quân lương có hơn 100 vạn hộp lỗ hồng, đều là bao năm qua tới cấp cho bản địa đại tộc tạo thành, trên danh nghĩa để mà trận thai chi dụng. Còn đưa tồn lương cùng sổ sách hoàn toàn đối được. Về phần an ấp phủ khố, ta cân nhắc về sau, không có đi tra. Thạch Thủ Tín chi tiết đáp. Thạch Bao gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, hắn kêu biểu tình bình tĩnh để Thạch Thủ Tín có chút suy nghĩ không thấu. Việc này dừng ở đây đi, ngươi không cần phải để ý đến, công lao ta đã ghi lại. Thạch Bao một bên nói một bên đem khối kia lệnh bài cất kỹ, nhưng lại nhìn thấy Thạch Thủ Tín từ ống tay áo bên trong móc ra một phần sách lụa tới. Nghĩa phụ, Hà Đông đại tộc đã thương lượng xong, bọn hắn tự nguyện đem kia hơn 100 vạn hộp lương thảo bù đắp. Đây là ta khởi thảo bản kiến nghị, Hà Đông các nhà người đã ở phía trên ký tên. Nghĩa phụ tốt nhất đừng giao cho đại tướng quân nhìn, lưu tại trong tay thuận tiện, chí ít không muốn hiện tại liền cho. Thạch Thủ Tín đem sách lụa đưa tới Thạch Bao trong tay, sau đó lui về một bên. Lần này Thạch Bao nhưng không cách nào bảo trì bình tĩnh, hắn đọc nhanh như gió xem hết, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. 10 phần sự tình làm đến 8 phần liền coi như thành công, có thể làm đến 20 điểm, liền không thể không khiến người liếc mắt. Thạch Bao biết rõ, tìm Hà Đông đại hộ cần lương, không thua gì nhổ răng cọp. Đừng nói là Thạch Thủ Tín, liền xem như chính Thạch Bao, nhân gia cũng chưa chắc thật có thể để ý, đơn giản là mặt ngoài duy trì hòa hợp êm thấm mà thôi. Nói trắng, Thạch Bao xuất thân cũng rất thấp kém, bây giờ đưa thân tại Thiên Long Nhân hàng ngũ, không qua đi lên chi diễn thôi, xem thường hắn người vừa nắm một bò to. Hà Đông đồn điền kho lúa thiếu lương sự tình, Tư Mã Chiêu là biết, hắn chỉ là không tiện lắm nhúng tay việc này mà thôi. Thạch Thủ Tín tiến đến giải quyết việc công, bất quá ném đá dò đường, thử một chút đám người kia sâu cả thôi. Căn bản không trông cậy vào giải quyết. Những người này, như thế nào nguyện ý đem lương thảo phun ra? Hẳn là hiện tại mãnh hổ đều đã bắt đầu ăn cỏ rồi sao? Thạch Bao đem phần này bản kiến nghị đặt ở bàn bên trên, nhìn xem Thạch Thủ Tín nghi hoặc hỏi. Thạch Thủ Tín lại là móc ra phần kia giấy vay nợ tập hợp sau đó đưa cho Thạch Bao kiên nhẫn giải thích nói, nghĩa phụ, nơi này mỗi một đầu giấy nợ đều đánh dấu có 1-2-3, kỳ thực là phân loại so sánh, cưỡng ép đem mượn lương sự tình, cùng Hoài Nam ba phản thời gian điểm liên quan. Lúc ấy ta chỉ là hỏi một câu, Hoài Nam phản loạn thời điểm, các ngươi những này Hà Đông đại tộc tại sao phải mượn lương, có phải là muốn làm cái gì không thể nói sự tình, muốn hay không để đại tướng quân để phán đoán một chút. Thế là bọn hắn liền khuất phục. Thạch Thủ Tín nói đến hời hợt, Thạch Bao cũng không dám kinh thường, làm quan trường trà trộn nhiều năm kẻ ra đời, Thạch Bao biết rõ việc này thật không tốt xử lý, ở giữa khó khăn chắc trở chỉ sợ không hề giống Thạch Thủ Tín nói đến đơn giản như vậy. Ngươi không ngại nói tỉ mỉ một hai. Thạch Bao bất động thanh sắc nói, trên mặt đã nghiêm túc lên. Hắn nhất định muốn nghe Thạch Thủ Tín nói rõ ràng, bằng không việc này chẳng những không phải công tích, ngược lại rất có thể gây tai họa. Thế gia đại tộc lương thực là dễ dàng như vậy bị ngươi vơ vét sao? Thạch Bao căn bản không tin. Hắn cũng không phải không có cùng những người này đã từng quen biết. Nghĩa phụ, kỳ thật việc này chính là trước khác nay khác. Chân chính bí quyết, liền tại đại thế hai chữ. Thạch Thủ Tín nghiêm mặt nói. Thạch Bao bất động thanh sắc khẽ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Ban đầu, những này đại hộ vì cái gì dám mượn đồn điền quân lương? Vì cái gì như thế không có sợ hãi? Cũng là bởi vì bọn hắn biết, Hoài Nam chưa định, Tư Mã Thị rất lo lắng hậu phương bất ổn, căn bản không có khả năng đối bọn hắn thế nào. Coi như bọn hắn những cái kia mượn lương lý do phi thường buồn cười, triều đình cũng chỉ đành nhận. Bọn hắn nói trần hai, đó chính là trần hai, cấp cho bọn hắn quân lương chính là, mà lại là có mượn không còn. Triều đình cũng không đốc, đơn giản là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, khuất phục tại đại thế thôi. Thạch Thủ Tín giải thích một phen, lời này có thể nói là nhất châm kiến huyết. Thạch Bao thở dài một cái, lập tức gật đầu, có chút bất đắc dĩ thừa nhận, tình huống lúc đó xác thực rất nguy cấp, Hoài Nam đã loạn, nếu là Hà Đông lại loạn, hậu quả khó mà lường được. Thế gia đại tộc nhóm mượn điểm quân lương bất quá là thăm dò thôi, khi đó tình hình cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Chẳng lẽ còn thật vì điểm này lương thực trở mặt, phái binh đi Hà Đông thảo phạt a? Thạch Bao là trải qua những sự tình này, đối bên trong môn đạo biết quá tường tận. Đúng vậy à, nhưng hôm nay đại thế đã thay đổi, Hoài Nam phản loạn đã bình định, Ngụy quốc trong nước tạm thời chưa có nội loạn. Hà Đông đại tộc giờ phút này nếu là phản loạn, triều đình có rất nhiều tinh binh có thể điều hành, có sung túc lương thảo có thể sử dụng, nhiều lắm là chỉ hoãn một năm phạt thuộc mà thôi. Ta đem những lời này cùng bọn hắn giảng minh bạch, bọn hắn tự nhiên lo lắng triều đình sẽ thu sau tính sổ sách. Đã có thể vô thành vô tức bình sổ sách, như vậy bù đắp lỗ hổng là tổn thất nhỏ nhất biện pháp. Nếu không, triều đình thật truy cứu lời nói, Hoài Nam ba phản lúc bọn hắn nhiều lần mượn lương, bọn hắn nói đến hiểu chưa? Vấn đề này cũng không phải dễ dàng như vậy trả lời, đặc biệt là nói cho đại tướng quân nghe. Đồng dạng là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, chỉ bất quá lần này đến phiên Hà Đông đại tộc lấy hay bỏ. Thạch Thủ Tín cuối cùng đem hoàn thành chuyện này bí quyết nói ra. Khái quát một chút, chính là cái gọi là đầu hàng thua một nửa. San bằng quá khứ ghi nợ, dù sao cũng so Tư Mã Chiêu tìm bọn hắn thu sau tính sổ sách mạnh à. Ghi nợ san bằng, triều đình phạt thuộc sắp đến, ai sẽ không có việc gì truy cứu bọn hắn năm đó những cái kia chuyện xấu xa đâu. Hà Đông đồn điền trị chỗ, cùng bản địa đại hộ khắc sâu ảnh hưởng an ấp phủ nhà, vốn là lẫn nhau cân bằng hai cỗ thế lực chính trị. Một phương mạnh, một phương khác liền yếu. Thạch Thủ Tín chạy tới cho Tạ Toàn chỗ dựa, bù đắp đồn điền tổ lương, như vậy triều đình thế lực liền sẽ phóng đại, khách quan bên trên áp chế bản địa đại tộc. Bản địa đại tộc lao thực, phạt thuộc cản tay liền thu nhỏ, đây chính là đứng tại mạnh như thác đổ góc độ, đi giải quyết trọng yếu nhất vấn đề. Đối việc này Thạch Bao tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Cảm đương lần này giải quyết việc công, rất có hiệu quả, vừa xa ta mong chờ. Thạch Bao khen ngợi nói, lập tức hắn lời nói gió nhất chuyện, mặt mỉm cười hỏi ngược lại, vậy ngươi có biết vì sao chuyện xui xẻo này, ta muốn cắt cử ngươi đâu? Vấn đề này cũng không tốt trả lời, ai ngờ Thạch Thủ Tín trực tiếp sảng khoái đáp, Mộ Thiết nghĩ, nghĩa phụ chỉ là muốn tại phạt thuộc trong chiến tranh, có thể tìm vết nước khe hở cắm một cây châm đi vào, tranh thủ một phần công lao. Thạch Bao càng xem Thạch Thủ Tín thì càng cảm giác hài lòng, nghe nói như thế, rất thẳng thắn thừa nhận nói, ngươi hai năm này tại thiếu phủ loay hoay những cái kia khí giới, rất nhiều đều là quân giới, có thể nói đối khối này hết sức quen thuộc. Lại thêm ngươi lần này lại có giám sát tổn lương kinh lịch, đối một ít sự tình quy trình cũng là không xa lạ gì. Nếu là đại chương 12, báo cáo, 2, chương 12, báo cáo, 2, tướng quân phạt thuộc lời nói, ta liền có thể để cử ngươi đi quan trung, giám sát phạt thuộc đại quân hậu cần đồ quân nhu vận chuyển tình huống. Chỉ cần phía trước không cạn lương thực, đây chính là lấy không công lao. Vô luận phía trước thắng thua, đều thiếu không được ngươi phần kia công vân. Thạch Bao mưu đồ có thể nói là giọt nước không lọt, chỉ cần Thạch Thủ Tín không xong dây xích, có thể nói cả kiện sự tình không hề sơ hở. Đối quân giới quen thuộc, nói rõ là cái hiểu công việc, đi địa phương bên trên giám sát qua kho lúa tình huống, còn làm ra chiến tích, Hà Đông đại hộ trả lại mượn lương, như vậy đánh trận thời điểm, đi làm một cái ở hậu phương quản lý quân giới cùng lương thảo đồ quân nhu giám quân, thì hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Tối thiểu là từ tư lịch bên trên nhìn, hoàn toàn đúng quy cách. Về phần năng lực, không có thượng nhiệm trước đó ai nhìn ra được năng lực như thế nào. Đề cử quan viên đi nhậm chức thời điểm, không cần nói chuyện gì cụ thể năng lực, chỉ cần quá khứ tư lịch không có vấn đề là được. Tạ Nghĩa phụ giúp đỡ, cái này thật sự là quá tốt. Thạch Thủ Tín một mặt cảm kích nói. Hắn là thật cảm kích, Thạch Bao lợi dụng hắn không giả, nhưng đầu năm nay, ai sẽ không có điểm tư tâm đâu. Mặc dù hắn hiện tại đã không phải là bộ khúc thân phận, nhưng như cũng là Thạch Bao nghĩa tử, trên người rửa không sạch khối này là cấn. Thạch Bao nếu là thất thế, Thạch Thủ Tín đồng dạng sẽ bị liên lụy. Đây là thời đại quy tắc, bất kỳ người nào đang thay đổi quy tắc này trước kia, chỉ có thể tuân thủ. Hà Đông đại tộc trả lại lương thảo, thực sự là giúp ta một đại ân. Tương lai để cử ngươi đi quan trung quản lý quân giới đồ quân đu, là ngươi nên được cơ hội. Là phúc là họa, còn phải xem ngươi đi bên kia về sau biểu hiện như thế nào, hiện tại hết thảy cũng còn chưa định. Mà lại, ta cũng chỉ là đề cử, chưa hẳn có thể chứng thực xuống tới. Thạch Bao cảm thán nói, cũng không cáo chi Thạch Thủ Tín, hắn cái này ti lệ giáo úy cũng sẽ không tham dự phạt thuộc sự tình. Không chỉ có là Thạch Bao sẽ không đi, Thạch Sùng cũng sẽ không đi. Thạch Bao vận hành Thạch Thủ Tín tham dự trong đó, thực sự là bởi vì nghĩa tử chết cũng không đau lòng, còn sống lại có thể xem như vây cánh sử dụng, đúng là tương đối thích hợp, tham dự loại kia phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại đại sự. Đối nghĩa phụ, lần này giải quyết việc công trở về còn gặp được phiền phức sự tình. Thạch Thủ Tín trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định đem từ bánh sự tình cáo chi Thạch Bao. Bởi vì vô luận như thế nào, vị này đều là trên danh nghĩa phụ. Cho dù là lợi dụng lẫn nhau, tại trở mặt trước đó, kia cũng là trong chính trị đáng tin minh hữu. Nghe thấy Thạch Thủ Tín nói, Thạch Bao ha ha cười nói, bất quá là một cái mỹ nhân mà thôi, quản nàng là thế nào tới, tùy ý chỗ ngươi đưa là được. Lữ Tốn vốn cũng không phải là đại nhân vật gì, ban đầu ở phủ đại tướng quân liền không nhận đại tướng quân coi trọng. Chờ hắn tới trong phủ báo cáo về sau, ta sẽ cùng đại tướng quân nói hai câu, đem hắn bãi quan chính là. Lời nói này xong, Thạch Bao trên người tản ra một loại không gì sánh kịp bá khí. Hắn vốn cũng không phải là cái gì gò bó theo khuôn phép người, cũng rất háo sắc, ở phương diện này không có cái gì cấm kỵ, năm đó còn bị Tư Mã Ý ghét bỏ qua. Dương Huy Du có lẽ còn có chút đạo đức bệnh thích sạch sẽ, nhưng là Thạch Bao đối chuyện như vậy, đây chính là không có chút nào quan tâm. Đừng nói là Thạch Thủ Tín giữ lại chính mình chơi, liền xem như coi từ bánh là lễ vật đưa cho hắn cái này nghĩa phụ, hắn cũng chiếu thu không lầm. Nữ nhân mà thôi, một mực chơi liền xong việc, còn quản nàng có phải hay không nhà khác thế tử. Thư bỏ vợ đều bên dưới, đó chính là vô chủ chi hoa. Cái này đều không thu vào trong phòng, có còn hay không là nam nhân a? Thạch Bao nhìn Thạch Thủ Tín một chút, trong lòng tự nhủ cái này nghĩa tử cái gì cũng tốt, làm việc cũng ngoan độc quả quyết, chính là quá coi trọng tình cảm, tương lai chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Đương nhiên, nếu như không phải có cái này nhỏ thiếu hụt, Thạch Bao cũng sẽ không coi trọng như thế người này. Ai sẽ thích nuôi chỉ bạch nhãn lang đâu? Được rồi, ngươi trở về bồi bồi Lý Thị, tiểu biệt thắng tân hôn nhà, gần đây cũng không có an bài cho người công vụ gì. Ta cái này liền đi phủ đại tướng quân một chuyến, cho ngươi đi công. Vị kia Từ thị tiểu nương tử tùy ý chỗ ngươi đưa, xảy ra chuyện ta định lấy. Thạch Bao cười ha ha, khoát khoát tay ra hiệu Thạch Thủ Tín có thể rời đi. Hà Đông quân lương công lao tự nhiên là Thạch Thủ Tín, nhưng cũng là hắn cái này ti lệ giáo bí. Tại Tư Mã Chiêu nơi đó, chuyện này đi qua liền biến thành Thạch Bao bảy mưu nghĩ kế, Thạch Thủ Tín chân chạy, để Hà Đông đại tộc ngoan ngoãn giao ra thiếu lương thảo. Hai người đều có công lao. Thạch Thủ Tín vội vàng bái tạ đi, hắn vừa mới đi đến cửa thư phòng, giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng, quay đầu trở về đối Thạch Bao xin chỉ thị, nghĩa phụ, ta đi qua Mạnh Tân bến đỏ thời điểm, phát hiện nơi này hẳn là có thể xây một tòa cầu. Không biết nghĩa phụ có thể cùng đại tướng quân nói lại chuyện này. Mạnh Tân bến đỏ a. Thạch Bao trầm ngâm một lát, sau đó thở dài, hắn lắc đầu tiếp tục nói, cảm đương a, ta rất xem trọng ngươi, cũng nguyện ý tại ngươi làm ra công tích thời điểm, vì ngươi để cử phù hợp quan chức. Nhưng là, ngươi việc cần phải làm, nhất định phải là đại tướng quân trong lòng tưởng niệm sự tình, dạng này ngươi mới có thể lên chức. Những chuyện khác, làm đều là đang lãng phí thời gian mình mà chưa. Không phải nói xây Mạnh Tân cầu lớn không tốt, mà là chuyện này sẽ chậm trễ sĩ đồ của ngươi. Ngươi bây giờ muốn làm, là lo lắng nhiều một chút phạt thuộc sự tình, nghĩ đến cái gì ý kiến hay, lập tức báo tới ta tham tưởng. Tựa như lần này ngươi đi Hà Đông muốn về quân lương sự tình, sẽ làm rất khá nhà. Ngươi muốn coi đây là lệ, không ngừng cố gắng. Thạch Bao cười tủm tỉm nói, có thể nói là tận tình quyên bảo. Nếu không là cái này nghĩa tử quả thật có chút bản sự, hắn đều chẳng muốn mở miệng. Tu Mạnh Tân cầu lớn quả thật không tệ, có thể để Lạc Dương xung quanh giao thông càng phát đạt, thuận tiện hai bên bờ qua sông. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Cây cầu này đối với phạt thuộc hậu cần tới nói cũng không ảnh hưởng, nhưng là tu nó lại cần đại lượng nhân lực vật lực. Đây chính là được không bù mất, cho dù là sửa xong, Tư Mã Chiêu cũng không có cảm giác gì. Tội gì lao tâm lao lực chơi bùa lung tung đâu? Muốn là ngại thời gian nhiều, nạp mấy cái tiểu mỹ nhân làm thiếp đùa giỡn một chút không tốt sao? Thạch Bao ở trong lòng phàn nàn Thạch Thủ Tín thêm này hỏi một chút. Tạm nghĩa phụ đề điểm, là ta quá muốn đương nhiên, như không có nghĩa phụ thể hồ quán đỉnh, suýt nữa lầm đại sự. Thạch Thủ Tín vội vàng xin lỗi nói. Thạch Bao vô vô bờ vai của hắn cười nói, ngươi còn trẻ nhà, về sau thời gian còn nhiều, không cần nóng lòng nhất thời, về sau muốn bao nhiêu học nhìn nhiều. Đêm khuya, đi qua một phen thân thiết hữu hảo giao lưu về sau, Lý Huyền bùn nhau đồng dạng sủi lơ trong ngực Thạch Thủ Tín, tay nhỏ vuốt ve trượng phu bà bay, mang trên mặt thỏa mãn ý cười. Thạch Thủ Tín đối đại từ bánh thái độ, cùng xử lý quan hệ nhân mạch trưởng thành thủ đoạn, để Lý Huyền càng yêu hắn. Ngày mai ta đi một chuyến Mạnh Tân, nhìn xem tình huống bên kia như thế nào. Thạch Thủ Tín thấp giọng nói, đi Mạnh Tân làm gì? Thật vất vả về nhà, ngươi liền nhiều bồi bồi ta nha, nhân gia đều muốn chết ngươi. Ta còn muốn đứa bé đâu, ngươi cũng cố gắng một chút nha. Lý Huyền làm đúng nói. Mạnh Tân độ đến Phú Bình độ ở giữa xây một tòa cầu, sẽ thuận tiện vãng lai thương nhân lữ khách, tránh thuyền lật út tại trong sông. Hàng năm đều có thể cứu rất nhiều người tính mệnh, coi như là tích chút âm đức nhà. Thừa dịp không có công vụ, ta qua bên kia khảo sát một chút, nói không chừng về sau cần dùng tới, vừa đi một lần một ngày một đêm mà thôi. Thạch Thủ Tín nhẹ lời an ủi Lý Huyền nói. Cuối cùng là có chút lý giải ban đầu phụ thân vì sao lại nhìn chúng ngươi. Lý Huyền than nhẹ một tiếng, không tiếp tục kiên trì. Không sợ không có chuyện tốt, liền sợ không có người tốt. Đối với một cái đã kết hôn nữ tử tới nói, trượng phu có phải là người tốt, thực sự là quá trọng yếu. Không có tiền không có địa vị đều có thể từ từ sẽ đến, duy chỉ có nhân phẩm này có được hay không, có thể nói là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lý Huyền đối việc này không có cái gật cổng thỏa mãn, chính là ngại trượng phu công vụ có chút bận điệu. A Lang, vị kia tử nương tử ngươi thật không tiếp về nhà a? Người nhà của chúng ta đinh mỏng manh, nạp cái thiếp không rất tốt nha. Tử nương tử có tri thức hiểu lễ nghĩa, ta còn thật thích nàng đâu. Lý Huyền đỗng nhiên mở miệng hỏi. Không phải a, đem tử nương tử tiếp về nhà làm cái gì? Thạch Thủ Tín cảm giác không hiểu đấu, càng nghe càng không đúng vị. Ngươi không cảm thấy nàng thiếu ngươi nhiều lắm, hẳn là hảo hảo phụng dưỡng ngươi báo ân a? Lý Huyền hỏi ngược lại. Trừ bạo giúp kẻ yếu chính là tinh thần hiệp nghĩa, yếu nhược nữ tử nằm trên giường phụng dưỡng báo ân, kia liền quá mức bị ổi. Thạch Thủ Tín cũng không tán đồng Lý Huyền ý nghĩ. Ban đầu ngươi đem thiếp tử Tư Mã Viêm trong tay cứu ra, chẳng lẽ cũng là vì tinh thần hiệp nghĩa a? Lý Huyền ôm lấy hắn, thấp giọng thì thầm nói, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Không không không, lúc ấy thuần túy là ham sắc đẹp của ngươi thôi, vì sắc đẹp không muốn sống. Thạch Thủ Tín cười xấu xa nói, đem Lý Huyền đặt ở dưới thân, hung hăng hôn môi của nàng. Chương 13, Lãng Lý Bạch Điểu, 1, chương 13, Lãng Lý Bạch Điểu, 1, trời còn tảng sáng thời điểm, Lý Huyền mở to mắt, kéo lấy bụn rùn thân thể tựa ở đầu giường, lại nhìn thấy Thạch Thủ Tín đã đang mặc quần áo. A Lang, Mạnh Tân bến đỏ xây cầu, đến tuột cùng có ích lợi gì chứ? Nàng ngáp một cái hỏi, eo đều muốn tan ra thành từng mảnh. Đêm qua thật đúng là đã nghiền, khoái hoạt đến muốn chết. Bất quá điên cuồng hoan ái hậu quả chính là, nàng hôm nay một điểm tinh thần đều không có, cánh tay đều muốn không nhấc lên nổi. Lý Huyền nhưng thật ra là muốn dậy sớm một chút cho Thạch Thủ Tín làm điểm tâm, nhưng có chút lực bất tòng tâm. Thật muốn nói lời, nhưng thật ra là ta không muốn tham dự phạt thủ, muốn cho chính mình tìm một chút sự tình làm. Ân tình không thể không tiếp nhận giao, đi đất thục cũng không phải là ta vốn ý. Thạch Thủ Tín một bên mặc quần áo, một bên lắc đầu thở dài nói. Cho dù là đối yêu thê tử của mình, hắn cũng là sẽ không đem một ít hoạch tâm bí mật nói ra. A Lang vì cái gì không đi đâu? Thiếp nghe phụ thân nói, lần này phạt thủ không có cái gì nguy hiểm, chính là vì hôn quân công, thật nhiều người đều chèn phá đầu đâu. A Lang hẳn là có cơ hội tham dự trong đó a. Lý Huyền trên mặt lười biếng biểu lộ cũng dần dần nghiêm túc. Vợ chồng là một thể, nàng cùng Thạch Thủ Tín thuộc về lẫn nhau nâng tiến lên bạn lữ, không tồn tại lẫn nhau tình kế, đều là thực tình nghĩ đối phương càng tốt hơn. Thế đạo này thân bất do kỷ, ta có ngươi cũng đã là nhân sinh đại hạnh, thực sự là không dám yêu cầu xa vời nhiều lắm. Thạch Thủ Tín đã mặc quần áo xong, cúi người tại Lý Huyền trên trán hôn một chút. Không đi cũng tốt đi, ai? Lý Huyền thở dài, từ bánh mặc cho người định đoạt tao ngộ để nàng cảnh giác, càng đừng đề cập một bên còn có cái Tư Mã Viêm đối với mình nhớ mãi không quên. Lý Huyền quả thực không dám tưởng tượng, nếu như vợ chồng bọn họ hai người về sau nghèo túng sẽ như thế nào. Cho nên Thạch Thủ Tín cũng không thể dừng bước lại phí thời gian năm tháng. Ra khỏi nhà, thế giới bên ngoài chính là mạnh được yếu thua, ngươi lửa ta gạt, không tự cường sao được đâu. Ta tối nay tại Mạnh Tân vượt qua đêm, ngày mai liền hồi. Thạch Thủ Tín thuận miệng phân phó một câu, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài phòng sắc trời đã sáng rõ, bất quá vẫn như cũ có thể nhìn thấy chân trời kia một vòng hiện ra hơi mở màu vàng nhạt trăng non. Đi thôi. Thạch Thủ Tín đối đang ở trong sân cùng gáy Minh gà chống vật lộn tế cầu phân phó một câu, hai người lên xe ngựa liền đi. Đây là thiếu phủ cung cấp công vụ xe không cần giao tiền, nhưng muốn đem ngựa đi tốt. Một buổi sáng sớm, lái xe Thạch Thủ Tín liền thấy vùng đồng ruộng liền có không ít nông phu tại xới đất, nhổ cỏ, gánh nước, vận bịu cái không ngừng không nghỉ. Tế cầu ngồi ở bên cạnh hắn, quan sát đến hai bên đường tình huống. Thạch Thủ Tín thoát khỏi tự thân cần xuống đất lao động cảnh ngộ, nhưng hắn không cách nào cải biến quốc gia này đại đa số người bình thường vận mệnh. Nhìn thấy trong ruộng nông phu khổ cực như thế, quanh năm suốt tháng lại rơi không đến cái gì còn lại, hắn cũng là âu sầu trong lòng. A Lang, nếu như muốn chủ trì sửa cầu, liền không có cách nào tham dự phạt tục nha. A Lang không phải nói hơn phân nửa ở hậu phương kho lương giải quyết việc công à, lại không quá mức nguy hiểm, tội gì muốn tu cái gì Mạnh Tân cầu lớn đâu. Tế cầu có chút cảm thấy lẫn lộn mà hỏi. Trong xe ngựa chứa rất nhiều Thạch Thủ Tín tự chế đo đạc công cụ, bọn hắn lần này đi Mạnh Tân bến đỏ, cũng không phải đi du sơn ngoạn thủy, mà là thực địa thăm dò tuyến chỉ, nhìn xem cụ thể vị trí nào xây cầu thích hợp nhất. Tế cầu không phải hoài nghi nhà mình chủ nhân năng lực, chẳng qua là cảm thấy làm nghề dạng sự tình xuất lực không có kết quả tốt. Có chút phong hiểm, không phải ngươi có thể dự liệu được, an toàn trên hết. Thạch Thủ Tín thuận miệng qua loa một câu, hắn cũng không thể đem một kế hại ba hiển cố sự nói cho Tế Cầu đi. Đừng nói đối phương không có khả năng tin, coi như tin, nói cũng không có ý tứ nha. Lần này phạt thục nhìn tựa như nhẹ nhàng thoải mái, Tư Mã Chiêu thậm chí đều đã đem thêm cửu tích văn thư viết xong. Thế nhưng là có chút ngoài ý muốn, không phải hiện tại dựa vào suy luận liền có thể dự liệu được. Thông qua tiên tri có lẽ có thể từ đó mưu lợi bất chính, nhưng nhập thục về sau phong hiểm thực sự là không thể khống. Đầu tiên là đặng ngài chết, đằng sau là trung hội liên hợp Khương Duy phản, cuối cùng là đại loạn đấu. Thạch Thủ Tín cũng không dám cam đoan chính mình có thể ở đây mấy đợt đại thanh tẩy bên trong còn sống sót. Dù là hắn biết Lý Huyền rất hy vọng trượng phu của mình tham dự phạt thủ kiến công lập nghiệp, dù là hắn yêu nữ nhân này, cũng không thể lấy chính mình mệnh đi cược. Mệnh không còn, liền cái gì đều không. Cái gì danh lợi cùng tiền đồ, thê tử nhà tiểu, nói không có liền không còn. Mạnh Tân bến đỏ khoảng cách Lạc Dương cũng không xa, ra khỏi thành một đường hướng đông bắc liền có thể đến. Đợi đến đạt thời điểm, giữa trưa đã qua, Thạch Thủ Tín lập tức xuống xe ngựa, xuất ra những cái kia hắn trong 2 năm qua tự chế đo đạc công cụ. Dùng thật dài dây nhỏ, để tế cầu ngồi tại đo ngang bên trên dây kéo từ đến bờ bên kia đo đạc chiều dài. Dùng một tổ thước ba góc, thông qua đo đạc cái bóng cao độ, suy tính hai bên bờ cao thấp kém. Sau đó là tuyển cầu dẫn địa chỉ, dùng công cụ đo bên bờ nước sâu cùng nước bùn độ dày. Một bộ tổ hợp quyền xuống tới, Thạch Thủ Tín cùng tế cầu đều mệt mỏi gần chết. Cuối cùng bọn hắn được đến kết luận là, ngoại trừ cầu nổi bên ngoài, nơi này không cách nào xây cái khác bất luận cái gì chủng loại cầu. Không chỉ có sông trung ương liền có 2 trượng nước sâu dáng vẻ, mà lại hai bên bờ thổ chất suốt, không thích hợp đánh nền tảng. Đơn giản tới nói, không cách nào tại trong sông ở giữa xây cầu đôn, đồng thời cầu chiều dài, sơ bộ đo lường tính toán liền vượt qua 300 trượng. Đương nhiên, xuất hiện loại tình huống này cũng rất bình thường, nếu như nơi này thuận tiện xây cầu lời nói, đã sớm mở xây, cổ đại cũng không phải không có người thông minh. Lạc Dương xung quanh tự thân Tây Chu lên chính là nhân khẩu dày đặc khu. A Lang, cái này có chút không dễ làm nha. Tế cầu lại gần thấp giọng nói. Thạch Thủ Tín khẽ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Tại thiếu phủ đi làm năm thứ nhất, Thạch Thủ Tín liền nhập ra tùy tục, chủ trì thiết kế qua Lạc Thủy bên trên một tòa cầu hình vòm, chỉ có rộng hơn 10 thước. Tòa kia cầu độ rộng cùng Mạnh Tân nơi này muốn tu cầu lớn so, có thể nói là hài đồng cùng tráng hán khác nhau. Thực sự không được, tu cầu nổi cũng là có thể. Chỉ là thượng du mà tới thuyền như thế nhiều, cầu nổi chẳng phải là đè mặt sông ngăn lại rồi. Thạch Thủ Tín ôm lấy hai tay tự đủ. Đúng lúc này, nơi xa một chiếc thuyền lá nhỏ hướng phía Mạnh Tân độ mà tới. Thạch Thủ Tín vốn không để ý thuyền này tới thuyền quá khứ, thế nhưng là bỗng nhiên một cái sóng lớn đánh tới, thuyền nhỏ trên mặt sông lắc lư mấy lần, thế mà nháy mắt lật nghiêng. Liên quan thuyền phu ở bên trong, 3-4 người trong nước bay nhảy. A Lang, cái này hơn 10 trượng khoảng cách, chúng ta cứu hay là không cứu? Nô không biết thủy tính a. Tế cầu nhỏ giọng thầm thì nói. Nói nhảm, đương nhiên muốn cứu. Thạch Thủ Tín tởi bào tử cùng bên trong áo ngắn, váy, trực tiếp thân thể trần truồng nhảy vào trong nước sông. Hắn giống con cá một dạng nhanh chóng du động, bay nhảy mấy lần liền bơi tới trong đó cả người một bên, kéo lấy hắn hướng bên bờ bơi đi. Hắn đem người kia kéo lên bờ, đối phương không có sặc mấy ngụm nước, lại là đối Thạch Thủ Tín hô lớn, ngươi cứu ta làm gì, nhanh cứu ta ra chủ người a. Ngậm miệng, ngươi được ngươi lên a. Thạch Thủ Tín cho hắn một bạt tai hét lớn, tên kia cuối cùng là không gọi dầm dĩ. Tế cầu liền vội vàng đem thăm dò khoảng cách dây thừng nhỏ cột vào Thạch Thủ Tín bên hông, cái sau lần nữa nhảy xuống sông, trong nước bay nhảy ba người kia đã nhanh không được. Thạch Thủ Tín bơi tới thuyền phu bên người, hở dây để hắn giữ chặt, lại bơi tới một cái lữ khách bên người, cũng làm cho hắn giữ chặt dây thừng. Tế cầu tại bên bờ không ngừng kéo lấy dây thừng, hai người kia ngửa mặt thở ra, tung bay ở trên mặt sông giống cá chết một dạng chậm rãi cập bờ. Còn lại kia một người, khoảng cách thực sự là có chút xa, không có cách nào dùng dây thừng rồi. Thạch Thủ Tín đành phải liều mạng bơi đi, đem người kia cánh tay giữ chặt. Có ai nghĩ được, nam tử trẻ tuổi này đỗng nhiên giống như là bắt đến cây cỏ cứu mạng. Đồng chương 13, Lang Lý Bạch Điểu 2, chương 13, Lang Lý Bạch Điểu 2, dạng gắt gao ôm Thạch Thủ Tín, hai người cùng một chỗ chìm xuống dưới. Mẹ nó lấy bán trả ơn, cho ra thành thật một chút. Thời khắc mấu chốt, Thạch Thủ Tín càng ngày càng bạo, đánh một tuổi trò đánh vào đối phương trên má phải. Gia hỏa này vốn là bị kinh sợ, chịu khuỵu tay kích nháy mắt hôn mê đi, không dãy rủa nữa. Thạch Thủ Tín nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải hắn 6 tuổi liền bắt đầu học bơi lội, 12 tuổi lúc còn tham gia qua cả nước tranh tài, đằng sau còn tại trùng khánh chơi qua vượt qua trường giang, hôm nay là tuyệt đối không dám xuống nước đi cứu người. Lôi kéo cái kia kẻ xui xẻo trong nước bay nhảy, Thạch Thủ Tín sau khi lên mở, chỉ cảm thấy tinh bị lực tẫn. Trong nước thời điểm ạ diện lìn kích phát tiềm năng có thể nói là không để ý sinh tử, thoát khốn về sau, khó nói lên lời mệt mỏi đánh tới, hắn ngồi chung một chỗ trên tảng đá há mồm thở dốc, động đều chẳng muốn động một cái. Chỉ chốc lát, một cái má phải bị đánh sưng kẻ xui xẻo, một bước ba lắc lư đi tới, đối với hắn chắp tay thi lễ hành lễ nói, cảm tạ ân công ân cứu mạng, xin hỏi ân công tôn tính đại danh. Nhìn hắn thái độ dị thường khiêm tốn, Thạch Thủ Tín vừa mới kém chút bị hắn hại chết điểm kia bán khí cũng tán. Hắn chỉ bên cạnh tảng đá lớn nói, một cái nhấc tay mà thôi, vừa vặn Thạch Mộ thủy tính không sai. Người kia ngồi xuống, đối Thạch Thủ Tín gật đầu nói, ngoại nhân đều nói Phú Bình độ đến Mạnh Tân độ ở giữa gợn sóng mãnh liệt, Đồ Mộ trước đó còn không tin, lần này mắc lừa. Nếu không phải ân công cứu, cơ hồ muốn táng thân bụng cá. Bị nhân đỗ dự, chữ Nguyên Khải, tại phủ đại tướng quân bên trong hành động, xin hỏi ân công cao tính đại danh. Ân công bên người không ít đo đạc phương vị khí cụ, chỉ sợ là tại thiếu phủ bên trong người hầu a. Đỗ dự sưng nửa bên mặt, bộ dáng thoạt nhìn có chút buồn cười, khoe miệng còn bị Thạch Thủ Tín tuổi trò đánh bỡ. Nhưng là hắn không có chút nào phẫn hận, ngược lại là dị thường cảm kích. Người trước mặt thế nhưng là cứu cái mạng nhỏ của hắn. Ta là Thạch Thủ Tín, thiếu phủ bên trong làm cái tiểu quan sống qua ngày. Lần này chính là tới Mạnh Tân độ xem xét nơi này có thể hay không xây cầu, không nghĩ tới vừa vặn gặp được công đại. Thạch Thủ Tín thuận miệng ứng phó nói. Ai nha? Đó cũng không phải là xả mà. Đỗ Mỗ lần này đến Phú Bình độ, cũng là nghĩ ở bên kia xây một tòa cầu, cũng là đang khảo sát thủy văn phương vị, người ta đều muốn xây cùng một cây cầu, chỉ bất quá công đại ở đây một đầu, Đỗ Mỗ tại kia một đầu. Ha 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 ha. Thật sự là duyên phận a. Đỗ Dự giống như là gặp tri kỷ đồng đạo. Đội vàng kích động nắm chặt Thạch Thủ Tín hai tay, đã không giống như là trước đó như vậy khách sáo. Nguyên Khải có chỗ không biết, ta điều tra bốn phía địa lý, phát hiện nơi đây cũng không thích hợp xây cầu. Duy nhất có thể hành chi pháp, ở chỗ kiến thiết cầu nổi, nhất định phải mỗi năm giữ gìn, còn ngăn chặn thượng hạ du thủy vận. Thạch Thủ Tín thở dài nói, ân công suy nghĩ cùng Đỗ Mỗ gần giống nhau, ta cũng là lo lắng việc này. Cái này Hoàng Hà khoảng cách lớn, trung tâm không cách nào thiết lập trụ cầu, xác thực không dễ làm. Đỗ Dự cũng là lắc đầu, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Nhìn thấy Thạch Thủ Tín còn muốn nói tiếp cái gì, Đỗ Dự lại khoát khoát tay, lại gần thấp giọng nói, đại tướng quân dự định phạt thủ, Đỗ Mỗ lần này cũng là bị điều động vì tướng quốc phủ quân sự, tham dự quân cơ mưu đồ. Cái này Mạnh Tân cầu lớn đừng nói là không thể xây, coi như có thể xây, cũng muốn hao phí đại lượng tài vật. Đại tướng quân chí không ở chỗ này, sợ khó thành được. Lại là liên quan tới phạt thủ. Thạch Thủ Tín trong lòng giật mình, lại chỉ là bất động thanh sắc gật đầu. Lúc này sắc trời đã dần dần ảm đạm xuống, tế cầu đốt miếng lửa đem, mấy người bọn hắn ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, cởi quần áo ra sưởi ấm. Nhìn xem Thạch Thủ Tín trên người cường tráng khỏe đẹp cân đối cơ thể, Đỗ Dự hung hăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thạch Thủ Tín cái dạng này khẳng định không phù hợp thời đại yếu đuối thẩm mỹ, nhưng tuyệt đối sẽ nhận một ít nữ tử truy phủng. Đỗ Dự nhẹ nhàng khoát tay lui hạ buộc, tế cầu cũng cảm kích thức thời rời đi. Đỗ Dự nhìn xem Thạch Thủ Tín do hỏi, lần này phát thủ là bất quân công cơ hội tốt. Ý gì theo đại tướng quân suy nghĩ, Bắc Lộ Đặng Ngải hấp dẫn Khương Duy xuất lĩnh thuộc quân chủ lực, mà chúng ta sẽ cùng theo Trinh Tây tướng quân trung hội, Nam Trinh Hán Trung. Cấp đoạt Hán Trung liền thu binh hồi Trường An chờ đợi đại tướng quân tiến về Trường An, đến lúc đó có thể nói là không làm mà hưởng, trước mắt đã có rất nhiều người muốn tham dự vào việc này ở trong. Ta xem Ân Công tinh thông khí giới thăm dò, trong quân đội rất có triển vọng, Đỗ Mỗ dự định đề cử Ân Công tham dự lần này phát thủ, không chi Ân Công ý như thế nào? Nhìn hắn bộ dáng mười phần thành khẩn, Thạch Thủ Tín chợt dò hỏi, hiện tại đã xác định là trung hội đảm nhiệm Trinh Tây tướng quân a? Nghe nói như thế, Đỗ Dự lúc này mới phát hiện là chính mình nói lỡ miệng. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, cuối cùng lại đổi thành xấu hổ cười ngượng ngùng. Hắn đành phải thở dài một tiếng giải thích, Đỗ Mộ tham dự lần này phạt thủ quân cơ mưu đồ, vừa mới nói những cái kia, chỉ là đại tướng quân ý nghĩ, cũng không làm công văn rộng mà báo cho. Ân Công tuyệt đối không được nói với người khác chính là. Bất quá cũng là chuyện sớm hay muộn, hiện tại đã là thu về sau, nhìn xem là năm nay mùa đông phát binh đâu, vẫn là sang năm mùa xuân phát binh. Mộ thiết nghĩ, đến Hán Trung, thuộc quốc liền đã cửa ra vào mở rộng. Đại tướng quân đến Hán Trung đã lại toàn công, diệt thuộc ngược lại là không đẹp. Thạch Thủ Tín phụ họa một câu. Đỗ Dự sắc mặt lập tức có chút khẩn trương, thấp giọng nhắc nhở nói, việc này Ân Công lòng dạ biết rõ liền tốt, tuyệt đối không thể đối người khác nói. Hắn lúc này mới ý thức được, trước mặt cái này Lãng Lý Bạch Điều tuyệt không phải một cái ngu rốt người, thậm chí có thể nói trong bụng rất có thao lược. Mọi người đều biết Tư Mã Chiêu muốn phạt thủ, thế nhưng là có thể nói ra Tư Mã Chiêu chỉ muốn lấy Hán Trung, không muốn nghèo dày vào người, kia tuyệt đối phượng mao lân giác. Thạch Mỗ cùng Nguyên Khải mới quen đã thân, tự nhiên là có cái gì nói cái nấy. Lúc khác, Thạch Mỗ miệng rất nghiêm. Nguyên Khải cũng không cần ân công gọi, trực tiếp xưng hô ta tên chữ Cảm Đương là được. Thạch Thủ Tín cười ha ha nói, ngươi chính là Thạch Cảm Đương. Đỗ Dự trực tiếp từ dưới đất đứng lên, một mặt kinh ngạc nhìn xem Thạch Thủ Tín. Ta rất nổi danh a. Thạch Thủ Tín vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, nào chỉ là nổi danh a, quả thực quá có tiếng. Đỗ Dự rất là kích động lôi kéo Thạch Thủ Tín hai tay, bất quá hắn giống như là nhớ tới cái gì, vẫn là hạ giọng cười khổ nói, chỉ là Cảm Đương danh khí, không phải Tư Mã thị muốn nghe đến, mà Đỗ Mỗ. Thôi, không để cập tới. Nếu, ta nói là nếu ha. Thạch Thủ Tín bỗng nhiên giữ chặt Đỗ Dự cánh tay, lại gần thấp giọng nói, Cảm Đương nhưng rằng không sao. Đỗ Dự gật gật đầu, biểu hiện trên mặt nghiêm túc. Ta nói là, nếu như đến lúc đó Đặng Ngải đánh vào đất thủ, đánh hạ thành đô, kia, đại tướng quân kế hoạch chẳng phải toàn bộ đều cho một mũi lửa rồi sao? Thạch Thủ Tín đề xuất một cái khiến người sợ hãi vấn đề. Đỗ Dự không nói, giống như là đang suy tư cái gì. Thạch Thủ Tín tiếp tục nói, thí dụ như nói Nguyên Khải cho thân gia giao lễ hỏi, xử lý hôn lễ cùng thực rượu, cũng mời thân bằng hảo hữu ăn xong thực rượu. Kết quả Lâm Động Phòng thời điểm, lại là người khác cùng phu nhân ngươi thành tựu chuyện tốt, mà lại sau đó vẫn là hắn cùng phu nhân ngươi là vợ chồng, ngươi có thể hay không nổi trận lôi đình, muốn giết người kia cho thống khoái. Đỗ Mô khẳng định là không thể nào. Đỗ Dự tựa hồ nghĩ đến cái gì, đông nhiên quá sợ hãi đến mức đứng dậy muốn đi. Nguyên Khải lòng dạ biết rõ liền tốt, có mấy lời là không thể nói. Thạch Thủ Tín giữ chặt Đỗ Dự tay, đối với hắn nháy mắt nói, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Đỗ Dự đặt mông ngồi dưới đất, doa đến toàn thân mồ hôi lạnh. Thạch Thủ Tín nói cái kia bí bon, tự nhiên không có khả năng thật đang nói hôn lễ sự tình, nhưng hắn ý tứ đã nói đến rất rõ ràng. Lần này phạt thủ có thể tương tự tại Tư Mã Chiêu cưới vợ, tất cả mọi thứ đều là Tư Mã Chiêu xử lý. Nếu là đến lúc đó có cái đuôi mù người nhảy ra hái quả đào, kia tham dự hôn lễ tân khách nên làm vị tại. Tất cả mọi người là hiểu, chỉ là không thể nói phá. Cảm Đương, ngươi nói trên đời thật có như thế không biết thời thế người a? Đỗ Dự nghi hoặc hỏi. Người nào biết đâu, tóm lại ta cảm thấy đại tướng quân lần này chủ tính phạt thủ ca, chỉ sợ cũng không nếu muốn như vậy nhẹ nhàng thoải mái dạng. Thí dụ như thật muốn có diệt thủ quốc cơ hội, đại tướng quân là bên trên đâu, vẫn là không được đâu. Đến lúc đó Nguyên Khải chế định vương lượng, chẳng phải là đều thành một nước. Thạch Thủ Tín kia kiên nghị khuôn mặt, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, trở nên lúc sáng lúc tối. Chương 14, vị ti mà quan trọng, 1, chương 14, vị ti mà quan trọng, 1, Thạch Thủ Tín từ Mạnh Tân Độ về đến nhà, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Vốn cho rằng chỉ là đi ra ngoài một ngày, không có khả năng có chuyện gì. Không nghĩ tới Thạch Thủ Tín vừa tới nhà, Lý Uyển liền lo lắng nói, hôm nay có cái gọi Lữ An người tới cửa, nói là muốn tìm hồi tân hôn thê tử Tử Ánh. Nàng đương nhiên biết là chuyện gì, cho nên trực tiếp để ra nô đem Lữ An oanh ra cửa sân, thái độ phi thường ngang ngược. Đều biết thư bỏ vợ, thế nào còn dây dưa không rõ chứ? Lý Uyển trong lòng có một mạc tinh thần trọng nghĩa. Thạch Thủ Tín âm thầm cảnh giác, chuyện này quả nhiên không có khả năng đơn giản như vậy liền từ bỏ ý đồ. Trong mắt người ngoài, hắn là làm một lần người tốt, chỉ là thả ở trong mắt Lữ An, hắn chính là cái dâm tặc. Thế nhưng là loại chuyện này, cho dù là có lý, cũng là nói không hiểu. Thạch Thủ Tín bất đắc dĩ, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. A Lang, chuyện này muốn hay không cùng Dương Công Á tỷ nói một tiếng. Tư Thị hiện tại dù sao cũng là thị nữ của nàng. Lý Huyền đem Thạch Thủ Tín kéo đến trong phòng ngủ, thấp giọng dò hỏi. Việc này có chút kỳ quặc, có lẽ Lữ An là nhận Lữ Tốn cổ động cũng có nói. Thạch Thủ Tín trầm ngâm một lát, khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy Lữ An người này nếu là thật có dũng khí, ban đầu liền không khả năng viết thư bỏ vợ cũng không lộ diện, nhất định là đến sau lại chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền có một chiếc xe ngựa dừng ở Thạch Thủ Tín nhà nông trường trước cửa. Mặc thị nữ phục sức từ bánh chậm rãi mà đến, trực tiếp bị tế cầu đưa vào biệt tử. Thạch Lang Quân, phu nhân xin mời. Từ bánh giả vợ như không biết Thạch Thủ Tín đồng dạng, đối với hắn không người thi lễ một cái. Vị nào phu nhân? Thạch Thủ Tín nghe được như lọt vào trong sương mù, hắn còn tưởng rằng Từ Bánh là biết chồng trước Lữ An tới Lạc Dương tìm người, nhưng thoạt nhìn trước mặt vị này tiểu nương tử tựa hồ còn không biết chuyện này. Tự nhiên là Dương Công A tỷ, đương nhiên, nàng cũng là giúp người truyền lời. Thì nhân công đi một chuyến Dương Công đại trạch, đi liền biết. Từ Bánh chậm rãi nói, nhìn từ trên xuống dưới Thạch Thủ Tín, càng xem càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Quả thật vĩ trợ phu, nàng đều nhanh thèm khóc, thế nhưng là ăn không được a. Thạch Thủ Tín đối Lý Huyền phân phó nói, ta đi một chút liền hồi, gió thu dần lạnh, đêm nay ăn lẩu đi, ngươi chuẩn bị một chút. Nói xong cũng đi theo Từ Bánh lên xe ngựa. Hắn vốn cho rằng là Từ Bánh một mình tới trước, không nghĩ tới vừa lên xe, liền phát hiện Dương Huy Du chính ngồi ngay thẳng nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng còn mang theo mỉm cười. Du nương tử, ngài thế nào? Thạch Thủ Tín muốn nói lại thôi. Dương Huy Du cũng không phải là một cái nhàn trong nhà quả phụ, nàng càng giống là một cái chính khách, hoặc là nói là Dương Hố mạch này người phát ngôn. Dương Hố có chuyện gì không tiện ra mặt, cơ hồ đều là Dương Huy Du làm thay. Dương Huy Du xuất mã cơ hồ liền không có biệt từ, hôm nay nhất định là có đại sự xảy ra. Có người tại Hà Đông quận tố cáo ngươi dụ dỗ nhà lành phụ nhân, sau đó tố cáo người bị Hà Đông quận thái thú Vương Tuấn Oanh ra nhà môn. Đến sau, bọn hắn lại đi tới Lạc Dương cáo quan, tố cáo văn thư ở đây. Dương Huy Du từ ống tay áo bên trong móc ra một trang giấy, đưa cho Thạch Thủ Tín. Chỉ thấy phía trên đại khái biết, thiếu phụ quan biên Thạch Thủ Tín tới Hà Đông giải quyết việc công thời điểm, bù lại Lữ Tốn nhà. Hắn không biết cảm kích Lữ thị chiêu đãi, ngược lại câu dẫn em trai tức Từ thị, khiến cho Từ thị trượng phu Lữ An bỏ vợ, Thạch Thủ Tín sau đó đem này phụ nhân mang về nhà làm tiếp. Thạch Thủ Tín thân là quan viên phẩm hạnh công đoan, hy vọng triều đình có thể cách đi hắn chức quan, đồng thời y theo pháp lệnh trị tội. Đã cái này phong tố cáo văn thư đều đã đưa đến Thạch Thủ Tín trong tay, như vậy tự nhiên cũng không cần giải thích cái gì, so như dưới đường người nào cáo trạng bản quan. Nói đến, việc này vốn không tất nhiên mặt, đều là một ít người lòng tham không đủ tạo nên. Dương Huy Du thở dài, trên mặt hiện ra dở khóc dở cười biểu lộ. Từ Bánh nhìn, đội vàng thay nàng giải thích nói, Lữ Tốn mới vừa tới phủ đại tướng quân, liền bị người trực tiếp vênh ra đại môn, liền đại tướng quân mặt đều không nhìn thấy. Theo Du Nương Tử lời nói, ngài nghĩa phụ Thạch Bao, Du Nương Tử bản thân, Du Nương Tử chi đệ Dương Công, còn có ngài nhạc phụ, đều trước sau hướng đại tướng quân Trần Thuận, nói Lữ Tốn người này phẩm hạnh không đoan, làm người bẩn thỉu hèn hạ, không thể tại phủ đại tướng quân bên trong đảm nhiệm vụ tá. Bất quá cái này phong tố cáo văn thư hẳn là không có quan hệ gì với Lữ Tốn. Nghe được những nội tình này, Thạch Thủ Tín lập tức phỏng đoán ra tiền căn hậu quả. Lữ Tốn cùng Lữ An huynh đệ, tất nhiên là sau bởi vì từ bánh sự tình sinh ra khác nhau, đã bị mặt. Cái trước tới Lạc Dương làm quan, cái sau tại Hà Đông cáo quan. Lữ Tốn bản thân liền là cái tặc, hắn nơi nào có lá gan cáo quan à, hắn điểm kia mở ám tùy tiện thẩm nhất thẩm liền có thể thẩm đi ra. Chỉ bất quá, bị nhiều người như vậy phía sau nói xấu, coi như Tư Mã Chiêu Phi thường muốn an trí Lữ Tốn, chỉ sợ cũng không thể không thay đổi chủ ý, đặc biệt là Thạch Thủ Tín nhạc phụ Lý Dận Trần Thuận, rất có phân lượng, hắn đảm nhiệm ngự sử trung thừa, bản chức chính là bạch tội quan biên. Đã từ bánh tại Dương Huy Du bên người, kia Lữ An đơn kiện cũng liền biến thành trò cười, không bị trong thành Lạc Dương tương quan nha môn loạn côn đánh ra, liền đã tương đối khách khí. Đi phủ đại tướng quân. Từ Bánh đối xa phu phân phó một câu. Không phải đi Dương Hỗ nhà a? Thạch Thủ Tín sững sờ, lại là nhìn thấy Dương Huy Du lạnh nhạt nói, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a, mới phát sinh sự tình liền không nhớ rõ rồi sao? Nàng cứ như vậy âm dương quái khí tới một câu, sau đó liền ngậm miệng không nói, làm cho Thạch Thủ Tín không hiểu ra sao. Rất nhanh, xe ngựa tiến vào thành Lạc Dương, lái vào phủ đại tướng quân bên trong. Dương Huy Du đối với nơi này rất quen thuộc, dẫn Thạch Thủ Tín tiến Tư Mã Chiêu thư phòng, giờ phút này vị giá tâm bừng bừng đại tướng quân ngay tại dựa bàn làm việc. Dương Huy Du nhẹ nói, đại tướng quân, người ta đã mang đến, cần đối chất nhau một chút ta. Như thế cũng tốt. Tư Mã Chiêu khẽ gật đầu, cầm trong tay bút lông phóng tới giá bút bên trên, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Thạch Thủ Tín. Hắn bỗng nhiên phát giác được Dương Huy Du sắc mặt không phải rất dễ nhìn, tựa hồ tức giận phi thường, thế là lập tức cảm giác có chút hồi hộp, đội vàng ha ha cười nói, vừa mới lẫn nhau hi hai, đã tẩu tử mở miệng, kia nhất định vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, không cần lại nói nha. Đại tướng quân, việc này thị phi đúng sai, ban đầu liền đã hiểu rõ. Nàng này hiện tại là ta tỷ nữ, nạp thiếp chi ngôn đơn thuần nói xấu. Lữ An vô chi, Lữ Tốn hạ lưu bẩn thỉu, từ thị tại dạng này nhân ra không khác nhảy vào hố lửa, mời đại tướng quân minh xét. Bây giờ Lữ An thế mà còn dám tới cáo trạng, ta coi là có thể dùng vu cáo phản tọa chi lệ hình phạt, lưu vong biên cương. Dương Huy Du đâu ra đấy đề nghị, nói lời một chút cũng không khách khí. Lữ thị huynh đệ lúc này thế nhưng là đá vào tấm sắt, từ bánh đã bấy Dương Huy Du thị nữ, vị này Tư Mã sư kế thất, lại thế nào khả năng để người khác đem từ bánh mang đi đâu? Kia liền cùng trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người phiến nàng cái tát đồng dạng. Cái này có thể bàn bạc kỹ hơn, tẩu tử yên tâm, ta đã để người bắt Lữ An hạ ngục. Tư Mã Chiêu nhẹ nhàng quát tay, trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ. Hắn đối vị này mỹ mạo tẩu tử có điểm tâm nghĩ, liền cùng Nam Hải đối mặt thầm mến nữ hải đồng dạng, đều là có điểm tâm hư. Thạch Thủ Tín, hôm nay bản tướng quân tìm người đến, kỳ thật cùng Từ thị hoàn toàn không có quan hệ gì. Nói xong, Tư Mã Chiêu cửa đối diện bên ngoài tôi tớ phân phó một tiếng, rất nhanh liền có cái tuổi trẻ tiểu nương tử đi đến, cùng Tư Mã Chiêu tướng mạo giống nhau đến 7-8 phần. Nghe thấy ngươi hôm qua tại Mạnh Tân bến đò phụ cận, đã cứu ta muội phu Đỗ Dự. Hắn mấy ngày nữa liền muốn cùng em gái ta thành thân, ngươi nhảy sông cứu người, thực sự là. Tư Mã Chiêu hơi xúc động, cảm thấy Thạch Thủ Tín người này có chút ngốc, nhưng lại không thể trực tiếp mở miệng nói như vậy, đành phải đối muội muội Tư Mã Thị liếc mắt ra hiệu. Ta ân công. Tư Mã Chiêu muội muội Tư Mã Thị đối Thạch Thủ Tín thi lễ một cái, như thế mạo chương 14, vị ti mà quan trọng, 2, chương 14, vị ti mà quan trọng, 2, có chút cung kính. Không sao, chỉ là vừa lúc mà gặp tôi, một cái nhấc tay. Thạch Thủ Tín khoát tay nào nói, đối việc này cũng không phải là rất để ý, giờ phút này hắn bỗng nhiên phát giác được có người đang nhìn mình, có chút quay đầu phát hiện, thế mà là Dương Huy Du. Chỉ thấy đối phương mặt mỉm cười, đối hắn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Ngoại trừ thưởng thức bên ngoài, tựa hồ còn có chút khác. Mặc dù rất rõ ràng là tại biểu đạt thiện ý, lại là không biết cái này thiện ý vì sao mà tới. Thạch Thủ Tín chột dạ thu hồi ánh mắt, sẽ không tiếp tục cùng vị này phong thái yểu điệu quả phụ đối mặt. Nữ nhân này dáng dấp thật sự là còn rất đẹp. Hôn lễ còn tại chuẩn bị bên trong, ngươi không tiện đón khách, trở về nghỉ ngơi đi. Dương Huy Du đối Tư Mã Thị thấp giọng nhắc nhở một câu. Tư Mã Chiêu muội muội vội vàng cáo lui, trong thư phòng liền chỉ còn lại Thạch Thủ Tín cùng Tư Mã Chiêu còn có Dương Huy Du ba người. Bản tướng quân đã sớm nghe thấy ngươi đức hạnh xuất chúng, bây giờ phạt thuộc tên đã trên dây, triều chính biết rõ, cũng không có cần thiết giấu giếm ngươi. Ti lệ giáo úy trị hạ đều cũng có quan xử lý trước, ngươi có nguyện ý hay không đi nhậm chức? Tiếp quan ấn sau đem tiến về quan trung, chuyên môn túc chính quân pháp, duy trì trật tự trong quân phạm pháp. Ngươi nếu là nguyện ý đi nhậm chức, ngày mai liền xuất phát. Tư Mã Chiêu một mặt nghiêm túc nói, lần này đem người mời đến, chính là cho Thạch Thủ Tín phong quan. Một cái chức vị nhỏ, quyền lực lớn duy trì trật tự quan, làm sự tình, cũng là chuyện đắc tội với người. Đây là Thạch Thủ Tín nhảy sông cứu Đỗ Dự về sau, Tư Mã Chiêu cho hắn ban thưởng, cũng là trả lại hắn ân tình. Bây giờ thế đạo, tuyển chọn nhân tài cũng không cứng nhắc tiêu chuẩn, điển hình nói ngươi được ngươi là được, không được cũng được. Vẹn vẹn mới qua một ngày, Thạch Thủ Tín liền từ một cái nhỏ tạp lạc đạo, biến thành đức hạnh xuất chúng người. Có thể nói là quan chữ hai cái cửa, ai cũng nói không lại làm quan. Hạ quan tại đại tướng quân đề bạn, lập tức liền tiến về quan trung. Thạch Thủ Tín đối Tư Mã Chiêu thi lễ một cái, dứt khoát tiếp khiến không có bất kỳ cái gì nhăn nhó, quay người ra thư phòng. "Tẩu tử, ngài nhìn dạng này được hay không?" Thạch Thủ Tín rời đi về sau, Tư Mã Chiêu nhìn về phía Dương Huy Du dò hỏi. "Muội muội của ngươi sự tình, chẳng lẽ ngươi cái này làm huynh trưởng trong lòng không có số a? Thiếu ân tình phải trả, quá khứ những chuyện kia chẳng phải đi qua rồi sao?" Lý Thị gả cho Thạch Thủ Tín, hai người ân ái cực kỳ, hai tử đều đã sinh, còn có cái gì có thể tính toán. Dương Huy Du quát lớn Tư Mã Chiêu đạo, đi thẳng về thẳng không có chút nào khách khí. Tư Mã Chiêu nào dám cùng Dương Huy Du mạnh miệng a, vội vàng xin lỗi. Tư Mã Viêm năm đó điểm kia chuyện xấu xa, hôm nay xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới, mà lại sự thật chứng minh Lý Uyển đồng thời không chọn lầm người nhà, xác thực chống cái tất cả mọi người nói xong vĩ trượng vu. Ngược lại là hôm qua Thạch Thủ Tín cứu Đỗ Dự có thể nói là vạn chúng nhìn chừng chừng, bốc lên nguy hiểm tính mạng xuống nước vớt mấy người. Tư Mã Chiêu muốn là không có điểm biểu thị, thực sự nói là không qua đi. Chính là bởi vì Dương Huy Du giáo huấn đến có đạo lý, Tư Mã Chiêu mới không dám cãi lại. Đương nhiên, nguyên nhân khác hắn không dám nói, hắn cũng không thể nói lấy lòng tẩu tử, chính là muốn cùng tẩu tử ngủ đi. Không để người trong nhà đảm nhiệm giám quân, là miễn cho lạc nhân khẩu thực. Thạch Thủ Tín người này có đức hạnh, có thể đảm nhiệm. Vô đức người, sẽ không để ý an nguy nhảy cầu cứu người xa lạ đi lên a. Dương Huy Du thuyết phục Tư Mã Chiêu nói. Xác thực, tẩu tử nói đúng. Chỉ là ta vốn muốn để thúc tử, Dương Hố, đảm nhiệm chức vụ này. Tư Mã Chiêu gật đầu nói, cảm giác có chút tiếc nuối. Đánh bóng cơ hội, thế nào liền tặng cho ngoại nhân nữa nha. Thúc tử e ngại trung hội, không chịu tiến về quan trung, ngươi quyền hắn, hắn liền sẽ lập tức từ quan về nhà, không cưỡng cầu được. Dương Huy Du thở dài, cũng là cảm giác rất bất đắc dĩ. Đương nhiên, nàng là đứng tại Dương Hố bên này, vẹn vẹn là không thích Tư Mã Chiêu để trung hội nắm giữ ân soái. Tư Mã Chiêu lập tức không nói lời nào, hắn cùng chị dâu của mình Dương Huy Du trung đụng được rất tốt, chỉ là không thể sách trung hội nắm giữ ân soái xuất trình sự tình, một hàn huyên tới nơi này liền đem trời nói chuyện chết rồi. Bởi vì nhiều lắm người tới Tư Mã Chiêu trước mặt nói trung hội không thể lãnh binh, hắn đã có chút dính nhau. Dương Huy Du thi lễ một cái, quay người rời đi. Tư Mã Chiêu nhịn không được thở dài, hắn ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, nếu như Dương Hố không thể đi lời nói, như vậy Dương Tú liền nhất định phải đi. Tóm lại, Dương gia người không phải người tham gia phạt thuộc là không được. Còn có Vệ gia, Bùi gia, Tiết gia, Đỗ gia các loại, một cái cũng không có thể thiếu. Tư Mã Chiêu muốn đem những đại gia tộc này từ đệ đều đưa đi phạt thuộc trong trụ lực, như vậy thanh này liền chắc thắng. Một đầu khác, Thạch Thủ Tín ra Tư Mã Chiêu thư phòng, liền bị chờ ở bên ngoài từ bánh lĩnh xuất phủ đại tướng quân. Vị này bởi vì Lữ Tốn độc kế mà bị nghỉ tiểu phụ nhân, tinh thần tình trạng rõ ràng so vài ngày trước tốt hơn nhiều. Thạch Thủ Tín hiếu kỳ hỏi, Lữ An hôm qua tới nhà của ta tìm ngươi, tức hồn hiền đi, việc này ngươi biết không? Lúc trước không biết, hiện tại biết. Từ bánh ngữ khí bình thản, giống như là đang nói người xa lạ sự tình. Thế nhưng là Lữ An phía trước không lâu, vẫn là tân hôn của nàng trượng phu a. Cái này tân hôn thật sự là mờ nhạt như tờ giấy, bị đâm thủng về sau, chính là máu me đầm địa thực tế. Thạch Thủ Tín không biết nên thế nào đánh giá mới tốt, dù sao đều là người khác sự tình, đành phải giữ yên lặng. Dù sao, chính hắn hôn nhân là kinh doanh rất khá, không có lý do gì can thiệp người khác, tốt xấu đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ cần hắn cùng Lý Uyển hảo hảo, kia liền mọi chuyện đều tốt. Ta cùng Lữ An đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ân công không cần lại để lên người này. Nếu là Lữ An nói xấu ân công, thiết nguyện ý lấy cái chết tự chứng trong sạch. Từ Bánh Phi thường chắc chắn nói, cũng đừng, cứu ngươi một mạng đúng là không dễ, nếu là bởi vì cái này chết đi, kia quá không đáng. Thạch Thủ Tín vội vàng khuyên can nàng đừng làm chuyện điên rồ. Từ Bánh yếu ớt thở dài, không có tiếp tra. Nàng giống như là chợt nhớ tới cái gì, thấp giọng khẽ cười nói, phu nhân rất thưởng thức ân công, trong âm thầm nói với Dương công ân công không ít lời hữu ích đâu. Dương Vi Du nói ta lời hữu ích. Thạch Thủ Tín cảm giác không hiểu đâu, hắn đành phải cười khăn nói, Du nương tử người rất tốt, nàng về sau nếu là có khó khăn gì cần hỗ trợ, Thạch Mộ tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Ha ha, vậy coi như chưa hẳn. Từ Bánh nói câu kỳ quái lời nói, cũng không giải thích, hai người cứ như vậy một trước một sau đi ra phủ đại tướng quân. Lên xe ngựa, Dương Vi Du vẫn như cũng là ngồi thẳng trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Phát hiện Thạch Thủ Tín bọn hắn lên xe, Dương Vi Du lúc này mới phân phó Sa Phu hướng bắc đi, lại không phải là Dương Hô gia trạch, mà là Lý Uyển nhà mẹ đẻ. Bên cạnh một tòa tiểu viện, thúc tử Giao Du ngày càng rộng lớn, ta cái này quả phụ ở tại hắn nơi đó có nhiều bất tiện. Đây là tìm đại tướng quân muốn tới một chỗ tiểu viện, về sau ta liền sống một mình tại đây. Dương Vi Du đối Thạch Thủ Tín giải thích nói. Thạch Thủ Tín gật gật đầu, hắn phi thường lý giải quả phụ tình cảnh. Quả phụ, đặc biệt là đẹp, còn không có sinh qua hài tử quả phụ, như Dương Vi Du như vậy. Nếu là ở tại nhà mẹ đẻ hoặc là nhà chồng tổ trạch, trên cơ bản đồng đẳng với xung quanh háo sắc nam con mồi. Đại trạch trong môn loạn thất bát tao sự tình nhiều vô số kể, quả phụ trước cửa không phải là nhiều cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Nếu là cùng thân đệ đệ ở cùng một chỗ, nếu như không có em dâu còn tốt, có em dâu cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn. Nếu như đệ đệ bằng hữu thường xuyên tới cửa, nhìn thấy mỹ mạo quả phụ tỷ tỷ, có thể hay không động cái gì ý đồ xấu đâu. Khó mà nói, coi như không có, chuyến đi thanh danh cũng không tốt. Cho nên chính Dương Huy Du rời ra ngoài, ở tại cách phủ đại tướng quân không xa trong tiểu viện, mới là bình thường mà lại thỏa đáng cách làm. Đã an toàn, lại thuận tiện, trả hết chỉ toàn. Thạch Thủ Tín ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, Dương Huy Du thật sự là một cái cẩn thận lại cơ trí nữ nhân khó trách có thể tại Tư Mã gia sống sót nhiều năm như vậy, không có dòng dõi còn sừng sững không ngã. Ba người đi vào tiểu viện, nơi này chỉ có hai cái phụ trách thường ngày quét sạch viện lạc cùng nấu cơm nấu món ăn hầu gái, mà lại đều là trung niên phụ nhân, thoạt nhìn giản dị cực kỳ, không hề giống Thạch Sùng nhà mỹ mạo thị nữ. Đi vào thư phòng, Dương Huy Du nhẹ nhàng nâng tay, Từ Bánh liền cảm kích thức thời rời khỏi cửa phòng, ở ngoài cửa chờ đợi. Ngồi xuống về sau, Dương Huy Du cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Ngươi có biết ta vì sao muốn đề cử ngươi đảm nhiệm đô quan tổng sự? Cái này chức quan vẹn vẹn chỉ có trăm thạch mà thôi, nhưng vị tim mà quan trọng. Dương Vi Du xách một cái phi thường ý vị sâu xa vấn đề. Chương 15, dưới mái hiên, 1, chương 15, dưới mái hiên, 1, Du nương tử, ngài là muốn nghe lời hữu ích, vẫn là muốn nghe lời nói thật? Thạch Thủ Tín đối Dương Vi Du làm cái vái chào lễ, mỉm cười hỏi. Vậy dĩ nhiên là lời nói thật, lời hữu ích người người đều thích nghe, nhưng không thay đổi được cái gì. Ta tại Tư Mã gia đã nói rất nhiều năm lời hữu ích, nghe qua lời hữu ích càng nhiều, ngươi cảm thấy ta không có nghe chán ngươi à? Dương Vi Du ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Thạch Thủ Tín tự nhiên là không dám đem trước mặt quả phụ, vẹn vẹn xem như cái mỹ phụ nhân đối đãi. Trước mặt vị này là một cái chính khách, thậm chí là một cái ưu tú chính khách. Nàng là có thể ảnh hưởng Tư Mã chiêu kết sách người. Du Nương Tử suy nghĩ, đơn giản là để Thạch Mộ ghi chép trung hội nói chuyện hành động, duy trì trật tự xét duyệt hắn quân lệnh chính lệnh, đồng thời ghi lại trong danh sách. Đợi Khải Hoàn hồi chiều về sau, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thạch Thủ Tín cũng thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Dương Vi Du rất là hài lòng gật đầu. Nếu như vừa rồi Thạch Thủ Tín nói lung tung không có đáp trả ý tưởng bên trên, như vậy nàng thực sẽ hối hận tiến cử người này. Dương Vi Du những năm này ở trong nhìn quen tài tuấn, ánh mắt chi cao, người bình thường khó mà với tới. Cho nên, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Dương Vi Du dù bận bận lung dung hỏi. Hồi Du nương tử, ta sẽ cái gì đều không làm, cái gì cũng không nói, miễn cho bị người nắm cắn. Sẽ chỉ đem từng đầu, từng kiện đều ghi tạc nơi này, đợi trở về Lạc Dương về sau, lại viết xuống đến, đưa đến ngài nơi này. Thạch Thủ Tín dùng ngón tay chọ gõ gõ chính mình huyệt thái dương. Rượu, đại rượu. Hay lắm. Dương Vi Du đập ba lần bàn tay, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, một nháy mắt như là trăm hoa đua nở, để Thạch Thủ Tín sững sờ mấy giây. Cái này Tư Mã sư kế thất, nhan giá trị rất có thể đánh a, tiện nghi cái kia cha nam. Thạch Thủ Tín trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Không tệ, lần này nhập quan trung quân doanh, ngươi liền cùng vừa mới nói một dạng liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhìn nhiều, nhiều nhớ, nói ít, bớt làm, không muốn lưu lại bị người nắm cán chứng cứ. Đợi ngươi trở về Lạc Dương về sau, ta sẽ cho ngươi để cử tốt hơn chức quan. Dương Vi Du bất động thanh sắc dặn dò. Thạch Thủ Tín thận trọng gật đầu, trong lòng giống như minh bạch cái gì. Hắn hạ thấp giọng hỏi, trung hội những năm này, thay đại tướng quân xử lý rất nhiều công việc bẩn thỉu, cũng đắc tội không ít người. Lần này phạt thục nếu là thất bại, đầu của hắn tất nhiên sẽ treo ở đầu tường dĩ tạ thiên hạ. Nhưng nếu như chiến thắng, chỉ sợ hắn cũng sẽ thảm đạm kết thúc. Nghe nói như thế, Dương Vi Du trên mặt có một tia kinh ngạc hiện lên, nàng vạn vạn không nghĩ tới trước mắt vị này chính mình tiến cử tuấn tài, thế mà có thể tính tới một bước này. Nàng cũng là nhiều mặt phỏng đoán, mới hiểu rõ Tư Mã Chiêu suy nghĩ trong lòng, không nghĩ tới lại có thể có người sớm nhìn ra. Dương Huy Du muốn Thạch Thủ Tín vụng trộm ghi chép trung hội phạm pháp hành vi, trên thực tế cũng là hy vọng tại phạt thuộc trở về sau, vì vặn ngã trung hội cung cấp chứng cứ. Ở đây 5 tháng, trông cậy vào người khác cho cơ hội để ngươi kiến công lập nghiệp, còn không bằng ngủ thêm một hồi, dù sao trong ngộng cái gì đều có. Ăn thịt thời điểm có thể mang theo ngươi uống chút canh, cũng đã là rất phúc hậu. Thạch Thủ Tín cũng là ngầm hiểu, nhìn xem Dương Huy Du con mắt, đối nàng thận trọng gật đầu. Dương Huy Du để cử Thạch Thủ Tín đi quan trung đảm nhiệm trong quân giám sát, xác thực có nàng tư tâm. Nhưng vị này Tư Mã Sư quả phụ có thể thẳng thắn, đem mục đích rõ ràng nói ra, đã coi là chính trị tín dự rất cao, xác thực đáng giá hợp tác lâu dài. Tạ Du nương tử tiến cử tri ân, bị nhân tương lai nhất định có hậu báo. Thạch Thủ Tín liền vội vàng không người hành lễ. Hậu báo a, ta cái này quả phụ còn phải cái gì báo đáp đâu? Dương Huy Du đống nhiên thở dài thở ngắn, trong giọng nói mang theo không còn che giấu ưu oán. Thạch Thủ Tín nghe được trong lòng bồn chồn, căn bản không biết nên thế nào an ủi đối phương. Hắn mơ hồ đoán được một điểm ý tứ, nhưng không xác định chính mình có phải hay không tại tự mình đa tình. Chỉ là càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Dương Huy Du nhìn xem hắn cao ngất kia thân thể, giống như là hạ quyết định loại nào đó quyết tâm đồng dạng, thở dài một tiếng thổ lộ hết nói, qua nhiều năm như vậy, ta thực sự là trôi qua nơm nớp lo sợ, không có người nào dựa vào. Cho dù là thúc tử, ta cũng là trưởng tỷ như mẹ, cũng không dựa vào với hắn, ngược lại là vì hắn che gió che mưa. Đại tướng quân cho dù là bức bách ta tài giá, thậm chí kéo ta cùng giường chung gối, ta cũng là không cách nào phản kháng. Vì để cho Tư Mã Viêm có thể tốt hơn cái vị, đại tướng quân tuyệt đối làm được ra chuyện như vậy. Bên cạnh ta ngoại trừ thúc tử, không ai có thể tín nhiệm, trong đó chua sót, không cách nào đối người khác ngôn ngữ, vất vả chỉ có chính ta biết. Ta cho ngươi để cử chức quan bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Chỉ là tương lai ngươi có thể hay không bởi vì sinh hoạt bức bách, bội bạc mà tổn thương ta, vẫn rất khó nói. Ngươi không cần bội vã biểu trung tâm, cũng không cần giải thích. Tư Mã Ý năm đó cũng là chỉ lạc thủy vì thể, ngươi nhìn hắn sau đó ra sao? Ta vong phu thế nhưng là Tư Mã gia ngoan nhân à, nhà bọn hắn điểm kia chuyện xấu xa, ta hiểu rõ không gì bằng. Ta chung quy là một cái nhược nữ tử, ta phải làm sao tin tưởng ngươi không phải bên dưới một cái Tư Mã Ý đâu? Không thân chẳng quen, muốn như thế nào mới có thể để cho ta tín nhiệm ngươi đây? Trong lòng ta lo lắng bất an, sợ nhờ và không phải người. Tư Mã Sư năm đó cơ hồ chính là thanh đao gác ở trên cổ ta nói chuyện với ta, hắn vẫn là trượng phu ta, ngươi lại như thế nào đâu? Ta có thể dựa vào ngươi sao? Dương Huy Du rất là thành khẩn nhìn xem Thạch Thủ Tín, dùng ôn nhu bên trong xen lẫn sầu lo ngựa khí trần thuật, trong mắt mang theo chờ đợi, khắp khuôn mặt xấu hổ chắc chắc cùng chờ mong, như là thiếu nữ tư xuân đồng dạng biểu lộ. Thạch Thủ Tín từng tại Lý Huyền trên mặt gặp qua vẻ mặt như thế, mỗi một lần bọn hắn đều sẽ kìm lòng không được lăn đến trên giường thân mật. Dương Huy Du lời nói này để Thạch Thủ Tín nhớ tới hắn học đại học lúc, nhìn thấy trên mạng có cái cho tiểu bạn trai mua anh vĩ đặt cạt màn hình đại tỷ tỷ, coi như hắn lại ngu dốt, cũng biết một cái quả phụ nói ra lần này kiêng kỵ lại thổ lộ tâm tình lời nói, ý vị như thế nào. Hắn lại nhìn về phía Dương Huy Du, đã thấy vị này mỹ phụ nhân như là mối tình đầu nữ hài một dạng cúi đầu, ánh mắt lấp lóe, hai tay giảo lấy ống tay áo, ngượng ngùng bên trong mang theo hồi hộp, tựa hồ thật không tốt ý tứ, lại hồi hộp chờ đợi đáp án bộ dáng. Thạch Thủ Tín nhớ tới tân hôn thời điểm, phu nhân Lý Huyền trong ngực nói nhỏ thổ lộ hết, nói nàng đến cỡ nào thích chính mình, vĩnh viễn cũng không cần tách ra. Hắn nhớ tới tại sinh con sinh nợ thời điểm, nữ nhân ngốc này trong miệng còn kêu gọi tên của mình. Những cái kia ngày bình thường ân ái một chút, trong đầu không ngừng hiện hiện. Thạch Thủ Tín trong lòng không khỏi cảm nhận được loại kia không cách nào chống cự thống khổ dãy rủa. Hắn không tiến bộ, lão bà sớm muộn là Tư Mã Viêm đồ chơi. Thạch Thủ Tín hiện tại đã hiểu rõ vô cùng có quyền thế thiên long nhân, phổ biến đều có cái chủng loại kia bệnh trạng tâm lý. Càng là không chiếm được, càng là tưởng niệm đến điên cuồng, nhất định phải hoàn nguyện không thể, bằng không tâm niệm không cách nào thông suốt. Về phần cái này đổ vật bản thân như thế nào, ngược lại cũng không trọng yếu. Tư Mã Viêm trong lòng tại tưởng niệm cái gì, không hỏi có biết, sở dĩ không có động tĩnh là bởi vì bây giờ bị Tư Mã Chiêu áp chế đến xích sao. Một khi Tư Mã Chiêu ông chết, Tư Mã Viêm chỉ sợ liền sẽ nhịn không được. Coi như không đem Lý Huyền thu nhập hậu cung, bao nhiêu cũng muốn chơi mấy lần mới bằng lòng bỏ qua. Bằng không năm đó ngụm kia ác khí thế nào đi ra? Suy bụng ta ra bụng người, Thạch Thủ Tín cảm thấy theo Tư Mã Viêm quyền thế bành trướng, người này là sẽ không dừng tay, thậm chí không tới phiên hắn xuất thủ, liền sẽ có người chủ động định nọ. Mà chính Thạch Thủ Tín nếu là cự tuyệt vị này Tư Mã Sư quả phụ, chẳng những bên người thiếu một cái cường đại trợ lực, hơn nữa còn đem người làm mất lòng. Ngay tiếp theo, cũng vừa là thầy vừa là bạn Dương Hỗ cũng rất có thể nhận Dương Huy Du ảnh hưởng, cùng chính mình xa cách thậm chí tuyệt giao. Chương 15, dưới mái hiên 2, chương 15, dưới mái hiên 2, bên người nhiều như vậy địch nhân, một cái người giúp đỡ cũng không tìm tới, kia còn thế nào tiến tới? Không tiến bộ còn thế nào bảo hộ thê tử nhà tiểu đâu? Chẳng lẽ liền vì thủ vững cái gọi là trung trinh sao? Lấy hay bỏ ở giữa, Thạch Thủ Tín đã có quyết định. Người ở dưới mái hiên, nên túi đầu lúc muôn túi đầu. Nhìn xem Thạch Thủ Tín túi đầu trầm mặc không nói, Dương Huy Du sắc mặt dần dần lạnh xuống. Một cỗ thất vọng, thậm chí là xấu hổ chậm rãi từ trong lòng dâng lên. Dương Huy Du đang muốn mở miệng, trong tay lại cảm nhận được một tia ấm áp. Thạch Thủ Tín nắm lên bàn tay nhỏ của nàng, cứ như vậy ngưng thần nhìn xem nàng. Ngươi làm cái gì đây? Nhanh, mau buông tay nhà. Dương Huy Du trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, muốn đem tay rút trở về, thân thể lại mềm đến hoàn toàn không có khí lực. Du nữ tử, ta nếu là một thước nhỏ mầm, liền cho ngươi che chắn một thước mưa gió. Ta nếu là một trượng đại thụ, liền cho ngươi che chắn một trượng liền dương. Thạch Mỗ ở đây lập thệ, ngày khác nếu là phụ ngươi, vậy liền để ta vạn tiễn xuyên tâm, ngũ lôi manh đỉnh. Thạch Thủ Tín cứ như vậy hai mắt nhìn chăm chú nàng, ngữ khí âm vang hữu lực. hắn cũng không có ý định tránh né, trực tiếp xuyên phá giấy cửa sổ. Dương Huy Du lập tức đỏ thấu mặt, cúi đầu không nói lời nào, tâm loạn như ma. Một cỗ hạnh phúc vui vẻ cảm giác để nàng toàn thân tê dại, như là giống như bị chạm điện. Đột nhiên, một cái đại thủ kéo lại bờ vai của nàng, như là thép kìm. Trong chú địa, không cách nào kháng cự, không cách nào động đậy, nương theo lấy một cỗ nam nhân cương manh chi khí đập vào mặt. Dương Huy Du ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một đôi mang theo xâm lược ánh mắt hai mắt. Về sau, ngươi chính là nữ nhân của ta, ta tới vì ngươi che gió che mưa. Thạch thủ tín dùng không thể hoài nghi ngữ khí nói với nàng, âm vang hữu lực. Nghe nói như thế, Dương Huy Du lồng ngực kịch liệt chập trùng, giống như là bị bệnh cấp tính người bệnh đồng dạng, thở hổn hển thấp giọng thì thầm nói, Thạch Lang Quân, ta tin ngươi chính là, chớ có tái phát thể động, ta tin ngươi. Nàng như là đầu hàng đồng dạng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, cụ sen trắng non cánh tay lại là vòng lấy Thạch thủ tín cổ. Rất nhanh, kia có chút mở ra hồng nhuận môi nhỏ bị người hôn, không cách nào tránh thoát. Bàn bên trên đèn đuốc chập chờn, Dương Huy Du sa vào ở đây cái bá đạo hôn bên trong, trong đầu trống rỗng. Thân thể của nàng không bị khống chế sủi lơ tại đối phương trong ngực, nhiệt liệt đáp lại, để cái này nam nhân trẻ tuổi tùy ý cợt nhả chính mình. Giống như trong hồ nhăn lại kia một vùng xuân thủy. "Ân công, ngài đã về đến nhà, thiếp liền không đi vào." Sắp trời đã vào đêm, xe ngựa chậm rãi dừng ở Lạc Dương vùng ngoại ô Thạch gia trạch viện trước cửa, từ bánh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thạch thủ tín nói, trong mắt có không rõ thâm ý Thạch thủ tín bị nàng thấy chột dạ, đành phải chắp tay thi lễ hành lễ cáo từ. Trước đây không lâu, hắn chủ động ôm Tư Mã Sư quả phụ thân mật, có thể nói là rèn sắc khi còn nóng, hoàn toàn tại phối hợp Dương Huy Du cảm xúc. Hắn nói những lời kia cũng là trực tiếp đạp nát đối phương tâm phòng. Thạch thủ tín có thể cảm nhận được Dương Huy Du hôn đến rất động tình, cũng có thể cảm nhận được trong lòng đối phương tung tăng cùng vui vẻ. Dương Huy Du dáng dấp rất xinh đẹp, hoàn toàn không phải cái gì 200 cân phú bà câu kẻ ngốc loại hình. Thạch thủ tín cảm thấy, mặc dù hắn đề xuất tối nay tại Dương Huy Du trong khuê phòng qua đêm, vị này quả phụ cũng là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Chỉ là Thạch thủ tín trong lòng còn ở một nữ nhân, để hắn không cách nào đề xuất yêu cầu như vậy. Trước khi chia tay vị này mỹ phụ nhân trong ánh mắt mang theo vô tận mừng rỡ cùng chờ đợi, biểu tình kia giống như đã từng quen biết, hắn tại Lý Uyển trên mặt cũng đã gặp. Nếu như là gặp dịp thì chơi cũng liền thôi, sợ nhất là động chân tình. Mỹ nhân ân trọng, muốn bắt cái gì đi báo đáp ân tình nợ. Giờ phút này Thạch thủ tín trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng chịu tội xen lẫn tâm tình, thê tử Lý Uyển không có làm sai bất cứ chuyện gì, yêu hắn yêu đến cực hạn, có thể cho hắn đều cho. Thạch thủ tín cảm giác hôm nay rất xin lỗi Lý Uyển, mặc dù đây là cái hỗn loạn mà hư giả thế đạo, nhưng thê tử đối với mình một tâm chân tình, nhận nguyện chứng dám. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tư Mã Sư vị này kế thất, dáng người là thật tốt, kia eo nhỏ huyền chuyển không chịu nổi một nắm, nhiều năm qua sống ăn nhàn sung sướng, lại không có sinh dục qua, làn da bảo dưỡng đến như thiếu nữ, bóng loáng tinh tế. Thạch thủ tín trong đầu một mảnh ngây rối, dục vọng cùng lý trí không ngừng dây dưa. Hắn đứng tại cửa nhà, hai ngọn đèn lồng đỏ treo ở cửa sân hai bên, mang theo ấm áp và mang, cùng ở nhà khói lửa. Hắn cứ như vậy đứng, trái lo phải nghĩ, cũng không có nghĩ ra làm như thế nào xử lý thích đáng cùng Dương Huy Du ở giữa hỗn loạn quan hệ. Nữ nhân này hảo ý hắn là không thể cự tuyệt, chí ít lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị tới nói, tuyệt đối không thể cự tuyệt. Cho nên khi Dương Huy Du mở miệng thổ lộ thời điểm, Thạch thủ tín liền trực tiếp đổi bị động làm chủ động, làm cho đối phương lòng tự trọng cùng một lời nhiệt tình đều chiếm được cực lớn thỏa mãn. Thạch thủ tín sẽ không để cho nàng yêu thương biến thành hận ý, Thạch thủ tín hoàn toàn không dám tưởng tượng, Dương Huy Du nếu như thẹn quá hóa giận trả thù hắn, sẽ tạo thành kinh khủng bực nào hậu quả. Nhiều không nói, chỉ cần vị này quả phụ tùy tiện tại Tư Mã Chiêu nơi đó xách đầy miệng, Thạch thủ tín liền tuyệt đối gánh không được. Đã không thể tự tuyệt, kia liền cho ra 200 phân chuyên chú đi, mở cung nơi nào còn có quay đầu tiễn. Nhớ tới trước khi đi Dương Huy Du hứa hẹn, Thạch thủ tín thở dài, hắn chỉ có thể tuyển chọn tin tưởng đối phương. Dương Huy Du nói, Thạch thủ tín cùng phu nhân Lý Uyển đều sẽ hảo hảo, nàng cái này Tư Mã gia quả phụ sẽ âm thầm trông nom, tối thiểu không cần phải lo lắng có Tư Mã Viêm kia đương sự. Có cam kết như vậy, Thạch thủ tín chỉ có thể đem nữ nhân này ôm vào trong ngực yêu thương, nếu không hắn còn có thể như thế nào đây? Thật chẳng lẽ buộc Dương Huy Du trở mặt thành thủ? A lang thế nào tại cửa ra vào không tiến vào nha? Buộc lên tạp dề Lý Uyển đẩy ra cửa sân, lại là nhìn thấy Thạch thủ tín đứng tại cửa ra vào, lập tức trên mặt nghi hoặc hỏi: "Thúc tử A tỷ hướng đại tướng quân đề cử, để ta đảm nhiệm đô quan tổng sự, ngày mai liền lao tới quan trung giải quyết việc công. Mới về nhà không lâu lập tức liền muốn phân biệt, ta không biết nên thế nào nói cho ngươi." Thạch thủ tín thở dài nói: "Không có cáo chi hôm nay phát sinh sự tình, nói ra tăng thêm phiền não thôi." Nghe nói như thế, Lý Uyển tùy tiện khoát tay áo cười nói: "Bao lớn chút chuyện, A lang đây là đi kiến công lập nghiệp nhà, tiến nhanh phòng, nồi lẩu nóng đây." Nàng nắm lên Thạch thủ tín đại thủ, liền hướng trong biệt đi. Bước chân đều mang phong thanh. Thạch thủ tín chợt dừng bước, đem Lý Uyển chăm chú ôm vào trong ngực, hai người ngay tại cái sân trống rỗng bên trong ôm ở cùng một chỗ. Giờ phút này, Thạch thủ tín tâm đã cứng rắn. Vì bảo hộ yêu thê tử của mình, hắn mặc dù sa đọa thành thấp hèn phối tử, cũng ở đây không tiếc. Hắn là cái nam nhân. "Ai nha, tốt tốt, nhanh đi ăn cơm đi. Thật vất vả làm tới thịt bò đâu, ngươi muốn ôm ban đêm hồi phòng ngủ ôm cái đủ nha, ta cũng sẽ không chạy." Lý Uyển gắt giọng, thừa cơ hôn một cái Thạch thủ tín gương mặt. Chỉ chốc lát, hai người đã ngồi tại trong hành lang một cái bàn trước án dùng nữa. Lý Uyển không ngừng đem hâm tốt thịt bò phiến kẹp đến Thạch thủ tín trong chén, nàng nhịn không được cười hát hát nói: "Kê Khang chế tạo cái kia thanh dao phay còn dùng rất tốt đây này, cắt thịt gọi là một cái mượt mà nha. Chỉ là không biết hắn như vậy rất thích rèn sắt là cái gì dở hơi." "Uyển nương, nếu như a, ta nói là nếu như lần này phạt thục có đại sự xảy ra, ngươi không thể không thủ tiết, tương lai nhất định muốn tìm người tốt gả a." Thạch thủ tín để đua xuống, thở dài một tiếng nói, ngươi lại tới, nói những lời nói buồn bã như thế làm gì? Lần này phạt thuộc cử quốc chi lực, bày mưu nghị kế nhiều năm, làm sao lại xảy ra chuyện? Ngươi cũng quá coi thường ta, coi ta là vô chi phụ nhân đâu. Lý Huyền tay khẽ run cho Thạch Thủ Tín gấp thừa cản, thịt bò kém chút rơi tại bàn bên trên. Dưới cái nhìn của nàng, lần này đánh chiếm Hán Trung, tinh binh ra hết, tiến có thể công lui có thể thủ. Chỉ cần không được tiền tuyến, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phong hiểm, thuộc Hán đại quân tinh binh cũng không ở chỗ này. Có thể nói là phi long kỵ mặt, thua cũng không biết làm như thế nào thua. Lý Huyền chính là quan lại nhà nữ tử, thở nhỏ thông minh hơn người, thường xuyên cùng phụ thân Lý Dận thương nghị chính vụ. Lại thêm kết hôn về sau, thường xuyên cùng Thạch Thủ Tín nói chuyện phiếm, tăng trưởng kiến thức không ít, tầm mắt của nàng không có chút nào thua phổ thông quan viên. Phạt thuộc đại thế kia là rõ ràng, chỉ cần không sóng, cướp đoạt Hán Trung cũng không độ khó. Thạch Thủ Tín ở hậu phương đảm nhiệm giám quân, lại thế nào khả năng gặp nguy hiểm đâu? Thôi, dùng nữa. Thạch Thủ Tín không nói gì thêm, chỉ là cho Lý Huyền trong chén gấp thức ăn. Từ bánh trở lại Dương Huy Du hiện đang ở trạch viện về sau, vừa vào cửa liền thấy vị này mỹ phụ nhân đứng tại trong sân nhìn mặt trăng cùng sao trời, tựa hồ lạnh dần gió thu cũng vô pháp thổi tắt trong lòng nàng dập tắt rất nhiều năm, lại lần nữa giấy lên hỏa diễm. Du nương tử, trời lạnh, vẫn là đi thư phòng đi. Từ bánh nhỏ giọng khuyên. Dương Huy Du thở dài một tiếng gật gật đầu, hai người tới thư phòng. Thạch Lang Quân nhiệt tình vì lợi ích chung, phẩm hạnh đoan chính, tựa như cái kia chân trời nắng gắt. Ta càng nghĩ hắn thì càng thích hắn, mỗi giờ mỗi khắc không niệm nghĩ đến. Vào ngay hôm nay cảm kích là vật gì, đáng tiếc không còn là tuổi dậy thì. Dương Huy Du ngồi tại bàn trước thở dài thở ngắn, nàng cũng không biết đoạn này nghiệt duyên cuối cùng sẽ chạy về phía phương nào. Trong lòng lại là chờ đợi, lại là kinh hoàng, căn bản không dám nghĩ tương lai sẽ như thế nào. Nhưng nhớ tới chính mình hôm nay sủi lơ trong ngực Thạch Thủ Tín, hai người hôn đến khó bỏ khó phân tràn diện, Dương Huy Du liền không khỏi đỏ bừng mặt. Nàng thầm than trong lòng, đây mới là nữ nhân nên có bộ dáng a. Lập tức lại không cảm thấy hối hận. Từ bánh phụ hòa nói, đúng vậy a, Thạch Lang Quân người thật rất tốt, cho nên ngươi muốn làm tiếp. Dương Huy Du giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Từ bánh hỏi, ta muốn cũng vô dụng thôi. Từ bánh ai thản nói, yên tâm, chỉ cần ngươi dụng tâm thay ta làm việc, hừ hừ. Dương Huy Du vừa lòng thỏa ý hừ hừ hai tiếng, an vị biết vị nàng, còn muốn càng nhiều. Hiện tại người nào đều ngăn không được nàng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, phủ đại tướng quân liền phái ra chuyến đặc biệt tới đón Thạch Thủ Tín, hắn sẽ đi theo một chi cấm quân tiến về quan trung, Tư Mã Chiêu cũng coi là chi kỷ, lo lắng phức tạp, cố ý phái người tới đón người. Vốn còn nghĩ cùng thê tử trên giường tạo ra con người Thạch Thủ Tín, không thể không kìm nén một bụng tức giận rời giường, sau đó tiếp Tư Mã Chiêu phái người đưa tới quan lớn. Cùng hắn cùng xe còn có một người, cùng chính mình niên kỷ không chênh lệch nhiều. Không biết công đài cao tính đại danh, bị nhân Thạch Thủ Tín, lần này tiến về quan trung giải quyết việc công. Thạch Thủ Tín rất là khách khí tự giới thiệu mình. Không nghĩ tới người kia chỉ là lãnh đạo ngồi đáp, ta là Dương Tú, cùng ngươi cùng đường. Cứ như vậy tám chữ, đem trời nói chuyện chết rồi, thêm một cái chữ cũng không chịu nói. Phát giác được đối phương tựa hồ có chút không chào đón chính mình, Thạch Thủ Tín cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh, thế là ngậm miệng không nói. Người với người thường xuyên có cái gọi là tương tính, Thạch Thủ Tín cùng Đỗ Dự mới quen đã thân, chuyện gì đều có thể nói chuyện, nhưng cùng Dương Tú lại là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Đây chính là điển hình tương tính không hợp. Phủ đại tướng quân xe ngựa đem hai người đưa đến thành Tây Cấm quân đại doanh, tới trước giang nên đón, là một vị mặc màu đen quan văn quan bảo trung nhân, ước khoảng 40 tuổi, rất là nho nhã. Vệ giám quân hữu lễ, Dương Tú chuyên tới để quân doanh điểm danh. Dương Tú là nhận biết người này, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Kết quả hắn bị không nhìn thẳng, vị này vệ giám quân đi lên phía trước, lôi kéo Thạch Thủ Tín tay nói, đã sớm nghe ta để nói Thạch cảm đương hiểu rõ đại nghĩa, ta ngóng trông ngươi tới đi nhậm chức có thể nói là lòng nóng như lửa đốt ta, ha 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 ha, mời tới bên này, nhanh mời tới bên này. Cái này rõ ràng kéo một phát một dẫm, để Thạch Thủ Tín trong lòng âm thầm cảnh giác, khỏe mắt liếc qua liếc tới Dương Tú đã mặt có sắc mặt giận dữ, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Hắn lại nhìn một chút trước mặt khiến người như một xuân phong vệ giáng quân, chịu đựng không nổ nói tụ. Ta chính là vệ quán chữ Bá Ngọc, ngươi xưng ta là Bá Ngọc thuận tiện, nơi này không phải nói chuyện địa phương, mời vào quân trướng một lần. Vệ quán nhiệt tình mời nói. Hai người tiến quân vào doanh, Thạch Thủ Tín lúc này mới phát giác trong quân doanh quân trướng không nhiều, xem chừng quân số hẳn là chỉ có ngàn người tả hữu. Nhớ tới vừa rồi kia khiến người không nhanh một màn, hắn hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, vệ công đại, ngài vừa mới cớ gì đối Dương Tú sắc mặt không chút thay đổi? Dương Tú lần này một mình lãnh binh, cùng ta không có lệ thuộc quan hệ. Ta chính là giáng quân, chính là chuyên môn chống hắn ma bệnh, cùng hắn có rất tốt nói. Nhưng cảm đương liền khác biệt, ngươi là thuộc hạ của ta, hai người chúng ta cùng là giáng quân, đương nhiên phải chân thành hợp tác mới là. Vệ quán cười giải thích nói, trong lời nói rất có vài phần đạo lý. Đương nhiên, Thạch Thủ Tín sẽ không tin vào hắn lời nói của một bên. Bởi vì người khác như thế nào hắn không biết, nhưng Thạch Thủ Tín lại biết, vệ quán người này. Quả nhiên là không đề cập tới cũng được. Một cái liền trung hội đều bị hắn đùa bỡn xoay quanh cáo giả hàng người. Chương 16, ngoài ý muốn, 1, chương 16, ngoài ý muốn, 1, Thạch Thủ Tín vốn chính là quan biên, đô quan tổng sự chỉ là cái trăm thạch tiểu quan, xem như nhỏ lên trước mà thôi. Dương Tú thì là phủ đại tướng quân phụ tá, thật muốn nói chức quan lời nói, cái gì cũng không phải, nhưng là Tư Mã Chiêu người một nhà. Hai người bọn họ tới cấm quân đại doanh danh là giải quyết việc công, kỳ thực chỉ là quen thuộc hoàn cảnh thôi. Dù sao hai người trước đó chưa hề có tổng quân kinh lịch, liền trong quân khẩu lệnh đều chưa quen thuộc. Nếu là không nói trước làm quen một chút, đến lúc đó tùy quân xuất chinh nhỏ thì làm cho cười, nghiêm trọng sẽ còn ra đại sự. Thạch Thủ Tín lần này hưởng thụ được Thiên Long Nhân đãi ngộ, cái gì quân pháp loại hình đối với hắn mà nói liền như là mây bay đồng dạng, chỉ cần không phải làm được quá mức, đại quân không có xuất chinh trước đó, trong quân doanh quản lý rất là thư giãn. Dương Tú ngày thứ hai liền hồi thành Lạc Dương ở lại, vệ quán không nể mặt hắn, hắn cũng trực tiếp vung sắc mặt, chủ đánh một cái tuổi trẻ khí thịnh. Thạch Thủ Tín cũng không có hắn phách lối như vậy, có thể nói là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hắn tiến quân doanh liền mấy món sự tình, ăn cơm đi ngủ, đọc thuộc lòng trong quân pháp quy điều lệnh, thời gian tự hạn chế phải làm cho người muốn khóc, sách cũng không đề cập tới về nhà cùng lao bà vớt vẻ an ủi sự tình. Đến mức vệ quán đều nhìn không được, quả thực là muốn thả hắn một ngày nghỉ, hắn lúc này mới về nhà nghỉ ngơi một ngày, sau đó tiếp tục tới trong quân doanh học tập quân pháp. Vệ quán nhớ tới em trai vệ thực thư, ở trong thư, vệ thực nói trong nhà bù đắp thua thiệt quân lương sự tình, còn nói liên quan tới Thạch Thủ Tín ở trong đó nói chuyện hành động, đối với người này tôn sùng đầy đủ. Thiên Long Nhân chính là như vậy, ngươi mềm yếu có thể bắt nạt, bọn hắn liền sẽ được đả lớn tới. Ngược lại là ngươi có thể cho thấy hơn người bản sự, bọn hắn sẽ còn đối ngươi mắt khác đối đãi, thậm chí biểu đạt thiện ý thuộc về nhớ ăn không nhớ đánh loại hình. Vệ thực chính là cái điển hình, vệ ra tại Hà Đông bị Thạch Thủ Tín một trận giáo hơn sau. Người nhà họ vệ chẳng những không có ghi hận, hơn nữa còn cảm thấy Thạch Thủ Tín người này rất có ánh mắt cùng thủ đoạn, đáng giá lôi kéo. Chính là bởi vì cái này, vệ quan tại trong đại doanh đối Thạch Thủ Tín yêu cầu cơ hồ là hữu cầu tất ứng, vui lòng chỉ giáo. Một tới hai đi, hai người ở chung mặc dù không có thổ lộ tâm tình, nhưng cũng dị thường hòa hợp, có thể duy trì trên mặt mũi chân thành hợp tác. Hôm nay, Thạch Thủ Tín ngay tại trong quân trướng xem quân pháp, đột nhiên có người không mời mà tới. Thế mà là trước đây không lâu bị Tư Mã Chiêu bổ nhiệm làm trấn Tây tướng quân, đô đốc quan trùng trừ quân sự trung hội. Trung đô đốc này đến, không biết có gì chỉ giáo nha. Vệ quán sắc mặt bình tĩnh dò hỏi, cũng không khiêm tốn chi ý kỳ thật trong quân đội, giáng quân cùng thống binh đại tướng không hợp nhau chính là phổ biến sự tình. Vệ quán nếu là thật đối trung hội một mặt định nói, kia Tư Mã Chiêu ngược lại là muốn thu thập hắn. Đô quan phòng sự Thạch Thủ Tín, là bản thân ngươi a? Trung hội chỉ vào Thạch Thủ Tín nói câu nói nhảm, để người nghe không hiểu đấu. Hạ quan gặp qua đại đô đốc. Thạch Thủ Tín liền vội vàng đứng lên, đưa trong tay quân pháp thẻ che đặt ở bàn bên trên, đi vài bước tiến lên chắp tay thi lễ hành lễ. Mang về nha môn hỏi ý tình tiết vụ án. Đúng, hắn không phải tù phạm, các ngươi chớ có lãnh đạo. Trung hội đối tả hữu thân binh phân phó nói. Chậm rãi. Vệ quán đưa tay ngăn lại trung hội, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương hỏi ngược lại, ta thân kiêm đình ý chức vụ, thế nào cũng không biết muốn bắt người này. Trung hội lập tức câm lặng. Tư Mã Chiêu hạ lệnh bắt người, hắn cũng không thể nói phủ đại tướng quân mệnh lệnh so ngươi đình ý dễ dùng à. Đánh mặt cũng không phải như thế đánh. Trung hội ho nhẹ một tiếng giải thích, can hệ trọng đại, mời hắn tiến về đình ý chuột chỉ là làm nhân chứng, cũng không phải là phạm nhân. Vệ giám quân tuy là kiêm nhiệm đình ý, nhưng cũng không phụ trách sự vụ ngày thường, ngươi không biết việc này cũng rất bình thường. Nếu quả thật muốn hiểu rõ lời nói, vệ giám quân đi phủ đại tướng quân hỏi ý chính là, Trung mộ không muốn nhiều lời. Nghe nói như thế Thạch Thủ Tín đội vàng hướng vệ quán thi lễ một cái. Bị Trung hội quét mặt mũi, vệ quán có chút không cao hứng, bất quá vẫn là nhẹ nhàng nâng tay, để Trung hội đem Thạch Thủ Tín mang đi. Vệ quán ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, trái lo phải nghĩ, cũng không thấy đến Thạch Thủ Tín là cái yêu người gây chuyện. Lại là không biết bởi vì cái gì đại sự, muốn đem người này từ cấm quân trong đại doanh mang đi. Trên đường đi Thạch Thủ Tín cũng là có rất nhiều lời muốn hỏi, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, không biết mình đến cùng là đụng phải cái đại sự gì. Trung hội lại là đem mình làm câm điếc, trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần không nói lời nào. Lòng mang thấp thỏm được đưa tới đình ý chùa, Thạch Thủ Tín vừa mới đi vào đại sảnh liền thấy trên mặt đất quỳ một người, cái mông đã bị đánh ra chóc thịt bong, chính là Từ Bánh Chồng trước Lữ An. Mà bên cạnh hắn đứng một vị áo bào rộng lớn mỹ nam tử, tư thái không tiêu ngạo không tự ti, thế mà là Kê Khang. Thẩm án quan viên Thạch Thủ Tín không biết, nhưng người này hẳn là trưởng bình chiếu ngục trái bình, chức quan. Kê Khang nhìn thấy Trung hội tới, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thạch Thủ Tín, Lữ An cáo ngươi câu dẫn hắn vợ cũ, bước bách hắn viết xuống thư bỏ vợ, nhưng có việc này. Trái bình trần thản ngữ khí bình tĩnh dò hỏi. Trung hội ở một bên nói giúp vào, Thạch Thủ Tín, ngươi muốn thật lòng trả lời. Việc này là như thế này. Thạch Thủ Tín phải đi Hà Đông lúc giải cứu Từ Bánh sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Lữ An kích động đến chỉ vào hắn mắng to, nói bậy nói bạn, nếu không phải ngươi mê gian vợ ta, nàng làm sao có thể đi theo ngươi. Thạch Thủ Tín, ngươi nói thế nào? Từ từ suy nghĩ, không nóng nảy, triều đình sẽ theo lẽ công bằng phá án. Trần Thản nhẹ lời hỏi, khuynh hướng tính đã rất rõ ràng. Một bên Kê Khang khẽ nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Người nhà họ Lữ lang tâm cầu phế, hắn huynh ti tiện em trai hồ đồ, Từ thị bây giờ mạnh khỏe, cũng không cùng có hạ quan cùng một chỗ. Đình ý chùa phái người đi nhà ta cha một cái là được. Lấy chứng tại Từ thị cũng là không khó, thanh giả tự thanh, Thạch Mộ không lời nào để nói. Can hệ trọng đại, không ngại trước đem bọn hắn tách ra giam giữ, điều tra rõ chứng cứ sau tái thẩm. Trung hội đối Trần Thản đề nghị, hắn vốn không nên xuất hiện ở đây, lại càng không nên có phản bác kiến nghị kiện bình phẩm từ đầu đến chân quyền lực. Nhưng ai bảo hiện tại cũng không phải là một cái hoàn chỉnh phong kiến triều đại đâu, nhiều khi đều là người so chức quan hữu dụng. Trung hội là đại biểu Tư Mã Chiêu mà tới, cái thân phận này chính là vương nổ. Có ai không, đem bọn hắn đều dẫn đi tách ra giam giữ, không được lãnh đạo. Trần Thản phân phó một câu, liền đứng dậy rời đi nha môn đại sảnh, liền cùng làm theo thông lệ. Thạch Thủ Tín khẽ nhíu mày, làm không rõ ràng đây là chơi cái nào một màn. Chuyện này chân tướng như thế nào, Tư Mã Chiêu là lòng dạ biết rõ. Thạch Thủ Tín không cảm thấy vị đại tướng quân này là muốn đối phó chính mình cái này nhỏ tạp lạc đạo, cũng không đáng đương. Về phần cùng Dương Huy Du ở giữa tư tình, cái kia cũng rất không có khả năng tiết lộ phong thanh a. Vừa mới qua đi mấy ngày a, thật muốn ra chuyện lớn như vậy, Thạch Thủ Tín đoán chừng mình đã bị bụng trộm cát, chôn xác hoang dã. Sao có thể dạng này công khai xuất hiện tại đỉnh ý chùa a? Chẳng lẽ lần này cũng không phải là vì mình mà tới? Thạch Thủ Tín nhìn một chút sắc mặt lạnh nhạt Kê Khang, giống như minh bạch cái gì. Quả nhiên, hắn được đưa tới chiếu ngục bên trong Thiên Long Nhân nhà tù bên trong có khô mát tấm thảm, có giường nằm, còn điểm bó đuốc chiếu sáng, trên mặt đất không nhốn bụi trần. Thậm chí bàn bên trên còn có thẻ che sách. Cái này rõ ràng cũng không phải là hắn nên có đãi ngộ, trừ phi trận này âm mưu cũng không phải là nhằm vào hắn. Quả nhiên, ban đêm hôm ấy Lý Uyển liền mang theo rượu ngon thức ăn ngon đi tới chiếu ngục thăm hỏi Thạch Thủ Tín. Vừa thấy mặt, Lý Uyển liền thở dài một tiếng nói, A Lang thật sự là mưu tính sâu xa, may mắn ban đầu không có nạp thiếp từ thị. Nếu như thật nạp thiếp, bây giờ cho là có bao nhiêu đạo lý đều giảng không thanh bạch. Ta ngay tại trong quân doanh xem quân pháp, đột nhiên liền bị người bắt tới chiếu ngục, lại ở tại nơi này a tốt trong phòng giam, để người trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 16, ngoài ý muốn 2, chương 16, ngoài ý muốn 2, Thạch Thủ Tín tiếp nhận ái thê đưa tới một cơm, cùng nàng cách nhà giam ngồi đối diện nói chuyện phiếm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Lý Uyển nhìn quanh tả hữu, phát hiện nơi này liền Thạch Thủ Tín một người tại, cái khác nhà giam đều trống không, liền vội vàng tiến lên đem đầu lại gần nói nhỏ, A Lang, Kê Khang biết được Lữ An hạ ngục về sau, vội vàng từ Sơn Dương huyện chạy đến Lạc Dương, thay Lữ An cáo trạng, nói triều đình xét xử bất công. Sau đó liền, như A Lang nhìn thấy như vậy, ngươi hạ ngục, Kê Khang cũng hạ ngục. Không tốt, đây là đại tướng quân muốn giết Kê Khang. Thạch Thủ Tín kinh hãi, cuối cùng nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, cùng trung hội vì cái gì ở đây sự kiện ở trong trên ngày giới tránh. Kê Khang bởi vì lúc trước nhiều lần cự tuyệt trung hội tới cửa mời xuất sĩ, hung hăng đắc tội trung hội. Cái sau cũng không phải cái gì rất mực khiêm tốn nhân vật, đã sớm nghĩ đến trả thù lại. Thậm chí có truyền ngôn nói, trung hội đối Kê Khang là bởi vì yêu sinh hận. Lần này cục chính là chuyên môn buộc Kê Khang dùng. Chẳng qua là vừa vặn Kê Khang vì bằng hữu Lữ An Minh bất bình mà thôi. Không có cái này, khẳng định còn có khác. Kỳ thật Lữ An vụ án này, Đình Ý chùa đã sớm thẩm xong, từ bánh tại Dương Huy Du bên người rất bận rộn, Tư Mã Chiêu cũng không phải mù lòa, sao có thể không biết chuyện này thị phi đúng sai đâu. Biết, lại cũng không làm rõ, chính là chờ Kê Khang trung sáo, sau đó để hắn cùng Lữ An cùng một chỗ bị thu thập. Thật độc các kế sách a. Thạch Thủ Tín xem như minh bạch Thiên Long Nhân thế giới, tính kế là cỡ nào âm tàn. Hắn lại nghĩ tới ngày đó trong ngực mình bị hôn đến ý loạn tình mê Dương Huy Du, trong lòng thầm than vị này Du nương tử xác thực không phải người xấu. Nàng nếu là thật dở trò xấu lời nói, không biết muốn làm ra tới bao lớn động tĩnh, chỉ sợ Lý Uyển đều bị nàng hắc hắc. A Lang, thiếp thân có câu nói, không biết có nên nói hay không. Lý Uyển thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần cầu khẩn. Phu nhân nhưng rằng không sao, người ta ở giữa nơi nào còn có không thể nói đây này. Thạch Thủ Tín than nhẹ một tiếng, hắn đã đoán được đối phương sẽ nói cái gì. Kê Khang tại chúng ta hôn lễ thời điểm tới qua, cũng đưa một cái dao phay, theo lý thuyết, ân tình này không thể không còn. Thế nhưng là thiếp thân coi là, lần này thực sự là có chút hung hiểm, tùy tiện vượt vào trong đó, sợ có họa sát thân. A Lang ngày bình thường nhiệt tình vì lợi ích chung, gặp người rơi xuống nước đều muốn đứng ra. Lần này có thể hay không nhịn một chút đâu. Dù là A Lang nạp thiếp, hoặc là đi bên ngoài làm loạn nữ nhân, thiếp cũng sẽ không nói cái gì, cho phép A Lang tùy tiện đi đường định. Chỉ cầu ngươi lần này ngoan ngoãn ở trong lao đợi khác giày vò, được không? Lý Huyền đau khổ cầu khẩn nói, một bên nói một bên lau nước mắt. Nàng mười phần khâm phục trượng phu là người, cho nên mới phá lệ lo lắng. Thạch Thủ Tín nếu là thật sự tiểu nhân dài ưu tư, nàng ngược lại là không lo lắng. Chuyện này liền Lý Huyền đều cảm nhận được nồng đậm sát ý. Đừng nói Kê Khang chỉ là bởi vì cho bằng hữu bên vực kẻ yếu bị liên lụy, đoán chừng coi như hắn trên đường giẫm chết một cái mèo, đều sẽ bị Tư Mã Chiêu thắt chặt lại thẩm vấn một chút. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, nhân gia chính là chuyên môn vì Kê Khang cái này một đĩa giấm, ba một chậu sủi cảo. Lúc này nói cái gì công lý đại nghĩa, đúng sai, đều là không dùng, huống chi Kê Khang thật đúng là không chiếm lý. Nghe Lý Uyển lời nói, Thạch Thủ Tín trong lòng ảm đạm. Lần này, hắn thật làm giết Kê Khang người giúp đỡ. Những năm này hắn cùng trong triều rất nhiều người quan viên đều có giao tình, tỉ như nói đã cứu Đỗ Dự Mệnh, cùng Dương Hỗ cũng vừa là thầy vừa là bạn cái gì. Những người này biết hắn bị Lữ An vu cáo, nhất định sẽ hỗ trợ ở trong đó lửa cháy thêm dầu. Nói cách khác, để Lữ An cuối cùng rơi vào vu cáo phản tọa lực lượng, thập phần cường đại. Lữ An chết, như vậy cho Lữ An bên bực kẻ yếu Kê Khang cũng phải chết, Tư Mã Chiêu cái này một âm hiểm bố cục, có thể nói là không có kẽ hở. Về phần Thạch Thủ Tín, chỉ có thể coi là vô ý bị liên lụy trong đó tiểu nhân vật mà thôi. Ngươi đi tìm Dương Công tới đây, ta có lời muốn nói với hắn. Thạch Thủ Tín đối Lý Uyển phân phó nói. A Lang, thiếp không đi được không? Lý Uyển có chút không tình nguyện. Nàng thật yêu vô cùng cuộc sống bây giờ, gả cho mình thích nam nhân, thời gian trôi qua thư thái không ai ngột ngạt. Một khi Thạch Thủ Tín xảy ra chuyện, đây hết thảy đều sẽ bị hủy đi. Vì một cái không có cái gì giao tình Kê Khang, đáng ra a. Mặc dù không biết Thạch Thủ Tín nghĩ như thế nào, nhưng Lý Uyển cảm thấy, vì Kê Khang ra mặt phi thường không đáng giá. Giờ khắc này, nàng lên tư tâm, nàng muốn bảo trụ bây giờ có được hết thảy, không muốn bởi vì một cái cùng bọn hắn quan hệ cũng không mật thiết người mà lâm vào hiểm cảnh. Ngươi tin ta một lần, ta sẽ không chơi bừa lung tung. Ta đã có ngươi, còn có chúng ta hải tử, ta sẽ không cô phụ các ngươi. Thạch Thủ Tín nghiêm túc giữ chặt Lý Uyển tay không thả, rất lâu sau đó, Lý Uyển lúc này mới xoa xoa khoe mắt nước mắt, thở dài nói, tốt à, dù sao ngươi có việc ta cũng không sống, chúng ta một nhà chung phó hoàng tuyển, cũng là náo nhiệt. Nói xong, nàng đứng dậy liền đi, bộ pháp rất là dứt khoát. Thạch Thủ Tín bất đắc dĩ cười khổ. Có chi thức hiểu lễ nghĩa tốt lao bà lần này là thật sự tức giận. Tại Lý Uyển trong lòng, Thạch Thủ Tín coi như đem Từ Thị thu nhập trong phòng cũng không tính là đại sự gì, nhưng lần này liên quan đến phủ đại tướng quân đối Kê Khang sàn bán, để trong lòng nàng sợ hãi. Thế nhưng là, Thạch Thủ Tín nếu như không phải như vậy tính tình, nàng sẽ còn yêu cái này nam nhân sao? Kỳ thật Lý Uyển nội tâm cũng rất mâu thuẫn, cuối cùng vẫn là khuất phục. Bởi vì nàng thật yêu Thạch Thủ Tín yêu đến điên cuồng, lại là biết đối phương là tại kiên trì đại nghĩa, nàng không có cách nào cự tuyệt yêu cầu như vậy. Tiên tính tường hòa qua một đêm, sáng ngày thứ hai, Dương Hô quả nhiên đi tới chiếu ngục. Trên thực tế, Tư Mã Chiêu căn bản liền không nghĩ đối Thạch Thủ Tín thế nào, cho nên hoàn toàn không có đối với hắn hạ đặt cái gì phong sát khiến thân hữu cũng có thể không kinh thông báo đến thăm hắn. Nhưng là Kê Khang tình huống bên kia liền hoàn toàn không giống. Không chỉ có ở lại điều kiện ác liệt, mà lại triệt để ngăn chặn Kê Khang sở hữu bằng hữu, như Sơn Đào bọn người thăm hỏi, hắn xu hướng biểu lộ không thể nghi ngờ, chính là tới kéo lại cung. Dương Hô tiến vào nhà giam, nhìn thấy bốn phía bày biện, mặt mỉm cười nói, hôm qua phu nhân ngươi tới tìm ta cầu viện, ta còn thật lo lắng ngươi, hôm nay gặp mặt, ngươi tại này an tâm tĩnh dưỡng chính là, đem tâm thả lại trong bụng, qua chút thời gian liền có thể ra ngục, mà lại đại tướng quân khẳng định sẽ đối ngươi có chỗ đền bù. Hắn hoàn toàn không khẩn trương, bởi vì chỉ nhìn cái này nhà giam dáng vẻ, liền biết Thạch Thủ Tín không có khả năng có chuyện gì. Quy tắc ngầm nha, tất cả mọi người hiểu. Cũng không phải, lần này là vì Kê Khang mà mời thúc tử hỗ trợ. Thạch Thủ Tín trầm giọng nói. Dương Hố mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, lập tức thở dài nói, Kê Khang giúp đỡ người khác vu cáo ngươi, ngươi còn nói đỡ cho hắn, lặn người tốt cũng không phải ngươi dạng này, việc này ta sẽ không giúp ngươi. Quả nhiên, Dương Hô yêu ghét rõ ràng, lần này chính là Kê Khang lô mãng bên người thân không cần đạo lý, vậy làm sao có thể oán người khác đâu. Hắn quả quyết cự tuyệt Thạch Thủ Tín tình cầu. Dương Hố nội tâm là phi thường tán thành Thạch Thủ Tín người này, cho nên đối với Kê Khang vu cáo, hắn rất là phản cảm. Kia, mời ngài A tỷ tới đây cũng có thể đi, ta muốn cầu nàng hỗ trợ nói giúp. Nàng cùng đại tướng quân còn nói được lời nói. Thạch Thủ Tín không có kiên trì, mà là đề xuất phương án hai. Ngươi người này thực sự là. Dương Hố bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên nói Thạch Thủ Tín cái gì mới tốt. Hắn trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nói như thế nào đây, Thạch Thủ Tín là người tốt, cũng là bằng hữu đáng tin cậy. Hắn điểm này nhiệt tình vì lợi ích chung, cũng không tính là cái gì khuyết điểm. Dù sao cũng so nham hiểm tiểu nhân mạnh hơn a. Ta liền giúp ngươi lần này, về sau liên quan tới Kê Khang bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không mở miệng. Dương Hố nhắc nhở Thạch Thủ Tín nói. Cảm ơn thúc tử. Thạch Thủ Tín cảm kích nắm chặt hai tay của hắn nói. Chương 17, ngăn cơn sóng dữ, 1, chương 17, ngăn cơn sóng dữ, 1, hôm nay một buổi sáng sớm, Dương Vi Du đi tới nhà giam, nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt Thạch Thủ Tín ngồi tại bàn trước, lập tức cảm giác có chút dở khóc dở cười. Nàng thu hồi trên mặt lo lắng, giả trang ra một bộ căn bản cùng đối phương không quen khuôn mặt, ngữ khí lãnh đạm chế nhạo nói, xem ra ngươi tại cái này không bị ủy khuất gì à, thế mà còn có sách có thể nhìn. Không đợi Thạch Thủ Tín trả lời, Dương Vi Du liền nhẹ nhàng khoát tay, sau lưng ngục tốt vội vàng lui ra ngoài, từ bánh canh giữ ở lối đi nhỏ lối vào chỗ, không để người khác tới gần. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Dương Vi Du vội vàng ngồi quỳ chân đến Thạch Thủ Tín đối diện, nhìn trước mắt vai hùng thẳng tắp nam nhân, trong lòng từng đợt ngọt ngào. Nàng một mặt lo lắng hỏi, "Thạch Lang Quân, ngươi không sao chứ?" Hai cái trắng loan tay nhỏ trên người Thạch Thủ Tín trái vỗ một cái phải vỗ một cái, tựa hồ tại xác nhận đối phương có hay không bị ngục tốt đầu đả qua. Thạch Thủ Tín bỗng nhiên ôm Dương Vi Du eo nhỏ, cường ngạnh vô cùng thân bên trên môi của nàng, hai người hôn thiên hấp địa hôn lên cùng một chỗ, rất lâu sau đó mới tách ra. "Đừng, đừng ở chỗ này, ta sợ bị người trông thấy. Ngươi nói trước đi, nói lúc này vào tù là chuyện gì xảy ra đi?" Dương Vi Du cúi đầu xấu hổ mà hỏi, bất thình lình thân mật, để nàng như là tình yêu cùng nhiệt bên trong nữ nhân đồng dạng, nội tâm vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Du nương tử, việc này cùng Kê Khang có quan hệ, làm phiền ngươi hỗ trợ khuyên một chút đại tướng quân, tuyệt đối không được giết Kê Khang. Việc này đối với hắn trăm hại mà không một lợi, cuối cùng để Kê Khang ăn chút khổ sở liền có thể, tuyệt đối không thể giết hắn. Đương nhiên, việc này còn phải ngươi thao tác một phen. Nghe nói như thế, Dương Vi Du lập tức sắc mặt nghiêm túc, nàng thở dài khuyên, Kê Khang giúp đỡ Lữ An vu cáo ngươi, kết quả ngươi còn thay hắn trên dưới bận rộn thu xếp, làm người tốt cũng không phải dạng này làm nha. Dương Vi Du nhìn xem Thạch Thủ Tín vào tù, thực sự là đau lòng xấu, tự nhiên là đối Kê Khang không có lời gì tốt có thể nói. Lần này để Kê Khang vào bẫy nguyên nhân chủ yếu, kỳ thật cũng bất quá là đại tướng quân tin vào trung hội sàn luôn, cho là Kê Khang chính là Tào Thị con rể, ảnh hưởng cực lớn, hẳn là giết chết hắn gian đe. Nhìn tựa như rất có đạo lý, nhưng bây giờ Tào Thị đừng nói là con rể, liền nói Tào Thị tử đệ đều sống được thật tốt đây này. Kê Khang đây tính toán là cái gì? Nhiều khi người sát nghiệm chỉ ở một cái mắt, sau đó thường xuyên sẽ hối hận. Đại tướng quân cùng trung hội đối với chuyện này ý đồ là hoàn toàn không giống. Thạch Thủ Tín một câu điểm tình người trong động. Dương Vi Du vốn là tham dự gia tộc chính trị, chính là một cái điển hình chính trị động vật. Nghe hắn kiểu nói này, lập tức cảm giác hơi có chút đạo lý. Thạch Lang Quân nói có lý, ta nghĩ kỹ lại, đúng là chuyện như vậy. Dương Vi Du gật đầu nói, nhìn về phía Thạch Thủ Tín ánh mắt ôn nhu bên trong mang theo thưởng thức, càng xem càng thích cái chủ loại kia. Việc này cũng không phải là ta suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng, mà là cùng cá nhân tiền đồ mật thiết tương quan. Trung hội là đem đại tướng quân đương đao tại dùng, đương nhiên cũng là coi ta là đao dùng. Sau đó giết Kê Khang sự tình, nhất định tao ngộ ngàn người chỉ trỏ, đại tướng quân thanh danh quét rác là tất yếu. Vì Kê Khang cầu tình người, nhất định là nối liền không dứt, thậm chí không bài trừ xuất hiện thanh thế to lớn tình huống. Đến lúc đó đại tướng quân có thể tìm một cái cơ hội xuống thang, đánh gậy dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống. Dù sao Kê Khang tội chết có thể miễn tội sống khó tha, đánh một trận về sau lưu vong chính là. Dạng này đã có thể chính pháp lệnh, cũng là mở một mặt lưới lung lạc lòng người. Đương nhiên, ta làm như vậy thuần túy là tư tâm quấy phá, cũng không phải là vì Kê Khang ra mặt. Kê Khang mà chết, tương lai ta nhất định cũng sẽ bị người khác ở sau lưng nghị luận, thậm chí bị xem như giết chết Kê Khang người giúp đỡ, cái này đối ta tới nói quá không công bằng. Du nương tử hẳn là như vậy thuyết phục đại tướng quân, liền nói. Thạch Thủ Tín đem mình ý nghĩ nói thẳng ra, không có bất kỳ cái gì bảo lưu. Hắn nói rất mạnh, mỗi một cái điểm đều nhắc tới, còn nói mấy cái thuyết phục Tư Mã Chiêu phương án. Trong đó, còn bao gồm một cái giữ gốc phương án, đem Kê Khang nuốt lại là được, dù sao hắn cũng chạy không thoát, không bằng chờ phạt thủ kết thúc sau này hay nói. Cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu. Dương Huy Du gật gật đầu, Thạch Thủ Tín lời nói này có tình có lý, đúng là chuyện như vậy. Cho phương án cũng rất có thể thao tác tính, không ngại thử một lần. Chuyện này không nên chậm trễ, ta cái này liền đi phủ đại tướng quân, thuyết phục đại tướng quân theo lẽ công bằng thẩm án đi. Như thế nào đi nữa, cũng không thể tiện nghi trung hội nhà. Dương Huy Du cuối cùng là đồng ý việc này, chuẩn bị đứng dậy. Du nương. Thạch Thủ Tín bỗng nhiên nhẹ giọng hô một câu, giữ nàng lại tay. Dương Huy Du sắc mặt đỏ bừng, nhớ tới đối phương vừa rồi hôn chồng nàng, thế là trắng Thạch Thủ Tín một chút hỏi, lại có chuyện gì? Về sau, có thể hay không nhiều nói cho ta một chút liên quan tới ngươi chuyện. Thạch Thủ Tín cùng nàng đối mặt, rất là nói nghiêm túc, ta suy nghĩ nhiều hiểu rõ ngươi một điểm. Chỉ cần A Lang không chê ta phiền liền tốt. Dương Huy Du như con mối đồng dạng thì thầm một câu, rút tay ra trốn đồng dạng rời đi nhà giam. Đi ra chiếu ngục, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn treo ở trên trời ngày mùa thu, chỉ cảm thấy trong đầu vang óng óng không ngừng, tư duy đã triệt để hỗn loạn. Một loại chưa bao giờ có thoải mái cảm giác phân bố toàn thân, cơ hồ khiến nàng đứng không vững. Kê Khang tên tuổi rất lớn, là Tào Ngụy danh sĩ. Bởi vì hắn cưới Tào gia nữ nhi, là Tào thị phò mã gia, bởi vậy xử tử Kê Khang, để người nghĩ đến Tư Mã thị xử trí Tào thị những cái kia không thể nói sự tình. Mà lại Kê thị cũng là bái huyện chính trị trong tập đoàn một thành viên, chỉnh thể khuynh hướng chính trị là khuynh hướng Tào thị. Thế là thọ tử hồ bi phía dưới, rất nhiều người đứng ra cho Kê Khang cầu tình. Những người kia giải thích nói, Từ thị mê gian án là giả dối không có thật sự tình, người nhà họ Lữ bẩn thỉu hồ đồ, tình tiết vụ án xác thực không có gì để nói nhiều. Thế nhưng là Kê Khang sai lầm, nhiều lắm là biết người không rõ mà thôi, không có hiểu rõ đúng sai liền tùy tiện lô mãng lên tiếng. Tội có lẽ có, nhưng tuyệt đối là tội không đáng chết ta. Nhưng mà, Lữ An bây giờ đã bị đình ý chuộc cấp tốc hỏa trạm, làm thành bản sát. Nhưng liên quan tới Kê Khang xử trí, lại một mực không giải quyết được, tựa hồ có hai cố lực lượng tại kịch liệt đánh cược. Trong lúc nhất thời, có người nói Kê Khang hẳn là vô tội phóng thích, có người nói Kê Khang muốn hạ ngục lấy chính điển hình, còn có người nói Kê Khang chính là đáng chết. Dù sao trên phố là nghị luận ầm ĩ, trở thành sảng khoái bên dưới nóng nhất để tài thảo luận. Tư Mã Chiêu cũng nghe phiền, người nào ý kiến đều không nghe, thậm chí không cho phép bọn hắn mở miệng. Mấy ngày sau, Dương Huy Du đi tới phủ đại tướng quân, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến. Tư Mã Chiêu bất đắc dĩ cười khổ, hắn đương nhiên biết vị này tẩu tử vì cái gì mà tới. Tư Mã Chiêu đem Dương Huy Du mời đến thư phòng về sau, có chút bất an dò hỏi, tẩu tử này đến, hẳn là vì Kê Khang sự tình a? Kia nếu không đâu, ta cùng Vương Nguyên Cơ tình như tỉ muội, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem đại tướng quân phạm sai lầm, hạ xuống bêu danh a? Dương Huy Du không chút khách khí thấp giọng quát lớn, hung hổ dọa người bộ dáng, cùng tại Thạch Thủ Tín trước mặt ý như là chim non nép vào người tư thái một trời một vực. Tư Mã Chiêu không có cách, hắn vẫn là biết ai là tại thay hắn suy nghĩ. Cho Dương Huy Du mặt mũi chính là cho hắn phu nhân Vương Nguyên Cơ mặt mũi. Người khác Tư Mã Chiêu có thể không nghe, Dương Huy Du lời nói hắn ít nhất cũng phải cân nhắc một phen. Chớ nói chi là hắn còn muốn lấy lòng vị này trẻ tuổi tẩu tử. Đại tướng quân đã quyết định muốn giết Kê Khang đúng không? Dương Huy Du đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Tư Mã Chiêu gật gật đầu không có phủ nhận, việc này tự nhiên không giả, hoặc là nói, bây giờ chỉ cần là hôn quan trường đều biết, Kê Khang hẳn phải chết. Kê Khang bị chém đầu ngày ấy, chính là Thạch Thủ Tín được thả ra, oan ức được rửa sạch ngày đó. Hết thảy đều an bài tốt, liền cùng diễn kịch đồng dạng, cái này xuất diễn mục đích đúng là đem Kê Khang cho làm thịt. Chương 17, ngăn cơn sóng dữ, 2, chương 17, ngăn cơn sóng dữ, 2, coi như Thạch Thủ Tín hiện tại thừa nhận hắn mê gian từ thị, mà từ thị cũng đổi giọng nói mình đúng là bị Thạch Thủ Tín mê gian, đủ để chứng minh Kê Khang không có oan uổng ai, cũng không thể cải biến vị này sẽ bị minh chính điển hình kết cục. Hết thảy đều tại làm từng bước đi trình tự. Ngươi a, ngươi không bằng ngươi minh trưởng địa phương, chính là mềm lòng, dễ dàng bị người xấu lừa gạt. Ngươi biết không, lần này ngươi lại bị người lừa gạt. Dương Huy Du giận hắn không tranh thở dài nói đến Tư Mã Chiêu dị thường hổ thẹn. Tẩu tử cớ gì nói ra lời ấy a? Tư Mã Chiêu có chút chột dạ mà hỏi. Đây là lấy người trong nhà giọng điệu đang nói chuyện, hắn cũng không thể không hảo hảo nghe một chút. Trung hội kế mượn đao giết người, đại tướng quân là thật nhìn không ra a? Vẫn là giả bộ hồ đồ đâu? Dương Huy Du giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại, thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy hàn ý. Tư Mã Chiêu sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, đối Dương Huy Du chắp tay thi lễ hành lễ nói, tẩu tử nói tỉ mỉ một chút, có mấy lời không ngại nói đến hiểu rõ một chút. Phạt thuộc sau khi thành công, trung hội danh vọng nhất định như mặt trời ban trưa, mà đại tướng quân giết Kê Khang sẽ chỉ mất đi dân tâm, chí ít là kẻ sĩ chi tâm. Chỉ nhìn có bao nhiêu quan viên, bao nhiêu người đọc sách thay Kê Khang cầu tình liền biết. Trung hội sau đó có thể trốn tránh nói là đại tướng quân cưỡng chế việc này, cùng hắn bản thân không quan hệ. Nhưng đại tướng quân có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Coi như ngươi nói là tin vào trung hội sằng luôn, ngoại nhân như thế nào lại tin tưởng? Vạn nhất đại tướng quân mấy năm sau gặp được một điểm ngoài ý muốn, một khi phủ đại tướng quân có biến, há không nghe Cao Bình Lăng sự tình như? Trung gia danh vọng cũng không so năm đó Tư Mã gia phải kém, trung hội cũng không thể so Tư Mã gia người càng ngốc. Dạng này một cái thông minh người, dạng này một cái danh tiếng rất cao thế gia, đại tướng quân liền không sợ à? Không phải đâu. Tư Mã Chiêu lập tức ngồi ngay ngắn, nháy mắt vừa sợ vừa giận. Dương Huy Du đem lời nói đến rất ngay thẳng, Chu gia chính là cái thứ hai Tư Mã gia. Trung hội chính là cái thứ hai Tư Mã Ý, một khi ngươi Tư Mã Chiêu chết sớm, ngươi chính là cái thứ hai Tào Duệ. Hiện tại mỗi làm một kiện tự tổn danh vọng sự tình, đều là tại cho Trung hội đang đỉnh góp một viên bạch. Đầu tử để ta chậm rãi. Tư Mã Chiêu hít sâu một hơi, càng nghĩ càng là sợ hãi. Bình định Hoài Nam gia cắt đạn chi phản về sau, Tư Mã Chiêu liền cảm giác thân thể càng ngày càng tệ, cho nên hai năm này cũng ủy quyền cho Tư Mã Viêm. Hắn cũng không phải là không nghĩ tới thân hậu sự, cho nên mới tại hai năm trước liền bắt đầu mưu đồ, con kiến dọn nhà đồng dạng chuẩn bị phạt thuộc công việc. Dương Huy Du lời nói, chợt nghe xong tựa hồ là nói chuyện giật gân mà thôi. Thế nhưng là như đem thời gian đổ về 30 năm trước, ai lại sẽ tin tưởng Tư Mã Ý tương lai muốn chơi tầng quản lý thu mua đâu? Tư Mã Chiêu dám cửa sao? Hắn không dám, bởi vì cho dù là bỏ qua kết khang, cũng không phải cái gì người chết lật thuyền đại sự, dựa vào cái gì nhất định muốn dựa vào Trung hội tính tình tới đâu. Hiện tại Trung hội có thể so sánh Tư Mã Ý năm đó có tiềm lực nhiều. Chỉ nhìn tuổi tác, cơ hội chính là vô địch tồn tại, có thể cùng Tư Mã Viêm lẫn nhau nấu năm tháng. Huống chi, Tư Mã Chiêu thân thể thế nào, làm cận thần Trung hội, lòng dạ biết rõ. Nhìn thấy Tư Mã Chiêu có vẻ siêu lòng, Dương Huy Du tiếp tục quyền, đại tướng quân, việc này không khó giải quyết. Trước tiên đem Kê Khang giam giữ lấy không thả, chờ phạt thuộc sau khi thành công, lại đến xử lý cũng là không muộn, đến lúc đó rất nhiều không phải là đúng sai liền sẽ chính mình nổi lên. Coi như muốn giết, khi đó lại giết cũng là không muộn, dù sao Kê Khang lại chạy không thoát. Tạ ơn tổ tử, năm đó đệ liền phải ngươi hết sức ủng hộ, bây giờ ngươi còn như vậy che chở ta, thật là làm cho đệ không biết nói cái gì cho phải. Tư Mã Chiêu cảm kích nói. Hắn có thể tại thời khắc mấu chốt thượng vị, Dương Huy Du ở sau lưng là bỏ ra nhiều công sức. Để Tư Mã Du nhận làm con thừa tự chuyện này, chính là Dương Huy Du nói ra. Về phần nói Dương Huy Du cùng Vương Nguyên Cơ ở giữa có hay không che chở, thậm chí là áp ý làm cục ăn Tư Mã sư tuyệt hậu, kia liền rất khó nói, ngoại nhân không thế nào biết được trong đó nội tình. Dù sao Tư Mã Chiêu là cuối cùng được lợi người, đây là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Tại Tư Mã Chiêu trong lòng, Dương Huy Du là tuyệt đối sẽ không hại hắn, cho nên hắn đối vị này tẩu tử cách nhìn rất phức tạp. Muốn cùng vị này trẻ tuổi quả tẩu lên giường, không chỉ là ngấp nghé sắc đẹp, cũng có tình cảm phương diện nhu cầu. Đại tướng quân không ngại trước lùa theo trung hội, sau đó chờ một đám người nhảy ra vì Kê Khang cầu tình thời điểm, lại thuận đám người ý tứ, đem Kê Khang lưu vòng, để việc này chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Lại không tốt cũng muốn chờ phạt thủ sau khi thành công lại đến định đoạn, tuyệt đối không thể làm thỏa mãn trung hội ý. Nếu là trung hội lần này lập uy thành công, tương lai một khi có việc, không biết bao nhiêu người muốn đứng tại hắn bên kia đánh cược một lần. Đến lúc đó chỉ sợ hai hòa gần. Dương Huy Du sắc mặt nghiêm nghị nói: "Đệ minh bạch, đầu tử xin yên tâm." Tư Mã Chiêu khẽ gật đầu nói, đã đối trung hội lên sát tâm. Vì cho nhi tử Tư Mã Viêm trải đường, hắn cũng định cho cơ hội để Tư Mã Viêm giết trung hội lập uy. Đương nhiên, không phải hiện tại, mà là cướp đoạt hàng trung, đại quân trở về Lạc Dương về sau. "Ta có chút mệt, bây giờ đi về nghỉ ngơi, đại tướng quân ngàn vạn phải chú ý trung hội." Kê Khang đóng là được, đại tướng quân sự tình đại tướng quân chính mình quyết định, không muốn bị người bên ngoài mê hoặc. Dương Huy Du tại mê hoặc Tư Mã Chiêu, lại nhắc nhở đối phương không muốn nhận người khác mê hoặc, chỉ có thể nói lời giống vậy khác biệt người nói ra, hiệu quả là hoàn toàn không giống. Tư Mã Chiêu vội vàng ứng thừa, tự mình đem Dương Huy Du đưa lên xe ngựa, lúc này mới trở lại thư phòng. Hắn xuất ra trung hội viết tấu chương, càng xem càng sinh khí. Trung hội nói thẳng muốn giết Kê Khang lập uy, lấy chấn nhiếp Tào thị tông tộc, cùng đồng tình Tào thị người. Giấy trắng mực đen, rõ mồn một trước mắt. Lập uy a, chỉ sợ không phải cho ta lập uy, mà là cho chính ngươi lập uy a. Tư Mã Chiêu cười lạnh, cầm trong tay giấy phóng tới ngọn đèn bên trên đốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lữ An bởi vì vu cáo phản tọa bị chém đầu liên đối hắn huynh Lữ Tốn cũng bị bắt, lưu này tới biên thủy. Vốn là không phức tạp tình tiết vụ án, bởi vì từ bánh Trần Thuật cùng kia phong thư bỏ vợ, rất nhanh liền hết thể đều kết thúc. Nhưng mà Kê Khang sự tình lại là càng náo càng lớn. Bởi vì người sáng suốt cũng nhìn ra được, Kê Khang tội không đáng chết, cho dù là lại thế nào truy cứu, cũng không thể chém đầu a. Dương Hố, Đỗ Dự, Trần Thản thậm chí là vệ quán bọn người, đều bị Kê Khang cầu tình, hy vọng Tư Mã Chiêu mở một mặt lưới. Trung hội lo lắng Tư Mã Chiêu mềm lòng, tiếp tục mê hoặc Tư Mã Chiêu nói, không thể không giết Kê Khang, bằng không phủ đại tướng quân quyền uy liền không gánh nổi. Tư Mã Chiêu biết nghe lời can gián tin vào trung hội đề nghị, đem chém đầu Kê Khang thời gian định tại 5 ngày sau đó, cũng chính là 24 tiết khí đồng chí một ngày này. Thu hậu vẫn chẳng nha, thời gian này tuyển đến cũng coi như dụng tâm lương khổ. Hành hình địa điểm liền tuyển tại Lạc Dương cung Nam môn trước quảng trường, nơi này có thể dung nạp vạn người không chỉ. Tư Mã Chiêu tựa hồ chính là muốn công khai bạo sát Kê Khang, cho tất cả mọi người nhìn xem phản đối Tư Mã gia là kết cục gì. Hành hình ngày ấy, đám người vây xem đem pháp trường vây khốn đến chật như nêm cối. 3000 thái học sinh tập thể thỉnh nguyện, tại Lạc Dương cung Nam môn trước quỳ phục tại đất, thỉnh cầu Tư Mã Chiêu mở một mặt lưới. Đang lúc trung hội coi là Tư Mã Chiêu sẽ từ chối thẳng thắn thời điểm, vị đại tướng quân này thế mà đồng ý. Đám người lập tức núi kêu biển gầm đồng dạng reo hò, để Tư Mã Chiêu lòng hư vinh tại thời khắc này được đến cực lớn thỏa mãn. Trung hội sững sờ ngay tại chỗ, lập tức khắp cả người phát lệnh. Tư Mã Chiêu trước đây hoàn toàn không cùng hắn nói qua chuyện này, nói cách khác, vị này quân thần đã đối với mình lên sát tâm. Chủ tính đã lâu Tư Mã Chiêu lúc này tuyên bố, đem Kê Khang lùi tới Sơn Dương huyện, chính là nhà hắn. Như không có triều đình chiếu lệnh, không cho phép hắn ra huyện, càng không cho phép quan viên mướn hắn vì phụ tá, lập tức nên ngang rời đi. Tư Mã gia âm hiểm sắc bén, tại thời khắc này hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Trung hội hoàn toàn không ngờ tới Tư Mã Chiêu sự đáo lâm đầu sẽ đùa nghịch hắn, nếu như trước thời gian bố cục lời nói, một kế không thành còn có một kế, trung hội có rất nhiều biện pháp chơi chết Kê Khang. Chỉ là hiện tại, đã không có cơ hội. Tư Mã Chiêu tiêu sái rời đi, chỉ còn lại sắc mặt hoảng sợ trung hội trong gió lộn xộn. Hắn như cái đồ đần một dạng đứng tại Lạc Dương cung nam môn trước mặt, thỉnh thoảng liền có người hướng hắn quăng tới xem thường ánh mắt. Chương 18, giàu mà không về quê chương 18, giàu mà không về quê Dương Vi Du nhà tiểu viện trong phòng bếp, Thạch Thủ Tín chính mặc tạp dề làm đồ ăn. Hôm nay được phong thích, hắn chưa có về nhà, mà là đi thẳng tới Dương Vi Du ở lại cái gian phòng kia biệt viện. Nấu cơm thực đơn đều là có sẵn, lần trước đi Hà Đông thời điểm, Thạch Thủ Tín tìm Dịch Trạm đầu bếp học mấy tay, bây giờ đều dùng tới. Lên men tốt bánh sốt ngay tại lò bên trong nướng, thịt cá làm thành cá viên, bỏng đến nửa chín sau ném đến cá chép canh bên trong, lại là một món ăn ngon. Trong viện, tâm tình thật tốt Dương Vi Du đang cùng Từ Ánh hai người đá quả cầu, hai người tựa như hài tử đồng dạng, khắp khuôn mặt là vô ưu vô lự vui sướng. Chỉ chốc lát, đồ ăn làm tốt được bưng lên bàn, Thạch Thủ Tín tởi xuống tạp dề ngồi xuống, nhìn thấy Dương Vi Du chính không thể tưởng tượng nổi nhìn mình lom lom. Ách, món ăn đơn sơ một chút, Du nương tử khẳng định là vật gì tốt đều nếm qua, tặng chút đi. Tài nấu nướng của ta đồng dạng, không quá đem ra được. Thạch Thủ Tín chê cười nói, tài nấu nướng của hắn vẫn là cùng Lý Huyền học, vị kia mới là từ nhỏ bắt đầu xuống bếp một mực không ngừng người. Cũng không phải là ghét bỏ, chỉ là cảm khái lang quân bây giờ cũng quan biên, làm quan xuống bếp nấu cơm, ta là chưa bao giờ thấy qua. Dương Vi Du cảm thán nói, bữa cơm này là Thạch Thủ Tín vì cảm tạ nàng bên vực lẽ phải, từ đó hòa giải mà làm. Dương Vi Du trêu chọc nói, kỳ thật Kê Khang càng hẳn là tới đây làm một bữa cơm. Bất quá vị kia Tào Ngụy danh sĩ, đại khái còn tưởng rằng là Tư Mã Chiêu mềm lòng mới thả hắn đi. Vô luận là Thạch Thủ Tín hay là Dương Vi Du, lần này đều là phía sau màn ngăn cơn sóng giữ người, không bị ngoại nhân biết. Thạch Thủ Tín Giang Ngục hôm nay cùng Dương Vi Du tụ chung một chỗ ăn bữa mình làm cơm, hai người đều có loại cẩm ý dạ hành mừng thầm cảm giác, quan hệ trong vô hình rút ngắn rất nhiều. Trung hội đã đưa tới đại tướng quân nghi kỵ, mà bản thân hắn cũng nhất định có thể cảm nhận được điểm này. Thạch Lang quân phải cẩn thận trung hội a, không bài trừ hắn sẽ lợi dụng phạt thuộc cơ hội phản loạn, làm cái thứ hai ra cắt đạn. Dương Vi Du một bên cho Thạch Thủ Tín gấp thức ăn, một bên lo lắng nói, đây là nguy hiểm, cũng là cơ hội. Lấy ta bây giờ lãnh binh đánh trận năng lực, đi phạt thuộc cùng chịu chết không khác. Cái gọi là công vân, chỉ có thể trên người trung hội tìm. Vô công vân liền không cách nào thu hoạch cao hơn quan chức, nếu là chỉ có thể làm cái đô quan tổng sự, lại thế nào bảo hộ ngươi đây? Đối việc này ta thường xuyên sầu lo, lần này chính là phá cục thời cơ tốt. Thạch Thủ Tín nắm chặt Dương Vi Du tay nhỏ cảm khái nói, Lang quân yên tâm, ta sẽ vụng trộm dùng lực giúp ngươi. Dương Vi Du một mặt kích động nói, một bên lặng lặng quan sát, đem mình làm linh vật tự ánh, âm thầm ở trong lòng cảm khái, ân công thực sự là quá biết dô nữ nhân, mấy câu liền đem Dương Vi Du dô đến xoay quanh. Rõ ràng là cầu quan, còn nói phải tự mình giống như là vì Dương Vi Du lên núi đào xuống bạc dầu. May Thạch Thủ Tín nhân phẩm tốt, bằng không lấy hắn tiền vốn, không biết muốn thai họa bao nhiêu nữ nhân. Trong bữa tiệc Thạch Thủ Tín đều là tại bất động thanh sắc lấy lòng Dương Vi Du, lại thêm những thức ăn này đối phương chưa bao giờ thấy qua, quý ở một cái mới lạ, cho nên ăn đến rất vui vẻ, khẩu vị đều so ngày bình thường tốt hơn nhiều. Một bữa cơm ăn xong, Dương Vi Du mang theo Thạch Thủ Tín đi tới thư phòng, Từ Ánh cảm kích thức thời thối lui đến bên ngoài chờ đợi. Dương Vi Du sự tình, tự nhiên là không thể gạt được nàng cái này người bên cạnh. Bất quá vì báo ân, Từ Ánh từ đầu đến cuối đều ở một bên đánh hiệp trợ. Nàng biết, hôm nay Dương Vi Du tất nhiên sẽ thể xác tinh thần luân hãm. Nếu như là nam nhân khác như vậy công lược Dương Vi Du, nàng làm thị nữ tất nhiên sẽ mở miệng nhắc nhở, làm cho đối phương không muốn bị cha nam lừa gạt sắc. Nhưng nam nhân kia là ân nhân cứu mạng của nàng, thế là Từ Ánh tuyển chọn vui thấy kỳ thành. Tiến vào thư phòng về sau, Thạch Thủ Tín cung cung kính kính cho Dương Vi Du làm một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Lang quân hôm nay thế nào khách khí như thế nha? Dương Vi Du tâm tình thật tốt, bị cười hỏi ngược lại. Thạch Mỗ trong lòng phân rõ tốt xấu, Du Nương Tử lần này tất nhiên là phí không ít công phu. Ta chưa hề đem Du Nương Tử trợ giúp, xem như là đương nhiên. Tương lai ta tất nhiên sẽ vì Du Nương Tử xông pha khói lửa, không chối từ. Thạch Thủ Tín trầm giọng nói. Dương Vi Du than nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu, nhìn về phía Thạch Thủ Tín trong mắt tràn ngập thưởng thức cùng ái mộ. Nàng một lời nhiệt tình, cuối cùng không có giao phó cho Bạch Nhãn Lang. Du Nương, ngươi quá thiệt tâm. Thạch Thủ Tín giữ chặt Dương Vi Du tay, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Tựa hồ cảm nhận được loại nào đó cảm xúc, Dương Vi Du chậm rãi cũng trong lực Thạch Thủ Tín, yên tĩnh nhắm mắt lại tùy ý hắn ôm chính mình. Rất lâu sau đó, Dương Vi Du lúc này mới từ trong lực hắn rời đi, như tiểu nữ nhân đồng dạng e lệ cúi đầu xuống. Tại Tư Mã Chiêu trước mặt tư thế hiên ngang nữ cường nhân hình tượng, giờ phút này đã biến mất vô tung vô ảnh. Thạch Thủ Tín dạng này dịu dàng thắm thiết cùng nàng thân cận, càng nhiều hơn chính là trên tình cảm cộng mình, cái này khiến Dương Vi Du hám sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Thạch Thủ Tín âm thầm quan sát đến sắc mặt có chút mất tự nhiên Dương Vi Du, nhớ tới ngày mai chính là chính mình quay về quân doanh này, có lẽ rất khó lại về nhà, lập tức hạ quyết tâm. Kê Khang tao ngộ để hắn tỉnh táo, ở đây cái không phải là không phân thế đạo, chỉ có tự cường mới có thể tự vệ, cái khác đều là hư. Thạch Thủ Tín tại bàn giường trên mở một trang giấy, Dương Vi Du lĩnh hội nó ý, như là thị nữ một dạng yên tĩnh ở một bên mài mực. Hắn nâng bút trên giấy viết, thu thủy thu hồ đầy, thu lúc thu thảo khô. Người địch uống thu rượu, thu chim làm thu âm thanh. Dương Vi Du trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt trở nên nhu hòa, chậm rãi ôm lấy Thạch Thủ Tín cánh tay. Thạch Thủ Tín hai năm này đã đem bút lông chữ luyện được có thể đem ra được, bất quá Dương Vi Du ra học bên thầm, chữ mạnh hơn hắn không ít, vẫn là ngại vứt bỏ hắn chữ viết đến kém. Thế là vị này mỹ phụ nhân che miệng cười nói, ngươi cái này thơ văn còn có thể, chữ lại không lấy ra được, không bằng hiện tại ta thay ngươi sao chép xuống đây đi. Còn có một nửa không có viết xong đâu. Thạch Thủ Tín khoát khoát tay, ra hiệu Dương Huy Du không nên gấp gáp. Hắn trên giấy tiếp tục viết, quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã giả. Quân hận ta sinh trễ, ta hận quân sinh sớm. Dương Huy Du nhìn thấy cái này tứ hành chữ, nháy mắt nước mắt ướt nhẹp hốc mắt. Du nương. Thạch Thủ Tín khẽ gọi một tiếng. Không nghĩ tới Dương Huy Du kích động ôm hắn gào khóc, một bên khóc một bên liều mạng đánh lấy lưng hắn. Thạch Thủ Tín trong lòng cũng là chật vật, vì Dương Huy Du chật vật, cũng vì chính mình chật vật. Nhưng hắn hôm nay việc cần phải làm, đã không có khả năng dừng lại. Hắn nhất định muốn cầm xuống nữ nhân này. Du nương, ngươi tốt như vậy một người, năm đó Tư Mã sư thế nào nhẫn tâm tổn thương ngươi a? Thạch Thủ Tín vuốt ve Dương Huy Du lưng cảm thán nói. Dương Huy Du không đáp, chỉ là khóc đến lợi hại hơn. Nhiều năm như vậy bị quất, tại thời khắc này như là mở ra miệng cống hồng thủy đồng dạng, từ chỗ cao chút xuống tới, phá tan hết thể lý trí. Nhiều năm như vậy, cuối cùng có một người hiểu nàng. Ta từ đầu đến cuối sợ hãi tổn thương ngươi, sợ hãi bội tình bạc nghĩa. Bởi vì đi đến con đường này, liền không có cách nào quay đầu. Thạch Thủ Tín lấy ra một tờ khăn tay, tại Dương Huy Du trên mặt xoa xoa, giờ phút này lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Tâm hắn bên trong thầm nghĩ, chuyện cho tới bây giờ, kia liền một con đường đi đến đen đi. Sở hữu nghiệp chướng đều cần hắn tương lai hoàn lại. Chỉ là, kia là chuyện tương lai. Người sống một đời không xứng ý, có thể làm, chỉ có không thẹn với lương tâm mà thôi. Đã sớm không thể quay đầu. Dương Huy Du thấp giọng thì thầm một câu, bây giờ nàng phi thường bức tin, đêm hôm đó hoang đường, Thạch Thủ Tín thật sự coi nàng là thành Lý Uyển. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Dương Huy Du đang muốn giải khai thắt lưng của mình, lại là bị Thạch Thủ Tín ngăn lại. Ngươi là nữ nhân của ta, quần áo của ngươi, chỉ có thể ta tới thoát. Thạch Thủ Tín nhìn xem Dương Huy Du, một mặt bá đạo nói, không biết có phải hay không là vị này mỹ mạo quả phụ đặc biệt dính chiêu này, trên mặt nàng vậy mà hiện ra một tia mị thiếu, nhu thuận nằm tại giường nằm bên trên. Rất nhanh, tia rộng rãi nhu quần trượt xuống trên mặt đất, lộ ra trắng non động lòng người bay. Sau đó thân thể của nàng, tựa như là trắng loãng bảo ngọc đồng dạng, từng chút hiện ra ở Thạch Thủ Tín trước mặt, không có bất kỳ cái gì bảo lưu. Du nương tử, ngươi thật đẹp. Thạch Thủ Tín ngữ khí trầm thấp nói, ngưng thần nhìn xem trên giường mỹ nhân. Hắn rất rõ ràng Dương Huy Du cần gì, một cái có thể hoàn toàn tín nhiệm ỷ lại người cùng một trận tràn ngập khí tức thanh xuân, không bị cản trở mà tự do yêu đương. Cùng nam nữ hoan ái. Dương Huy Du muốn 100, Thạch Thủ Tín sẽ cho nàng 200. Hắn sẽ để cho nữ nhân này trở thành cuộc đời mình một bộ phận. Là tham nghiệm, cũng là trách nhiệm. Lang quân khắc tắt đèn, ta muốn ngươi nhìn kỹ ta. Dương Huy Du thở hào hển ôm lấy Thạch Thủ Tín, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng thì thầm nói, ngữ khí nhu hòa bên trong mang theo mị hoặc. Sát trời dần muộn, ở ngoài cửa chờ Từ Bánh vẫn như cũ đợi không được Dương Huy Du đi ra. Nàng đem lỗ tai áp vào bên cửa sổ, Từ Bánh mấy lần đều muốn đâm thủng giấy cửa sổ nhìn lén, cuối cùng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Thế là đành phải trốn ở cửa phòng bên trong ngủ gật, trong đầu tưởng tượng lấy Thạch Thủ Tín cùng Dương Huy Du là thế nào thân mật cứ như vậy híp mắt nửa ngủ nửa tỉnh, cũng không biết là qua bao lâu, đột nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của nàng. Từ Bánh bỗng nhiên bừng tỉnh, sau khi đứng dậy lui hai bước, lại tốt vừa vặn thối lui đến Thạch Thủ Tín trong ngực. "Là ta, không cần khẩn trương." Thạch Thủ Tín nắm lấy hai vai của nàng nhẹ lời cười nói. "Nguyên lai là ân công a, hù chết tiếp." Từ Bánh nhẹ nhàng thở ra, lập tức mặt cũng đỏ. "Ừm, ta muốn về nhà, ngày mai muốn đi quân doanh điểm danh." Thạch Thủ Tín khẽ gật đầu nói. Từ Bánh không cần nghĩ ngợi hỏi, "Du nương từ đâu?" "Nàng mệt mỏi, hiện tại ngủ, ta cho nàng lưu lại một phong thư, sẽ không quấy rầy nàng." Thạch Thủ Tín giống như là nhớ tới cái gì, tùy ý cười bên dưới, không có đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Cùng Dương Huy Du đi ngủ, là hắn nguyên bản liền kế hoạch tốt. Đừng nói vị này quả phụ xinh đẹp như hoa, xinh đẹp không gì sánh được, coi như nàng là cái người quái dị, Thạch Thủ Tín cũng sẽ làm nên làm sự tình. Cứu bất kế khang, phần nhân tình này to đến không có cách nào hoàn lại, cho nên hắn chỉ có thể đánh thẳng bóng, để hắn cùng Dương Huy Du quan hệ tiến thêm một bước. Hai người có tính thực chất quan hệ nam nữ, tới một mức độ nào đó nói, tín nhiệm liền sẽ vượt qua bằng hữu bình thường. Nếu không còn có thể thế nào đâu. Dương Huy Du trả giá chính trị chi phí, nàng là hy vọng có hồi báo, đây là nhân chi thường tình. Ân công, thiếp không phải nói Du nương tử không tốt, mà là ngài cùng nàng dạng này. Nếu là chuyện xảy ra, nên như thế nào kết thúc đâu? Từ Bánh rất là thành khẩn nhìn xem Thạch Thủ Tín, lo lắng dò hỏi. Đây là ta cùng nàng tuyển chọn con đường, đã đi đến con đường này, như vậy liền nhất định phải gánh chịu hết thể hậu quả. Ta là cái nam nhân, nhất định sẽ che chở nàng. Thạch Thủ Tín không có phản bác cùng giải thích, mà là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Ân công, ngài thật là một cái vĩ trượng phu đâu. Từ Bánh chân thành tán thán nói. Sống chui nhủi ở thế gian ở giữa, nhưng cầu không thẹn với lương tâm thôi. Về phần không phải là đúng sai, ta là không có tư cách đi nói. Ta cùng Du nương tử ở giữa sự tình, khẳng định là không đúng, chỉ là hiện tại chạy tới một bước này, không có đường quay về có thể đi. Thạch Thủ Tín khoát tay nào nói, phi thường bằng thẳng. Từ Bánh gật gật đầu, muốn lưu đối phương ở đây qua đêm, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Tựa hồ là đoán được tâm tư của nàng, Thạch Thủ Tín cười nói, đợi những chuyện này chấm dứt, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Giao phó. Từ Bánh sửng sốt, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lập tức trên mặt lộ ra kinh hỉ, một mặt khó có thể tin. Ân công, là thật sao? Từ Bánh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ta cùng Du nương tử quan hệ, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết được, thế nhưng là ngươi toàn bộ hành trình đều biết, thậm chí còn tham dự trong đó. Tương lai, Du nương tử làm sao có thể dung hạ được ngươi đây? Chỉ có người chết có thể bảo thủ bí mật, nàng hiện tại chỉ là còn không có ý thức được điểm này thôi. Đợi nàng nghĩ đến thời điểm, nhìn ánh mắt của ngươi liền sẽ cùng hiện tại khác biệt, ý nghĩ trong lòng cũng sẽ khác biệt, ngươi liền sẽ trở nên rất chướng mắt. Nhưng ngươi làm ta thiết thất, tình huống liền không giống, đây chính là rút tuổi dưới đáy nổi. Nếu như ngươi vì vậy mà chết, đó chính là bởi vì ta mà chết, ta không có khả năng thấy chết không cứu. Thạch Thủ Tín kiên nhẫn giải thích nói. Từ Bánh Dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nàng cầm thật chặt Thạch Thủ Tín hai tay, không biết là kích động vẫn là sợ hãi, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Ngươi hảo hảo phục thị Du Nương tử đi, nàng kỳ thật vẫn là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều hài tử, bằng không ngươi chết sớm. Thạch Thủ Tín thở dài nói. Lời này nghe rất hoang đường, nhưng chẳng biết tại sao, Từ Bánh lại cảm thấy Thạch Thủ Tín câu nói này có thể nói là nhất châm kiến huyết. Ân công, ngài tâm địa thật tốt. Thiếp cũng nhìn ra, Du Nương tử bị ngài mê đến xoay quanh. Ngài muốn cái gì, chỉ cần nàng có, đều sẽ cho ngài. Nàng gặp được ngài, là đời này may mắn lớn nhất, nếu là đổi người khác, chỉ sợ sẽ vạn kiếp bất phục. Từ Bánh yếu đất nói, trong giọng nói tràn ngập ao ước. Nàng a, chính là bị Tư Mã Sư khắc khe khắc cả một đời, nơm nớp lo sợ còn sống. Nếu như ta có năng lực lời nói, nhất định sẽ cho nàng muốn. Nàng là cái người đáng thương, nếu như có thể không thương tổn nàng, ta nhất định không đi làm tổn thương nàng sự tình. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, ai không muốn qua ngày tốt lành đâu, bấy nàng nam nhân cũng nên vì nàng làm chút chuyện. Ngươi để Sa Phu lái xe đưa ta về nhà đi, bên ngoài cấm đi lại ban đêm, không có xe ngựa không thể quay về. Phu nhân ta đang ở nhà chờ ta. Thạch Thủ Tín đối Từ Bánh phân phó nói. Cửa phòng bên ngoài, Dương Huy Du đứng tại cửa sổ bên cạnh, tiên tính nghe Thạch Thủ Tín cùng Từ Bánh nói chuyện phiếm. Khoe miệng nàng treo lên một tia ngọt ngào ý cười, nhưng lại nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt. Chương 19, lo nghĩ, 1, chương 19, lo nghĩ, 1, thời tiết càng ngày càng lạnh, một lần nữa trở lại trong quân doanh Thạch Thủ Tín, vẫn tại xem quân pháp. Không thể không nói, Tào Ngụy quân pháp phi thường, linh hoạt. Không chỉ có quân chế đa dạng, khác biệt quân chế quân đội, nội bộ áp dụng quân pháp cũng khác biệt. Tỷ như nói, cấm quân cùng loại kia đi theo tướng lĩnh đi thế nội quy quân đội, quân pháp liền có rất nhiều địa phương không giống. Thế nội quy quân đội trong quân đội, trên cơ bản chính là chủ tướng độc đoán. Thạch Thủ Tín nghĩ đến Bát Đại Phóng nhỏ, nhập ra tùy tục cái này tám chữ. Giáng quân không phải cái gì đều quản, cũng không phải cái gì đều mặc kệ, nơi này đầu có một đầu rất linh hoạt dây đỏ. Mà lần này hắn làm giáng quân nhiệm vụ, kỳ thật chỉ có một cái, tiếp cận trung hội. Những chuyện khác, vệ quán sẽ xử lý, ngược lại là không đáng hắn tới ra tay, nhiệm vụ có thể nói là nhiệm vụ đơn giản. Thạch Thủ Tín sở dĩ dạng này cố gắng xem quân pháp, không phải là bởi vì lần này giám thị trung hội cần, mà là hắn muốn từ trung học tập trị quân chi đạo. Thế đạo này, không trưởng khống binh quyền tựa như thân thể trần truồng trên đường đi đồng dạng. Đã có cơ hội học tập, vậy nhất định phải thật tốt học. Sớm muộn có một ngày, hắn cũng sẽ một mình lãnh binh. Dựa theo quá khứ lẽ thường, thủ quân hẳn là tại thu sau bắc phạt. Thế nhưng là năm nay lại rất kỳ quái, thủ quốc trong nước rất yên tĩnh, Khương Duy đóng quân đạp trùng sẵn sàng ra trận, truyền ngôn nói hắn cùng thành đô triều đình bất hòa, vì tránh họa mà tại phương bắc không trở về, tin tức nói chắc như đinh đóng cột chỉ là không biết thực hư. Không có qua mấy ngày, Tư Mã Chiêu liền hạ lệnh, vệ quán dẫn chi này không nhận bất luận cái gì chủ tướng thiết chế, bao quát trung hội, quân số chỉ có ngàn người giám quân đội lập tức chuẩn bị ít hành trang, lập tức xuất phát tiến về quan trung. Lúc này Dương Tú đã sớm rời đi quân doanh, đi quan trung tiếp quản bản bộ binh mã đi. Trong quân doanh ngoại trừ vệ quán bên ngoài, là thuộc Thạch Thủ Tín quan lớn nhất. Vệ quán để Thạch Thủ Tín trong quân đội chọn lựa 100 người làm gốc bộ nhân mã, đến lúc đó có khả năng sẽ đơn độc hành động. Xuất phát một ngày trước trong đêm, Dương Huy Du đem Thạch Thủ Tín mời đến nhà mình viện. Trong thư phòng, hai người không có ôm ở cùng một chỗ ra thịt ra mắt, mà là Dương Huy Du tại cho Thạch Thủ Tín giao phó đại sự, cái sau ngồi ngay ngắn bàn lặng lặng lắng nghe. Chiến dịch này phong hiểm, không ở chỗ tình hình chiến đấu như thế nào, phủ đại tướng quân tin tức truyền đến, hán trung binh lực trống rỗng. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, tình hình chiến đấu hẳn là rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Chân chính phiền phức ở chỗ trung hội ý nghĩ. Dương Huy Du sắc mặt nghiêm nghị nói, trong mắt tràn đầy lo lắng. Du Nương thỉnh giảng. Thạch Thủ Tín khẽ gật đầu nói, mặc dù hắn đã sớm biết đáp án, nhưng trận này khảo thí là lấy mạng đi thi, dù không được nửa điểm qua loa. Đi qua Kê Khang sự kiện kia về sau, đại tướng quân đã có giết trung hội chi tâm. Nhưng vấn đề ở chỗ, trung hội cũng là thông minh tuyệt đỉnh, nếu như biết đại tướng quân muốn giết hắn, trung hội liền có khả năng sẽ mưu phản. Hắn là tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Hiện tại ta đoán chừng, trung hội rất có thể đã có phản tâm. Đi qua Hoài Nam ba phản, mưu phản cũng không đáng đến ngạc nhiên đi. Nếu như trung hội muốn phản, đến lúc đó hắn mang theo binh mã, cầm đao gác ở ngươi trên cổ, hỏi do ngươi có muốn hay không cùng hắn một đường, cái này nên xử trí như thế nào? Dương Huy Du nói ra một loại rất làm cho người khác lo lắng tình huống. Trung hội nhân duyên cực kém, mưu phản thành công gần như không khả năng, cùng hắn đi hẳn là tự chịu diệt vong. Nếu như theo tặc, sau đó chắc là phải bị đại tướng quân xử trí. Nếu như không tuân, tại chỗ sẽ chết, xác thực khó làm. Thạch Thủ Tín tự đủ. Dương Huy Du nắm chặt tay của hắn, bất đắc dĩ thở dài nói, những này ta một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Minh Bạch. Thạch Thủ Tín gật gật đầu, Dương Huy Du đối với hắn móc tim móc phổi, hắn tự nhiên là cảm kích. Ngoài ra, Đỗ Dự cũng sẽ độc lĩnh một quân. Ngươi đã cứu mệnh của hắn, hắn khẳng định sẽ cùng ngươi cùng tiến thối. Về phần Dương Tú, hắn ngày bình thường tâm cao khí ngạo, chưa chắc sẽ để mắt ngươi, chỉ có ngươi lôi kéo Đỗ Dự cùng một chỗ, lại cùng hắn hiểu lấy lợi hại, hắn mới có thể nghe ngươi. Dù sao, Dương Tú cũng xem thường trung hội, không có khả năng phụ thuộc vào hắn. Lần này muốn là thuốc tử nguyện ý đi, các ngươi liên thủ nhất định không lo. Ai? Nói xong Dương Huy Du thẳng lắc đầu, rất nhiều lời nàng lại không thể nói với Dương Hô. Nàng cũng không thể nói mình bẫy tình nhân của người khác a. Hiện tại nàng cùng Thạch Thủ Tín nói đây đều là khả năng phát sinh tình huống ngoài ý muốn, theo Dương Huy Du, chỉ là trong lòng suy đoán, cho dù là hướng người ngoài xin giúp đỡ, cũng không thể nào nói lên. Chỉ có Thạch Thủ Tín biết, trung hội. Vậy là chuyện gì đều làm được. Dương Huy Du chẳng những không có nói ngoa, ngược lại là đánh giá thấp Trung Hội Đàm Lượng. Ngươi cũng thêm bảo trọng, ta sẽ không bội tình bằng nghĩa. Thạch Thủ Tín nắm chặt Dương Huy Du tay nói. Đêm hôm đó chuyện hoang đường, hắn đã nghe Dương Huy Du nói qua, hiểu rõ chân tướng về sau, Thạch Thủ Tín cũng là câm lặng. Dương Huy Du từ Ôn huyện tới Lạc Dương, lần trước tới lúc vẫn là Dương Hô đến Lạc Dương làm có lúc, đã là nhiều năm trước kia. Lần này tới Lạc Dương cũng là vì phạt thuộc sự tình, muốn để Dương Hô ở trong đó có thể từ đó mò lấy thứ gì. Cuối cùng, nàng cùng Thạch Thủ Tín nghiệt duyên hay là bởi vì phạt thuộc mà lên. Thạch Thủ Tín nguyên lai tưởng rằng Dương Huy Du là loại kia khuê phòng oán phụ, nhiều năm phòng không gối chiếc muốn tìm nam nhân, không nghĩ tới cái này nghiệt duyên thế mà là chính mình ngẩng đầu lên. Thạch Thủ Tín trở về chỗ một phen, quá khứ Dương Huy Du đủ loại không thể nói lý thân cận, nếu có sự kiện kia đặt cơ sở lời nói, liền thuận lý thành chương, hoàn toàn không đáng kỳ quái. Kỳ thật tại lần kia về sau hắn cũng mơ hồ cảm thấy có điểm gì là lạ, chỉ bất quá đằng sau việc lớn việc nhỏ một gốc dạng một gốc dạng, không có thời gian đi nghĩ lại. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nói uống rượu hỏng việc, cổ nhân nói không sai. Từ Dương Huy Du ngày thường đoan trang đoan chính phong cách hành sự nhìn, xác thực không có cần thiết đối với chuyện như thế này nói dối. Nhanh về nhà nhìn xem phu nhân ngươi đi, ta vừa bận hôm nay tới nguyện sự. Dương Huy Du xấu hổ cười nói, trên mặt có vẻ cô đơn cùng tiếc nuối. Nàng hiện tại trong lòng có một đám lửa, chỉ là không làm gì được. Ừ, vậy ta trở về. Thạch Thủ Tín gật gật đầu, lập tức rời đi thư phòng bên trên Tư Mã Chiêu vì Dương Huy Du chuẩn bị chuyến đặc biệt. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, tại phủ đại tướng quân trong thư phòng, Trung Hội đem một tấm bản đồ treo trên tường. Tư Mã Chiêu ngồi ngay ngắn trước thư án, nghiêm túc thận trọng, ngay tại nghe Trung Hội giảng giải lần này phạt thuộc quy hoạch. Thám tử hồi báo, bây giờ thuộc quốc nội đấu không chỉ, Hoàng Hạo cùng Trư Cắt Chiêm ý đồ bại miễn cơ duy, để Diêm Vũ thay thế đại tướng quân chức vị. Mà Khương Duy chán ghét Hoàng Hạo lộ quyền, thượng thư mời giết chết, Lưu Thiền không nghe. Khương Duy Duy có tránh cư đạp trung đồn điện, ủng minh bắc phòng. Cho nên năm nay thuộc quốc không có bắc phạt, cũng không phải là Khương Duy không nghĩ, mà là không thể. Lần này phân tích có lý có cứ, Tư Mã Chiêu khẽ gật đầu biểu thị đồng ý giết Trung Hội là lúc sau sự tình, hiện tại chính là dùng hắn thời điểm. Tư Mã Chiêu đối vị này làm việc rêu rao cao điệu thân tín, biểu hiện ra đầy đủ tín nhiệm cùng ủy quyền. Nhìn qua giống như là quân thần tương đắc. Đại tướng quân, lần này ta làm mưu đồ chia ra ba đường phạt thủ, tây đường từ Đặng Ngải xuất lĩnh bản bộ nhân mã, ra địch đạo bao vây tấn công hướng Cam Tùng, đạp trung tiến công Khương Duy, ngăn chặn thuộc quân chủ lực để bọn hắn không được trở về thủ Hán Trung. Phổ thông quân tử Chư Cắt tự xuất lĩnh, tự thân kỳ san hướng Vũ Ngai, Âu Bình chi đầu cầu chặt đứt Khương Duy đường lui, cũng là phòng ngừa Đặng Ngải làm ẩu. Mà Đông Lộ quân, ta sẽ đích thân xuất bao quát cấm quân cùng quan lũ binh ở bên trong hơn 10 vạn tướng sĩ, chia làm hai đường từ Tạc Cốc, Lạc Cốc tiến quân Hán Trung, phân biệt từ Hồ Liệt cùng Lý Phụ lãnh binh. Trước hai đường đều là đánh nghi binh, đông đường cướp đoạt Hán Trung mới là chủ công. Chỉ cần cướp đoạt Hán Trung, lập tức phái binh đồn trú yếu địa, sau đó đại quân trở về quan trung chỉnh đốn, phạt thuộc chi chiến kết thúc. Chương 19, lo nghĩ 2, chương 19, lo nghĩ 2, hết thảy đều lấy ổn thỏa làm chủ. Trung Hội đối Tư Mã Chiêu hành lễ nói, không thể không nói, Trung Hội mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng đúng là có tài năng. Lần này mưu đồ có thể nói là bốn bề yên tĩnh, hoàn toàn phù hợp Tư Mã Chiêu chính trị nhu cầu. Điển hình đánh chính trị trận, mục tiêu minh xác, không có bất kỳ cái gì vướng víu cùng dư thừa. Ý gì theo cái này tác chiến phương án, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cầm xuống Hán Trung độ khó không lớn, xác suất thành công cực cao. Cầm xuống Hán Trung về sau, Tư Mã Chiêu liền có thể tiến vị tấn công, thêm cựu tích, thực hiện chính mình quyền hành truyền thừa. Từ nay về sau, Tư Mã Chiêu liền không lo lắng thân hậu sự như thế nào. Mình không thể xưng đế, vậy liền để Tư Mã Viêm tương lai xưng đế, tin tưởng hậu nhân trí tuệ liền có thể. Tào Tháo ban đầu cũng là làm như vậy. Đông nhiên ở giữa, Tư Mã Chiêu hoài nghi chính mình có phải hay không có chút oan uổng Trung Hội. Vị này đúng là tại Kê Khang sự kiện kia trên có cực lớn tư tâm, nhưng lần này mưu đồ phạt thủ, thoạt nhìn vẫn là đáng tin cậy. Quyết định như vậy đi, đại quân trước xuất phát đến quan trùng, dương cung mà không phát. Đồng thời gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu, đả thông tuyến đường hành quân. Tư Mã Chiêu trầm giọng nói, hắn phạt thủ chuẩn bị nhiều năm, chính là không muốn có loại kia đại quân trùng trùng điệp từ Lạc Dương xuất phát tiến về quan trung tràn diện. Kể từ đó, đồ đần đều biết muốn phạt thủ, chờ đại quân mở đến Hán Trung, Khương Duy binh mã đã sớm trở về thủ, còn đánh cái bóng A Hạ quan cái này liền xuất phát tiến về Trường An, Lạc Dương binh mã có thể đi chậm rãi. Trung Hội đối Tư Mã Chiêu chắp tay thi lễ hành lễ nói, ừm, sĩ quý mưu đồ rất hợp ý ta, cái này liền lên đường thôi, ta tại Lạc Dương chờ ngươi đắc thắng trở về. Tư Mã Chiêu ha ha cười nói. Trung Hội lập tức lĩnh mệnh đi về nhà thu thập bọc hành lý, chuẩn bị lao tới quan trung giải quyết việc công. Đại hắn sau khi đi, Tư Mã Chiêu thở dài một tiếng, trong lòng có câu nghẹn thật lâu bất khí bị phun ra, có loại thể xác tinh thần thông thấu thư sướng. Kỳ thật từ khi Tào Hoán thượng vị về sau, vị này thiên tử liền rất hiểu chuyện, biết hắn chính là cái cao su con dấu cùng đại hảo công cụ nhân, cho nên tại đăng cơ năm đó liền cho Tư Mã Chiêu bên trên một khóa tam liên xoán bị gói phục vụ, phong tấn công thêm cựu tích tiến vị tướng quốc. Tư Mã Chiêu cự. Một năm sau Tào Hoán lại thêm, Tư Mã Chiêu lại cự. Đằng sau chính là Tào Hoán một mực thêm, Tư Mã Chiêu một mực cự, đến bây giờ đã thêm 4 lần cự 4 lần. Nghe nói Tào Hoán hiện tại đang chuẩn bị thêm lần thứ 5, Tư Mã Chiêu vẫn như cũ dự định cự tuyệt. Trên thực tế, cưỡng ép đăng cơ cũng không phải là không thể. Chỉ bất quá hậu thế sách sử chỗ nhớ, liền tương đối khó nghe, mà lại không có quân công đặt cơ sở, cưỡng ép đăng cơ lời nói, căn cơ bất ổn hậu hoạn vô tận. Không bài trừ xuất hiện lần nữa Hoài Nam ba phản tình huống. Lần này phạt thủ có thể nói là ký thác Tư Mã Chiêu toàn bộ hy vọng cùng tưởng niệm. Đột nhiên, hắn hơi biến sắc mặt giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng phái người đi đem chủ bộ sư toàn tìm đến. Đêm khuya triệu hoán, rất không bình thường. Vừa thấy mặt, đi theo Tư Mã Chiêu nhiều năm chủ bộ sư Toàn liền thấp giọng hỏi, đại tướng quân, đêm khuya cho gọi, có chuyện quan trọng gì hạ quan đi làm à? Tư Mã Chiêu đem một phong vừa mới thu được không lâu sách lụa đặt ở bàn bên trên, ra hiệu chính sư Toàn nhìn. Cái này, sư Toàn kém chút nói người này là kẻ ngu đi, nhìn thấy Lạc Quản là Đặng Ngải, lúc này mới cũng không nói ra miệng. Đặng Ngải thế mà còn tại thuyết phục Tư Mã Chiêu đừng ra binh phạt tục, đồng thời bày ra nguyên nhân 1, 2, 3, 4, 5 các loại. Ngươi nói hắn ngốc đi, hắn nói đạo lý rõ ràng, không giống như là tại hung hăng cản quái, mỗi một điểm đều đánh trúng chỗ yếu hại. Ngươi nói hắn thông minh đi, bây giờ triều đình chỉ cần là người bình thường đều biết, Tư Mã Chiêu phạt tục đã không phải là tên đã trên dây, mà là tiễn đã bắn đi ra. Đặng Ngải còn tại kia nói đừng ra binh, không phải người ngu là cái gì? Ngươi đi một chuyến địch đạo, cùng Đặng Ngải hảo hảo nói một chút bản tướng quân ý tứ, sau đó làm phó tướng thoáng kiềm chế một chút Đặng Ngải, để hắn không muốn làm sằng làm bậy. Nên động thời điểm muốn động, không nên động thời điểm không thể động. Tư Mã Chiêu trầm giọng phân phó nói. Nghe nói như thế, sư Toàn một cỗ ác khí xông lên đầu, nếu không phải đối mặt chính là Tư Mã Chiêu, hắn đã sớm chửi đồng. Phương xa trong bóng tối tựa hồ có cái thanh âm đang thì thầm, ngươi cầm cây đao này, đi đem Đường Tăng sư đổ cho giết. Đặng Ngải bộ khúc cùng sư Toàn căn bản chưa quen thuộc, hắn cái này phủ đại tướng quân chủ bộ nhảy hàng đến Lũng Hưu đương phó tướng, mệnh lệnh này thật sự là một lời khó nói hết. Đặng Ngải đã tại Tây Bắc đồn điền nhiều năm, bên kia từ trên xuống dưới đều là Đặng Ngải thân tín. Sư Toàn tay không đi, có thể trưởng không lấy quân đội a? Chỉ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, sư Toàn là phủ đại tướng quân chủ bộ, tiền trình cá nhân của hắn cùng Tư Mã Chiêu là hoàn toàn khóa lại cùng một chỗ. Minh Bạch, hạ quan cái này liền lên đường, mời đại tướng quân yên tâm. Sư Toàn đối Tư Mã Chiêu thi lễ một cái, tiếp nhận quân lệnh quay người liền đi. Tư Mã Chiêu vội vàng gọi hắn lại, thấp giọng phân phó nói, đến lúc đó Đặng Ngải nếu có phản tâm, ngươi có thể tùy cơ ứng biến. Nhìn xem sư Toàn rời đi, Tư Mã Chiêu nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình của hắn vẫn là không có bình phục, ngược lại bởi vì nên ra lệnh đều hạ đạn, lo được lo mất ở giữa sinh ra khó mà nhẫn lại nôn nóng. Một buổi sáng sớm, ngáp một cái Dương Huy Du liền bị Tư Mã Chiêu mời đến thư phòng, nàng xem ra còn buồn ngủ, lười biếng gương mặt mang theo một tia không dễ dàng phát giác vũ mị. Chỉ là nhìn thấy vị này con mắt đều nấu đỏ đại tướng quân, Dương Huy Du lập tức điều chỉnh tâm tình, nàng cảm thấy lẫn lộn hỏi, đại tướng quân là bởi vì cái gì sự tình ưu sầu a? Còn không phải trung hội lãnh binh sự tình, ai? Tư Mã Chiêu thở dài một tiếng. Đại tướng quân đã lo lắng trung hội, sao không tự thân lĩnh một quân đi quan trung? Dương Huy Du chế nhạo hỏi. Tư Mã Chiêu lập tức tỉnh hỏi, có chút u đoán chừng Dương Huy Du một chút, không hề nói gì, chỉ lo thở dài. Dương Huy Du tiến lên cho Tư Mã Chiêu rót một chén rượu, an ủi hắn nói, đại tướng quân à, chuyện bên ngoài liền giao cho người khác đi làm, ngươi nhất định phải tại Lạc Dương tòa trấn. Lấy ta ngũ kiến, ba đường phạt thuộc trong đại quân, chưa cắt tự năng lực bình thường, chỉ là vì trận lại Đặng Ngải làm ẩu cái đệm. Phạt thuộc đại tướng chi tranh, nhất định tại Đặng Ngải cùng trung hội giữa hai người sinh ra. Đã trung hội cường thế, không bằng đại tướng quân hiện tại liền ra phong Đặng Ngải. Trung hội biết được việc này về sau, nhất định đấu kỵ Đặng Ngải, hai người liền không có khả năng liên hợp lại, theo có đất thuộc mà tự lập. Hai hổ đánh nhau tất có một bị thương, đại tướng quân tọa sơn quan hổ đấu, lại có cái gì đáng đến sầu lo đây này? Đúng a? Tư Mã Chiêu kích động đến đứng lên, trong thư phòng đi qua đi lại, giống như là bỗng nhiên nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện đồng dạng. Hắn hưng phấn đến kém chút không có đem Dương Huy Du ôm lấy manh thần một trận. Dương Huy Du nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật những lời này cũng không phải nàng nghĩ, mà là Thạch Thủ Tín cùng nàng chuyện phòng the xong về sau trên giường nói. Đúng đúng, tẩu tử nói đúng, nói đúng. Tư Mã Chiêu cảm kích gật đầu, trong lòng sầu lo sự tình cuối cùng có giải quyết chi pháp. Dương Huy Du chỉ bàn trước nệm êm, ra hiệu Tư Mã Chiêu không nên kích động, ngồi xuống lại nói. Hai người ngồi xuống về sau, Dương Huy Du thở dài một tiếng nói, ai, quốc sự ưu phiền, đại tướng quân phải bảo trọng thân thể. Phạt thuộc sự tình, ở chỗ lẫn nhau chế hành, đại tướng quân suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Nghe nói như thế, Tư Mã Chiêu khẽ gật đầu không có phản bác. Hắn biết vị này tẩu tử một mực cùng mình lẫn nhau thiện, đặc biệt là đang xây nghị Tư Mã Du nhận làm con thừa tự chuyện này bên trên, trực tiếp khóa kín kế thừa đại thống cách cục. Nói câu khó nghe, từ hắc ám góc độ nhìn, chính là vị này Tư Mã sư kế thất, phối hợp Tư Mã Chiêu vợ chồng, cướp đoạt Tư Mã sư phấn đấu cả đời thành quả thắng lợi. Tư Mã Chiêu đối Dương Huy Du có chút không mở miệng tiểu tâm tư, cũng là nguồn gốc từ đây. Tẩu tử nửa cái mông đều ngồi ta trên đùi, sao không cùng ta ngủ một cái mền đâu? Hắn chính là nghĩ như vậy. Ngươi minh trưởng tàn nhẫn vô tình, thích giết người lập uy, dù là chí thân yêu nhất người cũng giết không tha. Đại tướng quân ngươi cùng hắn khác biệt, ngươi mềm lòng lại thích sĩ diện, dễ dàng bị người mê hoặc. Trung hội đã đắc tội nhiều lắm người, hắn còn sống, chính là đang không ngừng để ngươi đắc tội với người. Hắn tại coi ngươi là đao, tới xử lý chính hắn sự tình. Giết một cái trung hội, bao nhiêu có thể vãn hồi một chút danh tiếng, chuyện này do dự không được, sớm muộn muốn làm. Từ giờ trở đi, đại tướng quân liền muốn chuẩn bị việc này. Không giết trung hội, chẳng lẽ tương lai giết đến triều đình máu chảy thành sông sao? Dương Huy Du hướng dẫn từng bước, nói đến có tình có lý. Mặt ngoài nhìn là tại hạ thấp Tư Mã sư, trên thực tế thì là ở trong tối khen Tư Mã Chiêu nhân phẩm so hắn huynh trưởng tốt hơn nhiều, lời này để Tư Mã Chiêu trong lòng rất áp dụng. Tư Mã Chiêu gật gật đầu, ngầm thừa nhận tẩu tử Dương Huy Du thuyết pháp. Kỳ thật rất nhiều chuyện đều là rõ ràng, nhưng tầng kia giấy cửa sổ một khi xuyên phá, liền hoàn toàn không giống. Tẩu tử nói đúng, là phải chuẩn bị từ sớm một chút. Tư Mã Chiêu trong mắt hàn quang lóe lên, đã quyết tâm. Dương Huy Du nhìn thấy Tư Mã Chiêu biểu lộ, khóe miệng có chút câu lên, đứng dậy cáo lui. Nàng đã làm chính mình có thể làm, còn lại cũng chỉ có thể nhìn chính Thạch Thủ Tín. Chương 20, giáng quân thường ngày, 1, chương 20, giáng quân thường ngày, 1, mùa đông đúng hạn mà tới, quan trung tuyết lớn mênh mông, bao phủ trong làn áo bạc. Thạch Thủ Tín cùng kia 1000 giám quân bộ khúc được an trí tại thành Trường An bên ngoài doanh địa, đồng thời không cho phép vào thành. Đương nhiên, đây là trung hội đang cho bọn hắn ra vai phủ đầu, dù sao, lần này trung hội mới là chủ tướng. Vệ quán cũng không phải là trung hội người một nhà, cho nên vị này quan trung đô đốc cũng là cố ý tại cho vệ quan sắc mặt nhìn xem, để bọn hắn những này giám sát trung hội người sớm thích ứng một chút. Mùa đông khắc nghiệt, nhìn xem người khác vào trong thành ăn nổi lẩu HK, chính mình ở ngoài thành đại doanh nói mát, tâm tình chắc chắn sẽ không tốt. Vệ quán là như thế này, Thạch Thủ Tín cũng là như thế. Hôm nay quân trướng bên ngoài gió bấc hô hô thổi mạnh, vệ quán cùng Thạch Thủ Tín hai người vây quanh ở chậu than bên cạnh sưởi ấm. Gió bấc thỉnh thoảng liền có thể thổi vào quân trướng, mang đến một trận lạnh ý, ngược lại là không cần lo lắng oxit carbon trúng độc. Trung hội không coi ai ra gì, đợi xuân đoán sau xuất binh phạt tụ, chỉ sợ dọc theo con đường này sẽ không như vậy thái bình nha. Lao tiền su vệ quán mắng trung hội một câu. Bất quá Thạch Thủ Tín nhưng không có tiếp tra, chỉ là phi thường khách quan bình luận, đại đô đốc tại quan trung không hề căn cơ, thậm chí khả năng liền trong quân tướng lĩnh đều không nhận toàn. Hắn cho giám quân có xử, là làm cho trong quân tướng lĩnh nhịn. Đã không cách nào lung lạc lòng người, như vậy để đám người e ngại, cũng là thống soái đại quân một loại phương pháp. Nghe xong lời này, vệ quán liếc mắt nhìn hắn, như có điều suy nghĩ không có tiếp tra. Đúng lúc này, bên ngoài một trận ồn ào thanh âm. Vệ giám quân, thiếu tướng quân Hồ Liệt cầu kiến. Một cái thân binh đi đến, tiến đến vệ quán bên thai thấp giọng bẩm báo nói, để hắn vào đi. Vệ quán khẽ gật đầu nói, sắc mặt bình tĩnh. Trên thực tế, bởi vì đối thủ quốc chiến sự, Hồ Liệt đã vừa mới được phong làm Trinh thủ hộ quân, so hữu tướng quân sách một cấp, làm trung hội phó tướng hầu hạ tả hữu. Mà vệ quán là trấn tây tướng quân quân ty, giám quân cầm thiết. Mặc dù không có quyền chỉ huy, nhưng là có được tuyệt đối giám sát quyền. Trung hội muốn xử trí trong quân cái nào tướng lĩnh, trên lý luận đều phải từ vệ quán gật đầu mới được. Cho nên đối mặt Hồ Liệt, vệ quán vẫn là có tâm lý ưu thế, không có chút nào sợ. Chỉ chốc lát, Hồ Liệt tiến quân vào trướng, một chút liền thấy Thạch Thủ Tín, lập tức vui mừng quá đỗi. Bất quá vệ quán ở đây, hắn còn không dám lỗ mãng, vội vàng hướng vệ quán hành lễ nói, vệ giám quân, quân tiên phong hôm nay xuất phát, gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu, mời phái một giám quân cùng quân tiên phong đồng hành, đây là thường lệ. Tam quốc thời kỳ chiến tranh làm đầu, cho dù là quân tiên phong ở phía trước mở đường, cũng là muốn có giám quân tùy hành. Bằng không đầu năm nay lại không có điện thoại mạng lưới, tiên phong quân hoặc là e sợ chiến, hoặc là đầu hàng địch, vậy chẳng phải là muốn xấu đại sự. Cho nên Hồ Liệt lần này tới đây, cũng không phải là gây sự với vệ quán, mà chỉ là thông lệ công vụ mà thôi, hắn cũng không phải trung hội thân tín. Đại đô đốc mệnh ngươi tới sao? Vệ quán nhướng mi mắt, một mặt vẻ không ưa. Cái này thời tiết thúc giục quân tiên phong xuất trình, trung hội thủ đoạn thật không đơn giản, chính là cố ý cho phía dưới người khó xử. Không đi. Ha ha, trung hội đang nghĩ mượn người nào đó đầu người tới dùng một chút, chấn nhiếp tam quân đâu. Ngươi không đi thử thử. Vệ giám quân, ngài liền đừng làm khó dễ mặt tướng, quân lệnh ở đây, mời ngài xem qua. Hồ Liệt móc ra một trương sách lụa, đưa cho vệ quán. Hắn là trực tiếp nghe lệnh của trung hội, lại nhận vệ quán kiểm chế, có thể nói là hai đầu bị khinh bỉ. Cảm đương a, ngươi mang theo bản bộ 100 người, tùy quân lên đường đi. Trời đông giá rét, mang nhiều mấy đầu tấm thảm chống lạnh. Vệ quán sắc mặt lạnh nhạt phân phó nói, đây không tính là chỗ làm việc bắt nạt, nhưng rất rõ ràng cũng là có khó khăn liền để thuộc hạ lên trước. Vệ giám quân xin yên tâm, Thạch Mỗ cái này liền xuất phát. Thạch Thủ Tín mỉm cười tiếp lệnh, không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Hồ Liệt rất là cảm kích nhìn hắn một cái, hai người đi ra quân trướng. Mời huynh trưởng yên tâm, Thạch Mỗ nhất định phối hợp ngươi xuất trình, có việc cứ việc phân phó. Rời đi quân doanh về sau, Thạch Thủ Tín đối Hồ Liệt trừng mắt nhìn nói, nào biết được Hồ Liệt một mặt cười khổ, lắc lắc đầu nói, nếu như lần này là ta cùng ngươi cùng đường xuất trình, vậy nhưng khoái hoạt cực kỳ, ta cái gì cũng không cần lo lắng. Nhưng lần này xuất trình ta chính là phó tướng, muốn tại đại đô đốc bên người tùy thời chờ lệnh. Lần này quân tiên phong chủ tướng là nha môn tướng Hứa Nghi, hắn là Ngụy quốc danh tướng Hứa Trừ con trai trưởng, mà ta nguyên bản tọa trấn Kinh Châu, cũng là bị điều đến quan trung không lâu, cùng hắn một chút cũng không quen. Thì ra là thế. Thạch Thủ Tín giống như minh bạch cái gì. Hiện tại Ngụy quốc quân đội trung hạ tầng quan quân vẫn là đi theo Tào Tháo lập nghiệp cái đám kia tướng lĩnh hậu nhân, bọn hắn không quan trọng ai trưởng khống triều đình, nhưng là lẫn nhau ở giữa quan hệ rắc rối khó gỡ. Những người này cùng Tư Mã gia thân tín cũng không phải là hoàn toàn một lòng, cũng đối Tào thị không có cái gì đồng tình, hoặc là nói đơn giản một chút, chính là ôm lấy loại kia mỗi tháng 800 khối làm công người tâm tính. Hồ Liệt thân phận ngược lại là rất rõ ràng, hắn là Tây Bắc địa đầu xà Yên Ổn Hồ thị Hồ Tuân chi tử. Hồ Tuân thì là Tư Mã ý thân tín, tự nhiên là cùng Hứa Trừ hậu nhân không có cái gì giao tình, cũng không nói nên lời. Nơi này đầu con quấn, các loại người các loại tâm tư, cộng lại 800 cái tâm nhãn tử. Huynh trưởng không cần chú ý, mặt mũi của ngươi ta khẳng định cho. Hứa Nghi bất kể thế nào làm ở Mỹ, ta đều sẽ phối hợp hắn đem sự tình làm tốt, sẽ không để cho ngươi mất mặt. Thạch Thủ Tín đối Hồ Liệt chắp tay thi lễ hành lễ nói, "Tốt, hiện đệ ngươi yên tâm, xuất chinh về sau có chuyện gì, Hồ Mỗ đều sẽ che chở ngươi, đoạn không thể để cho ngươi bị người ám hại." Hồ Liệt lời thề son sắc bảo đảm nói, lập tức cảm thấy Thạch Thủ Tín người này phi thường trượng nghĩa, cùng chính mình rất hợp. Sau nửa canh giờ, đội ngũ tiến lên đến thành Trường An Tây một chỗ quân doanh, Thạch Thủ Tín đánh giá một chút, từ doanh trướng số lượng nhìn, đây cũng là một chi 3000 người đội ngũ, là Tào Ngụy trong quân phổ biến bộ quân biên chế. Bình thường, dạng này quy mô đội ngũ sẽ bị chủ tướng phân phối dùng để chấn giữ cứ điểm, tiến lên mở đường, quân sau đánh lén cái gì, đánh một chút đánh nghi binh loại hình, chấp hành một chút ngoại trừ quyết chiến bên ngoài nhiệm vụ hàng ngày. Thạch Thủ Tín lúc trước cũng không biết những tin tức này, hắn gần nhất mỗi ngày đều đang học quân pháp, tự nhiên là đối trong quân biên chế, cùng dụng binh quy luật có càng nhiều càng trực quan nhận biết. Chỉ chốc lát, cửa doanh chỗ đi tới một cái cao gầy tướng quân, hắn huệ bại đối Hồ Liệt hành lễ nói: "Hồ tướng quân, ta chính là răng cửa đem Hướng Nghi, toàn quân đã chờ xuất phát, xin hỏi lần này tùy quân giám quân ở đâu đâu?" Hướng Nghi tự nhiên là nhìn thấy Thạch Thủ Tín, chỉ bất quá hắn nhìn trước mắt vị này dáng dấp dạng chó hình người, khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi đặc biệt khó chịu, cố ý giả vờ như không nhìn thấy mà thôi. Vị này là Thạch Thủ Tín chữ Cảm Đường, bản tướng quân nghĩa đệ, làm giám quân cùng ngươi cùng nhau xuất phát. Phía sau hắn trăm người là tham dự chấp pháp bản bộ nhân mã. Hồ Liệt cố ý xách đầy miệng, Thạch Thủ Tín cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng không thể không có chỗ biểu thị. Nghe được Hồ Liệt giới thiệu, Hướng Nghi lúc này mới thu hồi khinh thị trong lòng, không tiếp tục âm dương quái khí nói chuyện, chỉ là đối Thạch Thủ Tín khẽ gật đầu nói: "Thạch giám quân nhập doanh đi, ta nói cho ngươi nói tuyến đường hành quân, Hồ tướng quân hiện tại có thể đi trở về phục mệnh." Hắn đối Hồ Liệt cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Trong quân xứng chức vụ, nơi nào có cái gì nghĩa lệ? Nhân gia phụ tử binh còn lấy chức quan tương xứng đâu? Hướng Nghi trong lòng âm thầm xem thường Hồ Liệt dùng người chỉ lấy người thân. Thạch Thủ Tín cảm nhận được một loại bị xa cách ngột ngạt bầu không khí, đành phải đi theo sau Hướng Nghi tiến vào đại doanh. Hắn thủ hạ kia đội trăm người giám quân đội, cũng không nói tiếng nào theo ở phía sau. Giám quân đơn độc tiết chế bộ khúc, toàn quân phục đến nó lính, đều cùng Hướng Nghi thủ hạ đều có cực kỳ rõ ràng khác biệt, có thể một chút phân rõ. Chương 20, giám quân thường ngày 2, chương 20, giám quân thường ngày 2, trận còn chưa bắt đầu đánh, nội bộ quy tắc ngầm liền đã bắt đầu vận chuyển, cái này khiến Thạch Thủ Tín có chút lo lắng. Hai quân đối chọi, địch yếu ta mạnh đại thế chỉ có thể bảo đảm Tư Mã Chiêu phạt thuộc thành công, lại cũng không có thể bảo chứng Thạch Thủ Tín bản thân sẽ không chết tại bỏ mạng. Trước đây hắn cùng Dương Huy Du nhiều phiên nghiên cứu thảo luận, đều cảm giác chuyến này sẽ không thuận buồm xuôi gió. Tại trong đại doanh ăn no nê về sau, 3000 người đại quân lập tức nổ trại lên trại, đi về hướng Tây quân. Tại Vũ Công huyện bên kia, có một cái cung cấp quân lương co lương. Theo Hồ Liệt nói, bản thân hắn về sau sẽ xuất bộ làm đại quân chủ lực, đi bao nghiêng nói. Mà Hứa Nghi lần này mở đường, cũng là đi bao nghiêng đạo, nói trắng, chính là làm Hồ Liệt đại quân quân tiên phong. Mặt khác một đạo đại quân, thì là đi thẳng lập đạo, từ trước tướng quân Lý Phụ xuất lĩnh, hai quân bao vây tấn công, tại Hán Trung tụ hợp. Thật vừa đúng lúc, Trung hội cũng sẽ không cùng Lý Phụ cùng đường, mà là sẽ cùng Hồ Liệt cùng đi bao nghiêng nói. Kỳ thật an bài như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản, Lý Phụ đã từng là Tư Mã Ý thuộc cấp, trong quân đội tư cách phi thường lão, Trung hội không sai khiến được Lý Phụ, cho nên chỉ có thể dạy vào tư lịch kém cỏi, lại bất thiện ngôn từ đời thứ hai tử đệ Hồ Liệt. Hòa hống bất mềm, vốn là nhân chi thường tình. Nhưng là Thạch Thủ Tín biết, so với vệ quán cùng Hồ Liệt đến, hắn cùng Hứa Nghi thì là mềm hơn quả hồng. Lần này hành quân tại vào núi trước đó, ven đường đều có quân lương cung cấp, có thể rộng mở ăn không có vấn đề. Nhưng là vào núi sau đi bao nhiêu đạo, hậu cần liền không có như vậy thông thuận, mùa đông càng là vận chuyển không tiện, trên đường đi đoán chừng chỉ có thể ăn lương khô, không thiếu được ăn đói mặc rách. Đây cũng là Hứa Nghi lớn như thế đoán quý nguyên nhân. Hoặc là nói, là Trung hội đang cố ý làm khó dễ bọn hắn những người này. Đi tới Vũ Công huyện huyện thành bên ngoài, Hứa Nghi hạ lệnh ở ngoài thành hạ trại, cũng không tiến huyện thành tu chỉnh. Vũ Công huyện huyện lệnh phái người đưa tới món ăn nóng cơm nóng, tuy không rượu nhưng có thịt, xem như rất dụng tâm. Thạch Thủ Tín đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cái gì cũng không nói, cái gì cũng bất quá hỏi. Đêm xuống, hắn đi tới Hứa Nghi chỗ quân trướng, đơn độc cùng vị này răng cửa đem nói chuyện phiếm. Đã là trung niên đại thuốc Hứa Nghi, mặc dù không quen nhìn Thạch Thủ Tín loại này chưa từng có đề cập qua Đao Tiểu Bạch kiểm nhưng trở ngại Hồ Liệt mặt mũi, hắn vẫn là lui thân mình, một bên sưởi ấm một bên bình chân như vậy, định nghe Thạch Thủ Tín đến cùng sẽ nói cái gì. Hứa tướng quân, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện có cái gì không ổn sự tình a? Thạch Thủ Tín trầm giọng hỏi, cái này hỏi một chút liền đem Hứa Nghi cho hỏi khó. Có gì không ổn? Hứa Nghi thu hồi trên mặt không chút để ý thân sắc, mở miệng hỏi ngược lại, trong lòng âm thầm cảnh giác. Quan Lũng cùng Hán Trung ở giữa đường núi gặp đèn, mùa đông khắc nghiệt cũng không phải là xuất chinh thời cơ tốt, dù nói thế nào, cũng nên là sau mùa xuân lại cử động thân. Đầu xuân về sau, thuộc quốc bách tính muốn tại đồng ruộng lao động, khó mà tổ chức binh mã chống cự, đối với chúng ta có lợi mà vô hại. Tuy nói gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu là trạng thái bình thường, nhưng thời tiết giá lạnh, đất đông cứng khó mà đào móc, nước chảy kết băng không cách nào đi thuyền, vô luận là khai sơn vẫn là bắc cầu đều có chút không tiện. Đại đô đốc không có khả năng không biết những này, cho nên Thạch Mộ Thiên nghĩ, lần này quân lệnh khá là không giống bình thường. Thạch Thủ Tín nói ra chính mình phỏng đoán, đương nhiên, hắn không có khả năng nói thẳng Trung hội mưu đồ làm loạn. Nói có lý, thật muốn nói đến, xác thực không quá bình thường. Hứa Nghi gật gật đầu, không còn khinh thị Thạch Thủ Tín, đối với hắn căm thù cũng nhạt rất nhiều. Thạch Mộ trong lòng có cái ý nghĩ, dù sao bao nghiêng đạo lối vào là Mi huyện, Hứa tướng quân không ngại tại đại quân đến Mi huyện sau dừng lại 3 ngày không đi, nhìn xem đại đô đốc có thể hay không phái người tới thúc. Nếu là phái người tới thúc, Hứa tướng quân thì hồi phục nói tuyết lớn ngập núi không tiện hành động, hoặc là tướng quân cũng có thể trước đó phái người đi Trường An bẩm báo đại đô đốc. Đến lúc đó đại đô đốc nếu là không đồng ý, hoặc là lần nữa phái người tới thúc giục, Hứa tướng quân đến lúc đó miễn cưỡng đồng ý là được. Thật muốn rằng này, nói do Thạch Mộ suy đoán là chính xác, đến lúc đó chúng ta lại nói, nếu là không người tới thúc, cái kia chỉ có thể nói Thạch Mộ là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, sau đó bao nhiêu phải ngay mặt cho đại đô đốc, trung hội, bồi cái không phải. Hứa tướng quân coi là dạng này xử xong được hay không? Thạch Thủ Tín một mặt thành khẩn đề nghị. Hứa Nghi nghe xong phỏng đoán một phen, khẽ gật đầu không có phản đối. Một chiêu này chính là cố ý dừng ở bao nghiêng đạo nhân miệng một hai ngày, nhìn xem trung hội là phản ứng gì. Hắn nhìn nói với Thạch Thủ Tín, nếu như đúng như ngươi lời nói, đại đô đốc thật phái người tới thúc, kia Hứa Mẫu ngược lại là muốn cùng Thạch giám quân chịu tội mới đúng. Kia liền nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục hành quân tiến về Mi huyện. Thạch Thủ Tín đối Hứa Nghi chắp tay thi lễ hành lễ nói, tựa hồ là cảm nhận được vị này người trẻ tuổi thành ý, Hứa Nghi thái độ đối với Thạch Thủ Tín đã khá nhiều. Hắn miễn cưỡng cười nói, dễ nói, Thạch giám quân cũng thêm bảo trọng. Cái này hàn phong tấu xương, đông lạnh đến coi như phiền phức, giã ngoại liền y quan cũng không tìm tới. Người trẻ tuổi hỏa lực vượng, Thạch Mỗ sẽ không chậm trễ hành trình. Thạch Thủ Tín vừa cười vừa nói, lập tức quay người rời đi Hứa Nghi doanh trướng. Ngày thứ hai, đại quân lập tức xuất phát, chỉ là ông trời không tốt, thế mà rơi xuống tuyết lông lống. Mi huyện ngay tại Vũ Công huyện phía tây không xa, đi một ngày đường, đến chập tối thời điểm, đội ngũ đã đến huyện thành vùng ngoại ô. Hứa Nghi hạ lệnh ở chỗ này hạ trại, đồng dạng là phái người tiến huyện thành thúc muốn quân lương. Kết quả giống nhau cũng là giống như Vũ Công huyện, huyện lệnh tự mình dẫn người đưa tới đồ ăn nóng, không có chút nào mập mờ, đâu ra đấy làm được không có bất kỳ cái gì sơ hở. Thạch Thủ Tín giữ chặt vị này họ Lý huyện lệnh hỏi, chúng ta lần này hành quân, ven đường các huyện đều có sung túc cung ứng, các ngươi ngày bình thường chuẩn bị đều có như vậy đầy đủ à? 3.000 người đội ngũ nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng thật không ít. Bởi vì cũng không phải là mỗi một chỗ kho lúa đều tại huyện thành bên trong, cho nên phải bảo đảm đại quân sung túc cung ứng, không nói trước chuẩn bị là không được. Lương thực coi như có, cũng cần chuyên gia khoảng cách ngắn chuyển vận, thời gian chưa hẳn tới kịp. Mi huyện lệnh cười nói, đại đô đốc sớm có bố trí, chúng ta sao dám lãnh đạo? Các huyện kho lúa đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đừng nói là cung ứng 3.000 người ăn cơm, liền xem như lại nhiều 3.000 cũng là không ngại. Thạch Thủ Tín vội vàng hướng hắn thiên ân và tặng, thái độ phi thường cung kính. Cái này huyện lệnh cũng là tiểu quan, ngày bình thường không thiếu được nhận bất khí, nhận Thạch Thủ Tín tôn trọng, hắn tự nhiên là tâm tình thật tốt. Thạch Thủ Tín thừa cơ hướng hắn nghe ngóng không ít liên quan tới Bao Nghiêm đạo sự tình. Cái này không nghe không quan trọng, sau khi nghe ngóng nháy mắt cảm giác đại sự không ổn. Nguyên lai, Mi huyện lệnh nói cho Thạch Thủ Tín, Bao Nghiêm đạo đúng là quan trung đến Hán Trung chủ yếu lộ tuyến không giả, nhưng là bởi vì nhiều năm chiến loạn, trong núi sạn đạo rất nhiều nơi đều bị tổn thương hoặc là sụp đổ, thậm chí trong đó một chút vẫn là thuộc quân chuyên môn phái người tới phá hư. Giờ phút này lên núi mở đường, chữa trị sạn đạo đoán chừng là khó tránh khỏi. Về mặt thời gian nói, chữa trị sạn đạo khẳng định là đến kịp. Chỉ là tội chết có thể miễn, tội sống có tha, giữa mùa đông bên trong tu sạn đạo, không ăn chút đau khổ làm sao có thể chứ? Thạch Thủ Tín hảo ngôn hảo ngữ đưa tiến Mi huyện lệnh, lại là không có đem thăm dò được sự tình cáo chi Hướng Nghi. Đại quân tại Mi huyện bên ngoài hạ trại về sau, Hướng Nghi phái người khoái mã tiến về Trường An, cáo chi trung hội phong tuyết quá lớn lên núi rất nguy hiểm, chờ tuyết ngừng về sau, đại quân sẽ lập tức lên núi mở đường. Quả nhiên, phái đi truyền tin thân binh bị trung hội hạ lệnh đánh 20 quân cồn, không thể xuống đất đi lại đành phải tại trường gẳng dưỡng thương. Trung hội phái chính hắn thân binh tới trước Mi huyện hướng Hứa Nghi truyền đạt quân lệnh, tiếp kiến sau lập tức lên núi, không được sai sót, nếu không quân pháp xử lý. Vị kia lính liên lạc ném quân lệnh liền đi, căn bản liền không có cùng Hứa Nghi giải thích gì tứ. Sự tình quả nhiên như Thạch Thủ Tín nói, âm u khí tức dần dần bao phủ, lần này Hứa Nghi triệt để không bình tĩnh. Chương 21, trên đỉnh đầu mây đen. Chương 21, trên đỉnh đầu mây đen 3. Một cái tuyết cầu đánh vào Ngô Thẩm trên mặt, dán một mặt màu trắng. Vị này Lý gia họ Hàn xa, dị thường chật vật lau mặt một cái bên trên hạt tuyết, nhìn thấy cách đó không xa mặc giày bảo tử Lý Uyển, cùng cái không có lớn lên hài tử đồng dạng, chính nhìn xem chính mình, cười ha ha. Ngô Thẩm tính trẻ con đại phát, lập tức nắm lên trên mặt đất tuyết thật dày, vò thành đoàn hướng đối phương ném tới. Hai người trong sân truy đuổi đùa giỡn một hồi náo loạn, chờ chơi mệt, mới trở lại trong hành lang nấu bên trên canh gừng nghỉ ngơi. Không biết A Lang hiện tại thế nào đây? Lý Uyển thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ sầu khổ chi sắc. Tiền tuyến căn bản cũng không có tin tức gì truyền về. Hiện tại phạt thuộc chi chiến giống như bắt đầu lại hình như không có bắt đầu, ở vào ấp ủ chiến tranh, lúc nào cũng có thể bộc phát bị đè nén kỳ. Triều đình đồng thời không có hạ chiếu sách phạt thủ. A Lang lợi hại a, nơi nào cần lo lắng a. Nô Thẩm mặt mỉm cười quên lơn, kỳ thật nàng cũng rất lo lắng Lý gia vị này cô gia, bất quá ngẫm lại Thạch Thủ Tín chỉ là đảm nhiệm giám quân, hẳn là không có khả năng vọt tới tuyến đầu đi. Cho nên, hẳn là coi như không tồi. Vợ chồng nhà người ta vợ chồng trẻ, ngày bình thường như keo như sơn, đống nhiên tách ra, tưởng niệm là khó tránh khỏi. Nô Thẩm mặc dù là người từng trải, thế nhưng là nàng cũng không biết làm như thế nào khuyên. Năm ngoái phụ thân ta còn tại quan trung, có việc còn có thể chiếu ứng một chút, hiện tại hắn đã hồi lạc dương, cho nên liền phiền phức a. Lý Uyển không giống Nô Thẩm như vậy cái gì cũng không hiểu, bất đắc dĩ thở dài nói. Nàng tâm tựa như là mây trên trời đồng dạng, đều muốn bay tới quan trung đi. Theo Lý Uyển biết, lần này phạt thục vẫn còn có chút phong hiểm. Trung hội là ai, nàng cũng nghe phụ thân nói qua, dù sao đó chính là cái không từ thủ đoạn, mà lại thật không tốt ở chung người. Người này đương chủ tướng, quỷ biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Đúng lúc này, Tế Cẩu giáo giác đi tới nhà chính, đối Lý Uyển nhỏ giọng nói, đại nương tử, Dương công á tỷ tới, còn mang rất nhiều thịt rừng. Ừm, ta cái này liền đi nên một chút. Lý Uyển gật gật đầu, luôn cảm thấy giống như có cái gì không thích hợp. Thạch Thủ Tín lúc ở nhà, Dương Hỗ thường xuyên đến thông cửa, vợ chồng bọn họ cũng thường xuyên đi Dương Hỗ nhà thông cửa, cái này cũng không hiếm lạ. Nhưng Dương Hỗ tỷ tỷ tới đây, liền có chút kỳ quái, đặc biệt là Thạch Thủ Tín giờ phút này còn tiến về quan trung tổng quân đi, căn bản cũng không ở nhà. Dương Hỗ tỷ tỷ tới đây là vì cái gì đâu? Lý Uyển đi tới cửa sân, nhìn thấy Dương Huy Du thị nữ Từ Thị, ngay tại gọi Sa Phu đem trên xe ngựa chứa thịt rừng chuyển tới trong viện. Mà Từ Thị bên người, chính là khí chất xuất chúng Dương Huy Du, giờ phút này ngay tại nhìn từ trên xuống dưới chính mình. Ngài là Dương công a tỷ đi, mau mau vào nhà bên trong ngồi. Lý Uyển vội vàng mời Dương Huy Du tiến nhà chính. Nàng luôn cảm giác đối phương nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái, lại không nói ra được là vì cái gì. Không được, ta chính là thay thúc tử đến đem cho các ngươi đưa chút thịt rừng, ngươi phu quân xuất trình, trong nhà đều là nữ lưu hạng người. Thúc tử vốn định tới tiếp, nhưng thực sự là trở ngại nam nữ chi phòng không tiện tới cửa, ta liền thay hắn làm thay. Những này thịt rừng đều là thúc tử đi săn đánh tới, nhà chúng ta tại Lạc Dương người ít, cũng ăn không hết. Dương Huy Du cười nói, thái độ rất là khách khí, đối nhân xử thế không có vẻ kiêu ngạo gì. Hôm nay nàng khoác lên màu đen áo khoác, mặc bó sát người hỏa hồng sắc bảo tử, dựng lấy một khối thủy lam sắc áo choàng. Tinh tế thân eo cùng đường cong ôn nhu bờ mông hiện ra không bỏ sót, cất bước thời điểm có chút lắc mông, động tác mười phần ưu nhã. Trắng nón gương mặt phối hợp cố ý điểm qua môi đỏ, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết tháng năm, mái tóc đen nhánh xử lý mềm mại bóng loáng, một bộ phận choàng tại trên vai. Cả người không chỉ có vẻ xinh đẹp phi thường, mà lại tràn ngập quý khí. Trái lại Lý Huyền mặc một bộ màu xanh dày áo, vừa mới còn đánh gậy trước tuyết, trên người còn mang theo bụi băng. Lại thêm nàng luôn luôn đều không thích trang phục chưa son phấn trang điểm, giờ phút này nhìn xem thổ lý thổ khí. Cùng Dương Huy Du so ra, cũng là cái hầu gái. Tốt tốt tốt, vậy thì cảm ơn ngài. Lý Huyền vội vàng nói tạ, Dương Huy Du cũng không có dừng lại ở đây, chờ xe phu đem những cái kia gà rừng thỏ rừng cái gì chuyển tới trong viện về sau. Nàng cùng Lý Huyền khách sáo vài câu liền cáo từ rời đi, cùng Tư Bánh cùng tiến lên xe ngựa, phiêu nhiên mà đi. Ánh mắt sắc bén Ngô Thẩm đứng ở trong sân, nhìn xem Dương Huy Du xe ngựa chậm rãi lái rời, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Ngô Thẩm, ngươi là ghen tị người khác quần áo hoa lệ đâu, vẫn là ghen tị đi ra ngoài liền có xe ngựa có thể ngồi? Lý Huyền lôi kéo Ngô Thẩm cánh tay, lay động một cái, không cao hứng hỏi ngược lại. Vừa mới bị kia, có phải là đại tướng quân tẩu tử a? Ngô Thẩm đống nhiên mở miệng nói. Lý Huyền gật gật đầu, than nhẹ một tiếng nói, đúng vậy à, nàng là cái nữ nhân thật lợi hại, Tư Mã sư sau khi chết còn có thể tại Tư Mã gia sừng sững không ngã, thật không đơn giản. Lợi hại hay không ta ngược lại là không nhìn ra. Nô Thẩm nhả danh một câu, tiếp tục nói, bất quá nói như thế nào đây? Ngươi không cảm thấy nàng dạng như vậy nhìn xem rất tao sao? Một bộ câu dẫn nam nhân bộ dáng. Từ trước đến nay không thèm để ý ngôn ngữ thô bỉ Ngô Thẩm thẳng thắn phê bình đạo, nghe được Lý Huyền sửng sốt một chút. Nô Thẩm không đề cập tới nàng còn nói không được, vừa rồi Dương Huy Du vẫn cho nàng một loại cảm giác là lạ, bây giờ nghĩ lại, vậy cũng không chính là tao nha. Không không không, cũng không tính là tao. Lý Huyền cảm thấy phải nói là cố ý đem tự thân xinh đẹp lộ ra đến cho người khác nhìn tư thái, hoặc là nói, là tới cửa tới khoe khoang tư sắc. Vốn là đầu năm nay nữ nhân thường xuyên váy áo, rõ ràng chính là lấy rộng lớn làm chủ, căn bản nhìn không ra dáng người. Thế nhưng là vị này hết lần này tới lần khác bên trong mặc một bộ thiếp thân áo bào đỏ tử còn đem thắt eo gấp, bên ngoài lại buộc một kiện rộng dài áo choàng, che một nửa lộ một nửa. Tựa hồ sợ người khác không biết eo hết nàng tinh tế cân xứng, quyết định đầu thuận đồng dạng. Vị này Dương thị nếu như không phải Tư Mã sư quả phụ, hẳn là sẽ đưa tới rất nhiều nam nhân chú ý đi, ngươi nhìn nàng như thế, đúng không? Loại này quả phụ muốn tái giá rất dễ dàng. Nô Thẩm một mặt bắt quái, hai tay khoa tay, tiến đến Lý Huyền bên thai nhỏ giọng nói, tại kia bình phẩm từ đầu đến chân. Nụ cười trên mặt ý vị thâm trường, nàng là người từng trải, nữ nhân trên người mùi khai, nàng nhìn một chút liền có thể phẩm ra vị đạo tới. Ngươi cái miệng này nói lung tung, nếu như bị Tư Mã gia người nghe được, ngươi liền chết chắc. Lý Huyền hung dữ uy hiếp một câu, bất quá trong lòng lại là cảm thấy Ngô Thẩm nói đúng. Dương Hỗ vị này thân tỷ tỷ, nhan giá trị có chút lợi hại a. Lý Huyền không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ. Nàng nhìn một chút chính mình cái này thân láo thổ quần áo, trong lòng thầm nghĩ ngày bình thường có phải là hẳn là chú ý một chút ăn diện, miễn cho tương lai thạch thủ tín phát đạt về sau, chính mình sẽ ném trượng phu mặt. Ha ha ha, ha ha ha. Bao tà đạo huyền không sạn đạo bên trên, thạch thủ tín trên người bọc lấy một đầu chăn lông, thân thể bị đông cứng đến hàm răng đánh nhau. Trước mặt là đoạn mất một đoạn sạn đạo phía dưới là một đầu đã bị đông lại dòng suối. Giờ này khắc này, trong quân sĩ tốt ngay tại chặt cây trong núi cây cối, còn có người tại cầm cái cưa tại gia công vật liệu gỗ, chuẩn bị trùng kiến kia một đoạn sạn đạo. Kỳ thật chữa trị sạn đạo công trình lượng cũng không lớn, dù sao có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, mà lại không phải lại bắt đầu lại từ đầu xây. Thế nhưng là thời tiết thật quá lạnh, trong núi gió lạnh thổi, cả người đều cảm giác lạnh lẽo. Ngoài ra, còn có thỉnh thoảng bay xuống tuyết lớn. Thạch Giang Quân, chúng ta hôm nay còn phải tiếp tục chữa trị sạn đạo a? Hứa Nghi đi lên phía trước dò hỏi, hắn cũng không có mặc giáp, trên người đồng dạng là bọc lấy một đầu chăn lông. Nhìn về phía trước con kiến dọn nhà đồng dạng ngay tại bận rộn binh lính, Hứa Nghi nhịn không được thở dài một tiếng. Tới gần Tết Xuân, chạy trong núi tu sạn đạo, cái này thật không phải người làm công việc. Nên nói không nói, trung hội thật mẹ nó không phải thứ gì. Hứa Nghi ở trong lòng thầm mắng, lại là một chút biện pháp cũng không có. Quan lớn một cấp liền đẻ chết người, trung hội làm đại đô đốc, kia chức quan không biết cao hơn Hứa Nghi đi đâu. Không thể ngừng a, ngừng lời nói, đại đô đốc sợ rằng sẽ trị tội người ta. Thạch Thủ Tín khoát tay áo, bác bỏ Hứa Nghi cách nhìn. Kỳ thật đi. Hứa Nghi đem Thạch Thủ Tín kéo đến một bên, nhỏ giọng thầm thì nói, kỳ thật tùy tiện xây một chút liền tốt, có thể để cho đại quân thông qua là được, chẳng lẽ còn thật trông cậy vào chúng ta tu được 10 năm 8 năm không xấu nha. Tùy tiện làm, nhiều nhất 10 ngày liền có thể hoàn thành. Hiện tại để sĩ tốt nhóm kết thúc công việc, tránh trong lều vải sưởi ấm cũng không tệ. Sạn đạo chính là như vậy, tại không có sụp đổ trước đó, người mãi mãi cũng không thể xác định nó đến tuột cùng có thể hay không tiếp tục sử dụng. Nếu như nói một nơi nào đó chống đỡ bình thường tới nói có 6 cái cột, hiện tại đoạn mất một cái, chẳng lẽ liền không thể dùng rồi sao? Hứa Nghi cảm thấy loại tình huống này là hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần sửa xong về sau, phái một đội binh mã vừa đi vừa về đi mấy chuyến, kiểm tra một chút là được. Đáng tiếc, Thạch Thủ Tín là thiếu phủ đi ra nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng không phải là một cái phổ thông giám quân trực tiếp phủ định Hứa Nghi đề nghị. Nói cách khác, Thạch Thủ Tín hắn là chân chính sửa qua cầu người. Lạc Thủy trên có một tòa thạch cùng tiểu chính là hắn chủ trì tu kiến, chí ít là dẫn đầu công tượng sửa qua. Mặt khác hai năm này hắn cũng một mực tại nghiên cứu công trình khí giới, tại thiếu phủ làm quan lúc liền có chiến tích. Hứa Nghi lừa gạt không qua đi, thuyết phục lại không có cách nào thuyết phục, thực sự là kìm nén đến phi thường khó chịu. Không thể tùy tiện làm a, muốn lấy 3 năm không xấu tiêu chuẩn tới sửa. Để các huynh đệ hai ca tu, 1500 người ban ngày sắp xếp lớp học, 1500 người ban đêm sắp xếp lớp học, hai người chúng ta riêng phần mình đốc thúc một đội, giao thế tiến lên. Phản chính sơn đạo chật hẹp, một lần tính bên trên 3000 người cũng vô pháp mở ra. Thạch thủ Tín Kiên nhất quyên. Hứa Nghi nghĩ lần này xuất chinh về sau, trung hội biểu hiện ra ngoài đủ loại lòng mang ý đồ xấu, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu, miễn cưỡng đồng ý Thạch thủ Tín đề nghị. Thế là tiên phong quân điều chỉnh phối hợp hình thức, đem 3000 người bộ khúc chia làm hai ban, ban một Hứa Nghi phụ trách, ban một Thạch thủ Tín phụ trách, hai người giao thế thay ca. Mỗi một ban lại chia nhỏ vì ba đội, mỗi đội 500 người. Một đội phụ trách đốn tuổi cùng ngày mục, một đội phụ trách xẻ tuyết, một đội phụ trách kiểm tra tu sửa sản đạo, tra để loại bổ sung. Mỗi ngày giao ban thời điểm, lặp lại kiểm nghiệm phía trước ban một công trình chất lượng, có không hợp cách lập tức chỉnh đốn và cải cách. Hai người chân thành hợp tác, khoa học phân phối nhân lực, tiến độ không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Ngay tại Tết Xuân một ngày trước buổi sáng, một cái đốc quân đội binh lính tới trước báo tin, để tiên phong đại quân nguyên địa đóng quân, chủ tướng Hứa Nghi cùng giám quân Thạch thủ Tín hai người nhanh chóng trở về Mi huyện vùng ngoại ô đại doanh, đại đô đốc trung hội xin mời. Tới thông truyền người, là vệ quán thủ hạ, Thạch thủ Tín là vô luận như thế nào cũng không thể cự tuyệt, tìm cái gì lý do đều không đợi. Chờ vệ quán thân binh sau khi đi, Hứa Nghi đem Thạch thủ Tín kéo đến chính mình quân trướng mật nghị đại sự. Giờ này khắc này, Hứa Nghi trên người rốt cuộc không nhìn thấy dù là một tia giá đỡ, hoàn toàn là một bộ lấy Thạch thủ Tín làm chủ bộ dáng, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Thạch giám quân a, ngươi nói đại đô đốc tương triều, thúc giục quá gấp, đến tột cùng vì chuyện gì? Cái này truyền lệnh người, chỉ sợ là đêm khuya xuất phát, đến tột cùng có cái gì có thể gấp gáp? Hứa Nghi có chút mê hoặc hỏi. Chỉ sợ là không có chuyện tốt, hiện tại triều đình cũng không phát xuống thánh chỉ trinh phạt thủ quốc, mà thủ quốc tự nhiên cũng không có khả năng vòng qua bao tà đạo tập kích quan trung. Cho nên, ta cảm thấy hẳn là đại đô đốc muốn tìm chúng ta gấp dạng, để với hắn trong quân đội dựng nên uy tín. Thạch thủ Tín mặt âm trầm nói, trong lòng có loại dự cảm xấu. Vậy muốn thế nào ứng đối? Hứa Nghi hiển nhiên là hoảng. Không sao, chúng ta sản đạo, tu được không có kẽ hở, cũng không có quá hạ. Ta đoán chừng đại đô đốc đã ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho là chúng ta qua loa cho xong. Việc này Hứa tướng quân không cần kinh hoàng, hết thảy có ta. Thạch thủ Tín chắc chắn nói. Hứa Nghi gật gật đầu, đã là lửa cháy đến nơi, cũng chỉ đành như thế. Làm sơ chỉnh lý về sau, Hứa Nghi cùng Thạch thủ Tín hai người cưỡi ngựa tại sạn đạo bên trên lao vùng vụt, gắng sức đuổi theo trở lại đại doanh. Lúc này trời đã hoàn toàn đen lại, trung hội chỗ xoáy trướng lối vào chỗ, bố trí đại lượng thân binh, cả đám đều điểm bó đuốc, khoác trên người giáp trụ, bầu không khí tốt sát đến cực hạn. Quân trướng đại môn tựa như cự thú huyết buồn đại khẩu đồng dạng, chờ lấy Thạch thủ Tín cùng Hứa Nghi hai người. Dương Huy Du đi Thạch thủ Tín nhà đi dạo một vòng, kiếm cớ nói đưa Dương Hố đi săn con mồi, kỳ thực là quan sát Thạch thủ Tín phu nhân đến tuột cùng là một người như thế nào. Đi về sau mới hiểu được, tình lang của mình vì cái gì đối nhà mình phu nhân nhớ mãi không quên. Đó thật là một cái đại mỹ nhân a. Nàng không khỏi có chút để bài, tháo trang sức về sau, một mực cầm gương đồng tường tận xem xét dung mạo của mình. Cảm giác giống như cũng không có kém đến đi đâu a. Ai, ngươi có phải hay không cảm thấy ta có chút xỉu nhân nhiều tác quái? Dương Huy Du nhìn về phía Từ Bánh dò hỏi. Du nương tử, ngài liền khác suy nghĩ nhiều nha. Từ Bánh an ủi nàng nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, vị này Du nương tử từ khi đêm hôm đó về sau, tựa như là chúng ta đồng dạng, đầy trong đầu đều là nam nhân kia. Nàng đã triệt để thượng đầu, không phân rõ đông nam tây bắc, chính mình nhưng phải nhắc nhở một chút nàng mới là. Du nương tử, tấn công bây giờ tại phạt thủ quân bên trong, đao kiếm không có mắt còn rất nguy hiểm. Du nương tử thật muốn lo lắng hắn, không ngại nhiều cùng đại tướng quân để điểm vài câu, miễn cho tương lai ân công hồi Lạc Dương về sau công lao bị người khắt đoạn. Từ Bánh bất động thanh sắc đề nghị. Đúng, đô quan tổng sự cái này quan quá nhỏ, nói thế nào cũng phải làm cái thái thú đương đương mới đúng. Dương Huy Du như có điều suy nghĩ nói, Từ Bánh lời nói nhắc nhở nàng, muốn là vì về sau dự định lời nói, Thạch thủ Tín ngoại phóng là khó tránh khỏi, thậm chí có thể nói là lựa chọn duy nhất. Hắn tại Lạc Dương, lão bà xinh đẹp Lý Huyền mỗi ngày tại Tư Mã Viêm ngay dưới mắt lắc lư cũng không phải chút chuyện, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, là phải thật tốt vận hành một chút. Dương Huy Du một bên nói một bên tính toán, nàng kỳ thật cũng có ưu thế của mình, đó chính là ở trong quan trường chen mồm vào được. Muốn là vận hành thật tốt, chờ Thạch thủ Tín phạt thuộc trở về sau, liền có thể tại càng lớn cách cục bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi, không cần như bây giờ dạng này phụ thuộc. Đến lúc đó, tương lai có hy vọng nha. Nghĩ tới đây, nàng mỉm cười, lại khôi phục tự tin.